Chương 1128, chân tướng chương 1128, chân tướng Cốc Vũ ngoại ý muốn nhìn xem Tiểu Thảo, hắn từ đứa nhỏ này trên nét mặt chỉ có thấy được bi thương, vâng, nhưng hắn chỉ là tơ lụa trang bên ngoài một trạm gác ngầm, tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật. Có thể gặp được ngươi chính là cơ duyên xảo hợp, nếu là thật sự vương hoa, giờ phút này hắn có hai lựa chọn, một cái là đưa ngươi mang về tơ lụa trang, nhưng nơi đó đã bị cẩm y liễu vệ vây quanh, trở về bằng tự chui đầu vào lưới. Vậy hắn còn thừa lại một lựa chọn, ra khỏi thành. Tiểu Thảo đi theo ý nghĩ của hắn. Cốc Vũ gật gật đầu, Tu Phúc khách điếm là bọn hắn khẩn cấp điểm liên lạc, chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể tiếp xúc đến Triệu Tiên Sinh người. Thế là tên kia cẩm y liễu vệ liền ra vẻ vương hoa, tiếp tục áp dụng phía dưới kế hoạch. Tiểu Thảo lẩm bẩm nói, hắn không sợ ta khám phá hắn sao? Cốc Vũ nói, ngươi đối tơ lụa trang quen thuộc sao? Tiểu Thảo lắc đầu, ta chưa từng hỏi đến phụ thân sự tình, kia tơ lụa trang ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cốc Vũ nói, mặc dù nhìn qua là một nước cờ hiểm, nhưng là phân tích đến phần thắng vẫn là rất lớn đúng hay không? Tiểu Thảo thở dài một tiếng, như thế kế hoạch to gan ta nghĩ cũng không dám nghĩ, cuối cùng vẫn trúng kế của hắn. Ta nghĩ bọn hắn kế hoạch là như thế này, trước từ kia giả vương hoa ra mặt cứu ngươi, thu hoạch tín nhiệm của ngươi, cứ như vậy liền có thể thông qua ngươi tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bách hợp, từ đó đưa ngươi mẫu nữ hai người một mẹ hốt gọn, kia Triệu Tiên Sinh đã như vậy dụng tâm hai người các ngươi, hoàng tự lập liền có thể đây là mồi sâu ra Triệu Tiên Sinh. Cốc Vũ lườm nàng một chút, kỳ thật ngươi là có cơ hội nhìn thấu hắn. Tiểu Thảo khẽ giật mình, Cốc Vũ nói, ngươi còn nhớ rõ hắn vì ngươi đổi lộ dẫn sao? Tiểu Thảo ánh mắt mờ mịt, hắn lại kia Lý Ấu Đỉnh dung mạo xinh đẹp, ta như cái người quái gì? Cốc Vũ phốc phốc cười, Tiểu Thảo tức giận nhìn xem hắn, lòng tự ái của nàng bị kia âm thanh cười đau nhói, có cái gì buồn cười? Ta thật là không bằng nàng, nhưng người ta cũng không phải, không phải. Cốc Vũ khoát khoát tay, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Kia giả vương hoa sở dĩ muốn đổi ngươi lộ dẫn, cũng không phải là ngươi cùng kia Lý Ấu Đỉnh dáng dấp làm sao không cùng, mà là bởi vì hắn khi nhìn đến Lý Ấu Đỉnh lộ dẫn lúc cũng đã đoán được thân phận của nàng, nếu như ngươi cầm phần này lộ dẫn cho cửa thành quan, sẽ có cái gì hậu quả? Tiểu Thảo thuận ý nghĩ của hắn nói ra, kia cửa thành quan là nhận ra Lý Ấu Đỉnh, hắn tất nhiên biết ta là Tây Bối Hàng, vậy còn không đem ta giải quyết tại chỗ. Ôi! Nàng cuối cùng kịp phản ứng, tức giận đến hai tay bớt đuổi. Kể từ đó, hắn về thế nào dẫn ngươi đi tụ phúc khách điếm? Cốc Vũ buồn cười nhìn xem nàng, cho nên hắn mới đưa con đường của ngươi dẫn đuổi, hai người bình an ra khỏi thành. Nhưng kế tiếp vấn đề lập tức xuất hiện, hai người các ngươi là đi tại hoàng tự lập trước mặt, kia tụ phúc khách điếm đến tột cùng là cái gì bộ dáng, mai phục nhiều ít sát thủ, trọng yếu nhất chính là sẽ có hay không có nhận biết vương hoa người. Tiểu Thảo nói, là, nếu là Dương Đại Hải lưu lại người tiếp ứng, kia vừa thấy mặt liền mặc vào rút. Cốc Vũ nói, cho nên hoàng tự lập phái người đuổi theo, đưa ngươi hai người đuổi xuống con đạo, hắn thì dẫn người khoái mã đuổi tới tụ phúc khách điếm, đợi ngươi hai người lúc chạy đến, hắn đã làm xong bố trí. Tiểu Thảo nhớ lại tình hình lúc đó, hắn làm qua cái gì bố trí? Chúng ta mới vừa đến khách điếm, liền bị bọn hắn phát hiện tung tích. A, con mắt của nàng bỗng dưng sáng lên. Ánh nắng phơi Cốc Vũ lười dương dương, hắn điều chỉnh tư thế ngồi, sau lưng tựa tại trên tường, các ngươi vừa mới hiện thân, hoàng tự lập liền đem Dạ Vương Hoa đuổi ra ngoài, cũng lấy cơ truy tra đạo phạm, đem gậy trúc cùng dưới tay hắn hỏa kế toàn bộ giam giữ, chính là vì phòng ngừa Dạ Vương Hoa cùng bọn hắn đối mặt. Tiểu Thảo nghe được ngây dại, nàng khó có thể tin mà nhìn xem Cốc Vũ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện Cốc Vũ sơ hở, không đúng, nếu như bọn hắn đều bị bắt, ta trốn ở trong phòng tối không chịu ra, kế hoạch của bọn hắn chẳng phải thất bại sao? Nàng nói không được nữa, Cốc Vũ biểu lộ chưa từng xuất hiện một tia biến hóa, thậm chí chủ động hướng nàng phát ra mời, không nóng nảy, ngẫm lại xem. Tiểu Thảo tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến một loại đáng sợ nhất khả năng, bọn hắn chẳng lẽ biết ta trốn ở phòng tối? Cái này sao khả năng? Cốc Vũ thản nhiên nói, ta đêm qua từng tại gầy trúc trong phòng đợi qua thời gian qua một lát, tại trong đoạn thời gian đó ta liền đối với kia giá sách lên lòng nghi ngờ, chỉ là không có công phu phân rõ. Huống chi hoàng tự lập lúc trước đã phái người âm thầm điều tra, tiêu ký ra mấy cái hư hư thực thực vị trí cũng không khó khăn, hắn chẳng qua là đem kia đoạn nói phân biệt thuật lại một lần, luôn có một chỗ là có thể chuyển đến ngươi trong hai. Tiểu Thảo bờ môi mấp máy, sao? Thế nào khả năng? Ngươi rõ ràng là tại nói hiệu nói vượng. Cốc Vũ nói, gầy trúc nguyên lai là lạc quan, trong phòng có giá sách trong mắt ngươi rất bình thường đúng hay không? Thế nhưng là ngươi đừng quên hắn bây giờ là Triệu Tiên Sinh thủ hạ mật thám, lấy Triệu Tiên Sinh cẩn thận thái độ, chỉ sẽ làm che giấu tung tích, cho nên kia giá sách chỉ có thể là gầy trúc tự tác chủ trương sắp đặt. Đây bất quá là phán đoán của ta mà thôi, đối với hoàng tự lập tới nói có thể dung dễ kiếm nhiều, ngươi đừng quên hắn nhưng là trước với ngươi đến khách điếm, chắc hẳn sớm tại chung quanh bày ra nhãn tuyến, ngươi bị gầy trúc mang đi đưa vào phòng tối, đây hết thể rất có thể phát sinh ở cẩm y liễu vệ giám thị bên trong. Tiểu Thảo rên rỉ thống khổ một tiếng, Cốc Vũ ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng nghe tại trong thai của nàng chợt trở nên chói tai, chờ ngươi từ trong phòng tối đi ra, chỉ cần lại để cho Dạ Vương Hoa xuất hiện tại bên cạnh ngươi là được, khi đó ngươi cảnh giác đã đi, tự nhiên đối với hắn đã không còn giữ lại. Hắn dừng một chút lại nói, ta thậm chí hoài nghi cho dù gầy trúc chưa kịp nói cho ngươi bách hợp cô nương thoát đi lộ tuyến, bọn hắn cũng có biện pháp an bài các ngươi gặp nhau lần nữa, đừng quên rằng kia kho củi bên trong bị nghiêm hình tra tấn gầy trúc, Dạ Vương Hoa đại khái sẽ dẫn ngươi giết đi vào, đem gầy trúc nghĩ cách cứu viện ra. Hắn thương đến cực nặng, cũng là cẩm y liễu vệ cố tình làm. Bởi vì hắn không cách nào cùng các ngươi kịp thời đuổi tới bến tàu, cuối cùng lên đường vẫn là ngươi cùng Dạ Vương Hoa. Tiểu Thảo đã nghe được ngây người, cái này, đây cũng là khiến người trong thiên hạ nghe tiếng táng đảm cẩm y liễu vệ. Cốc Vũ sắc mặt trầm tĩnh, nghĩ đến mỗi một lần cùng cẩm y liễu vệ liên hệ tình cảnh, từ đấy lòng gật gật đầu, bọn hắn là đại minh sắc nhọn nhất một cây đao, là thiên tử duy trì giang sơn vững chắc lực lượng, cao thủ tụ tập, vô luận là trí lực vẫn là vũ lực, đều không phải người thường chống lại. Tiểu Thảo đã tỉnh hồn lại, không đúng. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, thế nào không đúng? Tiểu Thảo nhìn xem Cốc Vũ, ngươi chưa hề tham dự qua kế hoạch của bọn hắn, chỉ dựa vào ta cung cấp đôi câu vài lời, liền có thể đem chọn sự kiện nghĩ rõ ràng, bọn hắn như thế nào kế hoạch, như thế nào thi hành, nói hay lắm giống như tự mình kinh lịch, ngươi mới thật sự là đáng sợ. Cốc Vũ gãi đầu một cái, ta nói cũng chưa chắc đúng, mới vừa nói qua, ta bất quá cho ngươi viện cái cố sự. Tiểu Thảo trên mặt chấn kinh cũng không biến mất, nàng không cách nào đem Bành Vũ trong miệng cái kia bất tức sư phó cùng trước mắt cái này bình tĩnh tự nhược Cốc Vũ liên hệ với nhau. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Cốc Vũ ho nhẹ một tiếng đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài viện một tiếng hô, hai người kia thế nhưng là ở chỗ này sao? Chương 1129, chạy trốn chương 1129, chạy trốn với đại ca kích động mang theo pháp đao ra thôn, đi ước chừng tầm gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái đại thị trấn. Với nhà thôn bất quá 340 hộ, nơi này lại có hơn 200 hộ, chính là ba thôn tụ tập chi địa, tiệm thuốc kia liền ở cửa thôn. Với đại ca đi vào tiệm thuốc, đem chuôi này phát đao hướng trên quầy bố, làm cho trưởng quỹ giật nảy mình, đợi thấy rõ người tới sau lúc này mới cười mắng, lao với, ngươi hoa màu không trồng, đổi nghề làm cường đạo sao? Đây là người khác tặng cho ta. Với đại ca đáp ý nói, ngươi giúp ta bắt hai bộ phong hàn thuốc. Trưởng quỹ kia đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn lấy thuốc, bao tứ tứ phương phương đưa cho với đại ca, với đại ca nói tiếng cảm ơn đi ra cửa. Trên đường đột nhiên loạn cả lên, với đại ca giật mình, nhưng gặp đuổi đất phi dương, một đội đỉnh nón trụ quang giáp binh sĩ gào thét mà tới. Hắn người này trung thực nhát gan, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bắp chân chột rút, trong lòng thỉnh thịch nhảy không ngừng. Mắt thấy đội nhân mã kia khí thế hùng hổ, trong lòng sợ hãi khó nhịn nhanh chân liền chạy. Lúc này đã là sau trưa, mặt đường bên trên người vốn cũng không nhiều, tại binh sĩ tiếng hò hét bên trong ngoan ngoan tránh tại rìa đường, với đại ca mặc dù cách khá xa, nhưng là hắn cái này vừa chạy vẫn lộ ra 10 phần chói mắt. Trong đội ngũ tiểu kỳ quan phát hiện hắn, dừng lại. Chạy cái gì? Hắn không hô còn tốt, cái này một hô nghe vào với đại ca trong thai không tiếp tại tinh nhật kinh lôi, vung ra chân chạy nhanh hơn. Truy. Tiểu kỳ quan vung tay lên, thủ hạ quân tốt như lang như hổ, một bên cao giọng gọi một bên đuổi theo. Với đại ca được nghe phía sau âm thanh chiều như sóng, nhìn lại chỉ gặp 7-8 người ở sau người theo đuổi không bỏ, dọa đến hai chân mềm nhũn, trượt chân trên mặt đất, thể cốt tầm thường lăn mấy vòng, gói thuốc cùng phát đao hết thể nhét vào trên mặt đất. Đại hắn lẩm bẩm bò dậy, truy binh cũng đã đến trước mắt, kia tiểu kỳ quan bay lên một cước đá vào với đại ca cái cằm, với đại ca kêu lên một tiếng đau đớn ngửa mặt ngã quỵ, chỉ cảm thấy trong miệng ngai ngái dị thường, tại bên miệng vuốt một cái, chỉ xóa đến một tay máu. Hắn dọa sợ, hai tay ôm ngực, thanh âm run lên, quân gia tha mạng, ta không chạy. Kia tiểu kỳ quan thở hổn hển, chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên, trực nương tặc, ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm, về không theo thực nói đi. Với đại ca đem đầu như là chống lúc lắc, ta không có làm việc trái với lương tâm, quân gia hiểu lầm. Ta hiểu lầm rồi. Ngươi không có làm việc trái với lương tâm, ta tại sao phải chạy? Tiểu kỳ quan mắt lom lom đe dọa nhìn hắn. Với đại ca càng thêm luống cuống, ta. Các ngươi truy ta sợ hãi. Đại nhân. Một quân tốt đem trên mặt đất phát đao nhặt lên, đưa cho tiểu kỳ quan, kia tiểu kỳ quan nhìn xem vào đao, a một tiếng cười, đem phát đao giơ lên với đại ca trước mặt, đây là đao của ngươi. Với đại ca không biết hắn để làm gì ý, run rẩy gật đầu, ta. Tiểu kỳ quan hung tợn nói, thanh đao này xuất từ Thuận Thiên phủ công giải, chính là cửa nha môn chuyên dụng hình dạng và cấu tạo, ngươi cùng đại gia nói một chút, ngươi là họ nhanh vẫn là họ tạo a? Với đại ca hai mắt đăm đăm, ta họ với. Cùng ta giả bộ hồ đồ đúng hay không? Tiểu kỳ quan bắt lấy hắn tay cầm, càng thêm hưng phấn. Sáng nay tại võ thanh giỏ mà càng phát sinh một kiện đại án tử, lớn bao nhiêu đâu, chết mười mấy lỗ hổng. Đầu ngón tay điểm với đại ca cái mũi, mười mấy lỗ hổng. Trong đó một tên hung thủ chính là Thuận Thiên phủ con sai, ngươi lại cho đại gia nói một chút, cây đao này nếu là ngươi, ta có phải hay không khái đem ngươi bắt lại đâu. Với đại ca bị dọa mất hồn, đột nhiên quỳ trên mặt đất hướng tiểu kỳ quan liên tục dập đầu, quân gia, ta chiều, người kia bây giờ đang ở trong nhà của ta, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Hắn liên tục không ngừng bỏ dậy, dẫn quân tốt vượt qua đỉnh núi thẳng đến nhà mình mà đến. Tiến vào viện tử chỉ gặp cửa phòng mở rộng, kia tiểu kỳ quan một cái bước xa chạy tiến đến, trong phòng không có một ai, Cốc Vũ cùng tiểu thảo sớm đã không biết tung tích. Người đâu? Tiểu kỳ quan hung tợn nắm chặt với đại ca cổ áo. Với đại ca khóc không ra nước mắt, ta cũng không biết, mới còn tại. Trung niên phụ nhân kia dẫn hải tử đi ra cửa, bị một màn trước mắt giật nảy mình, đương nhà, đây là thế nào rồi? Tiểu kỳ quan đưa tay tại mép giường nuốt một cái, giữ ôn còn tại, hắn nhìn qua sau phòng dốc núi, truy. Bọn hắn chạy không được bao xa. Cốc Vũ đẩy ra ngăn tại trước mắt cành lá, hướng tiểu thảo dặn dò. Chậm rãi chút, cẩn thận dưới chân đá vụn. Tiểu Thảo đưa tay vịn tráng kiện thân cây, cẩn thận từng ly từng tí mở ra chân, đáng tiếc đao của ngươi. Cốc Vũ quan sát đến bốn phía động tĩnh, ném đi một cây đao, nhặt về một cái mạng, có cái gì đáng tiếc. Bất quá ta không nghĩ tới Thiên Tân vệ sở phản ứng nhanh chóng như vậy, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Sợ cái gì, cùng Cốc Vũ cẩn thận so sánh, Tiểu Thảo lộ ra thong dong nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cốc Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, không nghĩ tới ngươi lại sò ta lạc quan. Tiểu Thảo hi hi cười một tiếng, ngươi như vậy có bản lĩnh, ta có cái gì thật là sợ. Trời sập có vóc cao người đỉnh lấy. Cốc Vũ thần sắc trì trệ, hắn cũng không có ngờ tới Tiểu Thảo sở dĩ bình tĩnh như thế đúng là bởi vì đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, hắn không khỏi có chút buồn cười, bước nhanh hơn leo lên dốc núi, lấy tay che nắng hướng bốn phía nhìn quanh, ngẩng đầu nhìn ngày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Tiểu Thảo đứng tại bên cạnh hắn, học bộ dáng của hắn, chúng ta muốn đi đâu? Cốc Vũ thả tay xuống, hồi phục tụ khách điếm. Tiểu Thảo khẽ giật mình, Gây Trúc tiên sinh cùng dưới tay hắn hỏa kế đã bị Cẩm Y Liễu vệ giam giữ, chúng ta không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cốc Vũ lườm nàng một chút, ngươi nhưng có quan bằng lộ dẫn. Hai người rơi vào trong sông, quan bằng lộ dẫn bị nước sông cọ rửa đến không còn hình dáng, muốn về kinh thành không có chứng minh thân phận nhưng lại là không được, Cốc Vũ biết Gây Trúc nhất định có biện pháp. Tiểu Thảo thống khoé mà đáp ứng, hai người thương nghị sẵn sàng, lại nghe dưới sườn núi truyền đến tiếng bước chân, Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là quan binh đuổi theo. Kia tiểu kỳ quan có chút đầu não, cũng không có khai thác chính diện truy kích, mà là dẫn người lặng lẽ sờ lên dốc núi, hiện lên túi trạng hướng hai người bọc đánh mà đến, gặp hai người đã phát giác, kia tiểu kỳ quan hô lớn một tiếng, các ngươi đã bị bao vây, tức vũ khí không giết. Cốc Vũ từ dưới đất nhặt lên khối thạch đầu hướng tiểu kỳ quan ném tới, đưa tay kéo một cái Tiểu Thảo, đi mau. Hai người vội vàng hướng dưới sườn núi chạy tới, tiểu kỳ quan nghiêng đầu hiện lên, giận tím mặt, còn chờ cái gì, truy. Kia dốc núi mặc dù không tính dốc đứng, nhưng quái thạch đá lởm chởm, cứ không dễ đi, Tiểu Thảo đi được thất tha thất thể, nhiều lần suýt nữa đấu vật, Cốc Vũ không thể không quay đầu, hai ba bước chạy đến bên người nàng, đã tội, kéo lấy cổ tay của nàng. Hắn đến lúc này một lần, truy binh đã đuổi tới trước mắt, một tên binh lính trong tay cương đao nhanh như buôn lôi bổ về phía Tiểu Thảo. Cốc Vũ quá sợ hãi, đem Tiểu Thảo hướng mình trong ngực một vùng, chân ra như gió đem binh sĩ kia đạp lăn trên mặt đất, binh sĩ kêu thảm nhanh như chớp lăn xuống dốc núi. Tiểu Thảo cả giận, ngã trên người, một cước giẫm trên thạch đầu, lòng bàn chân của nàng vốn là mài ra bong bóng, một cước này công bằng, dẫm đến thật sự, ôi một tiếng té ngã trên đất. Kia tiểu kỳ quan một cái bước xa chui lên trước, trường đao chém vào, đao được chỗ chính là Cốc Vũ cổ tay. Cốc Vũ giật mình, giờ phút này Tiểu Thảo ngã lệch trên mặt đất, muốn cứu nàng đã là không kịp, đành phải vung ra tay. Kia tiểu kỳ quan vui mừng quá đỗi, lại làm một đao đem Cốc Vũ bước lùi, dương đao hô, bắt lấy kia nữ. Quân tốt nhóm phát ra trận trận chu lên, trực tiếp hướng Tiểu Thảo mà đến, Cốc Vũ gấp đến độ hai mắt thông hồng, liền muốn tiến lên cướp người. Kia tiểu kỳ quan gặp hắn quyền cướp đến, liên tục không ngừng hô, các huynh đệ, mau tới hỗ trợ. Lúc này liền có hai tên binh sĩ đuổi tới hắn phía sau, loạn đao cùng bay lần nữa đem Cốc Vũ bước lùi. Tiểu kỳ quan lòng còn sợ hãi, mà nó, thủ chết lão tử. Cốc Vũ tay không tấc sắt, đang trong lúc nóng nảy, trên sườn núi lại có một đội nhân mã xuất hiện, kia tiểu kỳ quan nhìn lại, a một tiếng bật cười, chúng ta viện quân đến. Cốc Vũ gặp trên sườn núi khoảng chừng hơn 20 người, nhất thời mặt xám như tro, nhìn nhìn lại lâm vào vây quanh Tiểu Thảo, đột nhiên nhanh chân hướng dưới núi chạy tới. Chương 1130, pháo chương 1130, pháo đồng cỏ nhỏ bản trông cậy vào Cốc Vũ có thể đại hiện thần uy, nào biết được người này nhìn thấy viện quân đuổi tới, vậy mà vứt bỏ hắn với không để ý quay đầu liền chạy, chỉ tức giận đến ba thi bạo khiêu giận sôi lên, tức miệng mắng to, đồ bỏ đi, đồ hèn nhát, thấy chết không cứu, ta nhìn lầm ngươi. Lúc này trên sườn núi viện quân đuổi tới, trong đội ngũ tiểu kỳ quan đội la lên, lão tứ, ngươi ngược lại là phái người truy à? Têu lão tứ tiểu kỳ quan cùng hắn cùng thuộc một cái bách hộ chỗ, hướng Tiểu Thảo nô nô truy, lão ngũ, người nam kia khó đối phó, tạm cho ngươi. Đây là tù binh của ta, cũng không hưng dành với ta. Kia lão ngũ tức hổn hển mà nói, liền ngươi quỷ tâm con mắt nhiều. Cốc Vũ không có Tiểu Thảo liên lụy, dưới chân như sinh phòng, trong nháy mắt đã chạy đến đáy dốc, mắt thấy liền muốn biến mất giữa khu rừng. Lão ngũ minh bạch tận dụng thời cơ đạo lý, cánh tay dài vung lên, các minh đệ, cùng ta xông. Lão tứ đi hướng vòng đây, tướng quân tốt đẩy đến một bên, nhìn xem trung ương Tiểu Thảo, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi cũng sẽ không cái gì võ nghệ, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, chớ có ý đồ chống cự. Các minh đệ cũng là phụ mệnh làm việc, cùng ngươi không có tư toán, huống hồ còn muốn trông cậy vào ngươi thăng quan phát tài. Ngươi nghe lời, các minh đệ liền sẽ không làm có ngươi, hiểu không? Tiểu Thảo thở hồng hộc mà nhìn xem hắn, lão tứ hai tay chống lạnh, thần sắc buông lỏng, Tiểu Thảo thua trận, ta không sức lực, các ngươi đến cùng ta. Có thể. Lão tứ chỉ vào một người trung niên binh sĩ, lão lưu, liền ngươi. Một đám trai trai tiểu tử không vui, đại nhân, ta tuổi trẻ, để cho ta tới đi. Lão tứ chỉ vào cái mũi của bọn hắn, xem người ta tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt, nhịn không được đúng hay không? Nói cho các ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Têu lão lưu trung niên binh sĩ đem Tiểu Thảo cõng lên, một đội nhân mã dọc theo sườn núi quanh co hướng nam. Tiểu Thảo như cũ chưa hết giận, tốt tốt thì thầm nói, đồ hèn nhát, vương bắt đẳng, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Kinh thành, dê bỏ cả nó. Một nam tử chọn đòn đánh, gõ một gia đình cửa sân, chủ nhà đánh ra hắn, ngươi là ai a? Tươi táo, nhà mình trong đất hái. Nam tử đem đòn gánh buông xuống, chọn lấy mấy quả hai tay đưa lên, nhiệt tình chào hàng lấy, vóc lũ lụt nhiều, không ngọt không cần tiền. Xin ý thế nào làm được trong nhà tới? Chủ nhà tiếp nhận đi, nếm nếm, vẫn được, cùng ta ít cái cần một chút. Nam tử sắc mặt đen nhánh, làn da thô ráp, xem xét chính là trong ruộng kiếm ăn, giá cả thị trường không được, chỉ có thể nhiều làm chút khí lực, ngài người tốt có hảo báo. Chủ nhà trả tiền, đóng cửa lại. Nam tử nâng lên đòn đánh, đi hướng nhà tiếp theo, ngõ bên trong từng nhà gõ cửa chào hàng, quả thực phí hết chút công phu, cũng may thu hoạch rất tốt. Dọ bên trong tươi táo mười đi thứ hai, hắn đi ra ngõ, chuyển mấy khúc quẹo, một gốc đại cây liễu xuất hiện ở trước mắt. Kia cây liễu tráng kiện dị thường, đầy đủ bốn người vây kín, Vành Vũ ngay tại dưới cây chờ lấy hắn. Nam tử cẩn thận đụng lên đi, quan gia, có hai hộ không có người tại, còn có một hộ tại ta nói rõ ý đồ đến về sau, cửa cũng không mở liền đem ta đuổi đi. Vành Vũ từ phía sau móc ra giấy bút, vẽ ra cho ta. Nam tử vụng về nắm lên bút, trên giấy đem kia ba gia đình vị trí tiêu ký ra. Vành Vũ nhìn một chút, vẽ lên mấy chương, sửng sốt không có tiến bộ, sau này thế nào thì chẳng nguyên. Nam tử nết nết miệng, tiếp sau nhất định hảo hảo học. Quan gia, cái này một mảnh ta đều hỏi lần, ngài hãy bỏ qua ta đi. Đi thôi, đừng chậm trễ ta chính sự. Vành Vũ đem trong tay giấy lật qua lật lại xem, hướng nam tử kia khoát tay áo. Nam tử giận mà không dám nói gì, đem đòn đánh bốc lên chạy như một làn khói. Không có quản môn tổng cộng có 12 hộ, trong nhà có người lại chưa mở cửa tổng cộng có tăng gia, Bành Vũ làm trọng điểm tiêu ký, dù cho biết những người này trong nhà khả năng cất giấu hạ cương, nhưng là cũng không thể nên ngang đi vào điều tra đi, hắn cùng những người kia chiếu qua mặt, vạn nhất bị nhìn thấu, sẽ chỉ rơi vào cái có đi không về hạ chẳng. Hắn mút lấy lợi, phạm vào khó. 3. Một tiếng bạo hưởng dọa đến hắn khẽ run rẩy, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh xa xa truyền đến. Bành Vũ đứng dậy lần theo thanh âm đi đến, chỉ gặp năm sau cái đứa bé đã hưng phấn lại sợ hai nhóm lửa một chi pháo, tại suy suy khói xanh bên trong mấy người hốt hoảng chạy trốn, cũng tại đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong cười ha ha. Lúc này cách giữa mùa thu tiết đã qua đi nửa tháng, bọn nhỏ chơi vui thiên tính, đêm đó không có thả xong pháo lặng lẽ giấu đi, giữ lại cùng tiểu đồng bọn đồng chia sẻ. Giữa mùa thu tiết đêm đó là Bành Vũ từng vui vẻ nhất một đêm, Đông Bích Đường sớm liền treo lên cánh cửa, trong sân trống lên mấy mở lớn bàn, Thuận Thiên phủ sư gia, sư bá, Đông Bích Đường làng trùng, chỉ lên trời trại tiểu đệ minh, quan lão đầu, Hà tỷ, ngồi tràn đầy đông đương. Tết Trung thu nha, dù sao cũng phải chỉnh chỉnh tề tề. Cốc Vũ chưa từng xuất hiện, nghe nói bởi vì tại ngồi sồn một bọn Đông Bắc tới thổ phỉ, bất quá tất cả mọi người biết đó bất quá là một cái sức sẹo lấy cớ. Bành Vũ cũng không có bởi vì hắn vắng mặt mà cảm thấy tiếc nuối, hắn thật cao hứng, cũng rất thỏa mãn, hắn đồng thời có được người nhà cùng bằng hữu. Chỉ là cái kia lúc cũng không nghĩ tới đoàn tụ là thế gian này yếu ớt nhất đồ vật, làm ngươi nói tạm biệt thời điểm, cũng không biết ngày đó có thể hay không thật đến. Hắn hít mũi một cái, nhìn xem mấy cái kia cười đến có thể lộ ra răng hàm hải tử, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, hắn lặng lẽ rút về bước chân quay đầu muốn đi, đột nhiên ngừng lại, hắn lần nữa xoay quay đầu, nguyên địa suy tư một lát liền đi qua khứ. Thật không có tiền đồ. Hắn hướng mấy cái hài đồng nhếch miệng, một bộ khinh thường dáng vẻ. Mấy đứa bé đồng thời trợn mắt nhìn, ngươi lại cái gì? Ai không có tiền đồ? Bành Vũ miệng viết đến sau nao trước, nói chính là các ngươi mấy cái này tiểu mao hải tử. Trong ngõ nhỏ điểm cái pháo trượng liền mừng rỡ không được, loại trò chơi này chúng ta nơi đó chỉ có quần yếm hài tử mới có thể chơi. Bọn nhỏ cảm thấy đối phương kinh thị, từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể đánh cho hắn một trận. Bành Vũ miệng thiếu công phu lôi hỏa thuần thành, mỗi chữ mỗi câu trêu chọc lấy bọn nhỏ lửa giận trong lòng, ta nhìn các ngươi cũng không có quần yếm, không phải là nữ hoa hoa hay sao? Đánh hắn. Bọn nhỏ đem hắn vây quanh liền muốn động thủ. Chấm đã. Bành Vũ giật nảy mình, thối lui đến chân tường nói, biết chân chính nam tử hán hẳn là chơi chút cái gì sao? Ngươi lại. Bọn nhỏ nóng lòng chứng minh chính mình. Liền sợ các ngươi không dám chơi, Bành Vũ đưa tay từ một cái tiểu bản đôn trong tay cầm qua pháo trượng cùng đầu nhang, xem ta, chỉ cần các ngươi dám chơi, ta liền tính ngươi là tên hán tử. Đem đầu nhang xích lại gần pháo trượng nhóm lửa, giơ tay ném vào tường đầu kia. 3. Thanh thúy tiếng phá hủy trong sân nổ vang. Một lát sau một tiếng sắc lạnh, the thé nữ tử thanh âm vang lên, ôi, là cái nào giết thiên đao, không muốn sống sao? Bành Vũ tại kia tiểu bản đôn đầu bên trên đập một cái, còn không chạy sao? Nói nhanh chân liền chạy, mấy đứa bé dọa đến choáng váng, vô ý thức đi theo hắn chạy tới, mấy người vừa mới chuyển qua góc ngõ, liền nghe được cửa sân một tiếng quạt kẹt mở ra, nữ tử kia đứng tại cổng chửi ầm lên, cái nào hỗn trướng dám tìm thừa dịp ngươi cô nãi nãi phiền phước, cút ra đây cho ta. Mấy người trốn ở góc ngõ không dám hiện âm thanh, chờ nữ tử kia ông nôn hế ngữ chửi rủa một trận trở về biệt tử, mấy người ló đầu ra ngoài, theo sau lùi về đầu, lẫn nhau nhìn xem, hống một tiếng bật cười, trong lòng kích thích cùng cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Bành Vũ đem đầu nhang nhét vào lúc trước kia tiểu bàn đôn trong tay, tới phía ngươi. Đứa bé kia tiểu dung cứng ở trên mặt, a. Chương 1131, hiện thân chương 1131, hiện thân Bành Vũ đem mặt nghiêm, được hay không à? Tiểu bàn đôn nhìn xem tiểu đồng bọn, đã thấy các đồng bạn từng cái không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn nuốt ngụm nước bọt, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng cự tuyệt lại thế nào cũng nói không ra miệng, lấy can đảm nói, được, thế nào không được chứ? Quả nhiên là tên hắn tử. Bành Vũ dựng lên cái ngón tay cái, xung phong nhận được nói, đi theo ta. Đem bọn nhỏ dẫn tới một chỗ người ta, đi đến cửa lớn đóng chặt trước, liền nhà này. Tiểu bàn đôn biểu lộ cứng ngắc, nhưng hắn không muốn tại đồng bạn trước mặt rụt rè, run rẩy đem đầu nhang xích lại gần pháo trượng, ngòi nổ nhóm lửa phát ra suy suy vang động, tiểu bàn đôn quay hàm run rẩy không ngừng, không kịp chờ đợi đem ném vào trong tường, nhanh chân hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới. Lần này không cần Bành Vũ nhắc nhở, tất cả mọi người đi theo tiểu bàn đôn bước chân như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Cửa sân lập tức mở ra, một người trung niên nam tử đi ra, mẹ nó, ai cầm pháo trượng mù dọa lão tử. Bành Vũ thò đầu ra nhìn thoáng qua, gặp nam tử này mặc một bộ mồ hôi áo khoác, nhìn qua vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, hắn chợt chợt lưỡi, lùi về đầu hướng bọn nhỏ nói, kế tiếp là ai? Hắn như cái kẻ xúi dụ, dẫn dụ bọn nhỏ trong lòng ác. Trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên pháo trượng âm thanh cùng tiếng chửi rủa, tới sau đó Bành Vũ rõ ràng không lộ diện, chỉ núp trong bóng tối điều khiển chỉ huy, bọn nhỏ chơi đến quên hết tất cả, một bên hướng đồng bạn chứng minh hắn, một bên hưởng thụ lấy kích thích cùng cảm giác thành tựu. Đương nhiên cũng có chạy chậm thời điểm, bị chủ nhà bắt được trận tướng, bọn nhỏ hô to gọi nhỏ, đâm quàng đâm xiên, sợ hãi đồng thời lại mang đến 10 phần hưng phấn. Bành Vũ đem trên giấy tiêu ký ra viện lạc từng nhà thử qua, như cũng không thu hoạch được gì, hắn có chút lục trí, một lần hoài nghi mình nghĩ xóa. Trong tay còn lại cuối cùng nhất một trang giấy, chính là kia bán táo tiêu ký ra tam gia, nếu như cái này tam gia không còn phát hiện, vậy hắn liền thật không biết nên như thế nào tìm đến Hạ Cương. Hắn đem bọn nhỏ dẫn tới đầu ngõ, lần này chúng ta chơi đem đại, ba người các ngươi đồng thời ném. Cái này pháp tử mới mẻ, gọi đến tên ba đứa hải tử không đợi phân phó liền chạy đến trong ngõ nhỏ, nhóm lửa ngòi nổ về sau, một mặt hưng phấn lẫn nhau nhìn xem, 1, 2, 3, ném. 3, 3, 3. Tiếng nổ liên tiếp, ba đứa hải tử nhanh chân liền chạy. Kẹt kẹt. Một gia đình cửa sân mở rộng, một vị phụ nhân cầm trong tay cây chổi nhảy sắp xuất hiện đến, từ hậu phương đuổi theo, thằng danh con, đứng lại cho ta. Bọn nhỏ quá sợ hãi, cuống quýt chạy trốn. Phụ nhân kia bục vệ, đuổi theo ra không xa mệt mỏi thở hổng hộc, bọn nhỏ đấu tranh kinh nghiệm phong phú, lại quay đầu cùng nhau hướng nàng nhăn mặt. Phụ nhân kia tức hồn hển, cơ lấy cây chổi liền đánh. Nhà các nàng chết đối diện đại môn lặng lẽ mở ra, một tên nam tử lùn đi ra, nhìn qua trong ngõ nhỏ gà bay chó chạy chẳng cảnh, thấp giọng mắng một câu, đem đại môn một lần nữa đóng lại. Hắn cũng không có chú ý tới ngõ nhỏ bên ngoài Bành Vũ. Tại hắn xuất hiện một sát na, Bành Vũ thật giống như bị bọ cạp ngủ đông rụt đầu về, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn nhảy ra lồng ngực, thân thể của hắn thẳng tắp, sau lưng dựa tường đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Mãi cho đến bọn nhỏ tiếng cười đùa tiệm cận, hắn quay đầu liền đi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong ngõ hẻm. Tiểu trấn, quân tốt đi mà quay lại, đều lao tứ tiểu kỳ quan đi vào một nhà tiệm cơm, chào hỏi lão bản mang thức ăn lên. Trung niên binh sĩ liên tục không ngừng đem tiểu thảo để dưới đất, hắn nghe răng trợn mắt vị đeo ngồi vào lão tứ bên cạnh, lão tứ nhìn hắn, cười nhạo nói, thế nào, eo không được. Trung niên binh sĩ cười khổ nói, đại nhân, ngươi cũng đừng ngồi nói chuyện không chê đau thắt lưng, tiểu cô nương kia nhìn xem không nặng, đi ba dặm nhưng cũng giống như thạch đầu chìm. Lão tứ cơ lấy búa, thôi đi, ngươi điểm này tính toán ta còn không rõ ràng lắm. Lão Lưu ca anh dũng truy địch, không ngại cực khổ, Tô Bách Hộ trước mặt ta nhất định hảo hảo phân trần, sang năm ta vị trí này ngươi đến ngồi. Trung niên binh sĩ cười hát hát nói, liền nói như vậy định, sang năm ngươi ngồi tổng kỳ, ta về đi theo ngươi hốn. Ngươi lão tiểu tử còn chưa hết hy vọng, quả nhiên là cái quan nhi mê. Lão tứ cười cười, gặp đồ ăn lên bàn, chào hỏi thủ hạ, các minh đệ nhanh lên đem cơm ăn lập tức trở về doanh, lão ngũ bên kia còn không biết ra sao, chúng ta không thể để cho hắn nhanh chân đến trước. Tiểu Thảo ngồi đối diện với hắn, lão tứ đem đĩa hương trước mặt nàng đẩy, đường sâu mi khổ kiểm, ăn nhiều một chút, buổi chiều còn muốn đi đường. Tiểu Thảo nhìn hắn một cái, cơ lấy đũa vùi đầu khổ ăn. Ngoài cửa một trận người hô ma tê, lão ngũ dẫn một tên binh lính đội vàng hấp tấp đi đến, lão tứ, đi với ta cứu người. Trong quán ăn người đều là giật mình, lão tứ để đũa xuống đứng dậy, thế nào chuyện? Lão ngũ vội la lên, người của ta đuổi theo tên kia chạy đến bờ sông, hai mái hiên đánh lên, người kia quyền cước không yếu, nhưng là trong tay không có chứng nhận, mắt thấy liền có thể bắt lấy hắn, nào biết người kia đúng là cái kẻ liều mạng, muốn cùng các huynh đệ liều cho cá chết lưới rách, kết quả song song rơi xuống nước. Cái gì? Lão tứ sợ ngây người. Lão ngũ rồi ra bốn cái ngón tay, chúng ta bốn người huynh đệ bị cuốn vào trong nước, thuận hạ du mà đi, ta là trở về biệt binh. Tiểu Thảo đầu ông tác hưởng, cốc vũ rơi xuống nước. Hắn còn sống không? Lão tứ nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu phân phó nói, các huynh đệ chờ ăn, mấy người các ngươi cùng lão ngũ đi, lão Lưu, trên lưng ngươi nữ tử kia, theo ta về doanh. Các binh sĩ nhao nhao đứng dậy theo lão ngũ đi ra ngoài, lão Lưu thì đem Tiểu Thảo cong lên đi theo lão tứ chết mà hướng bắc, dọc theo con đường này hai người không còn nói giỡn, đi được vội vàng, ước chừng sau nửa canh giờ tầm mắt rộng mở trong sáng, phía trước xuất hiện một chỗ quân doanh, xây dựng lưng vào núi, bắc hướng thì vườn không nhà trống, viên môn trước trạm gác san sát, đề phòng sông nghiêm. Lão tứ nghiệm qua lệnh bài tiến vào quân doanh, đem Tiểu Thảo khóa nhập đại lao, vội vã hướng Tô Bách Hộ báo cáo. Tô Bách Hộ vui mừng giật mình, vui chính là hắn trúng độc đắc, hắn tiếp Thiên Tân tạp vệ phi mã thông truyền, yêu cầu truy bắt đạo phạm, hắn không dám thất lễ, lập tức an bài xong xuôi. Nhưng hắn Bách Hộ chỗ quản lý nhiều chỗ vùng núi, là lấy cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Kinh hãi là tặc nhân hung hãn như thế, các huynh đệ phải bỏ ra đại đại giới, lập tức gọi qua quan tổng kỳ, chính là lão tứ người lãnh đạo trực tiếp, kia quan tổng kỳ Trương La Nhân Mã dẫn người xông ra doanh đi. Tô Bách Hộ gặp lão tứ cũng muốn đi theo, liền đem hắn tính cả lão Lưu gọi lại. Lão tứ không hiểu nó ý, cùng lão Lưu hai mặt nhìn nhau. Tô Bách Hộ vòng qua bản án, đại thủ tại lão tứ đầu vai vỗ, tiểu tử ngốc, người muốn cứu, công cũng muốn báo. Người cưới ta khoái mã, nhanh chóng đi hướng Thiên Tân thành, Thiên Hộ đại nhân cùng người của Cẩm Ý vệ đang chờ đâu. Lão tứ vui mừng quá đỗi, bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại ấn lấy eo của mình nhíu mày, đại nhân, ta đem nữ tử kia một đường có về, mệt mỏi mỏi lưng đau chân, cũng không thể lại tại trên lưng ngựa sốc này, lão Lưu. Lão Lưu đi vào trong trướng, đại nhân. Lão tứ chỉ vào hắn, nghe được phân phó của đại nhân sao? Nhanh đi, chớ trì hoãn chính sự. Lão Lưu khẽ giật mình, lão tứ làm bộ muốn đá, thất thần làm gì, còn không mau đi. Lão Lưu hướng Tô Bách Hộ nhìn thoáng qua, gặp hắn không có phản đối chi ý, hướng lão tứ thi lễ nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hướng thú bừng bừng đi ra ngoài. Tô Bách Hộ hừ một tiếng, thằng danh con, ngươi muốn làm cái gì? Chương 1132, văn rời chương 1132, văn rời lão tứ đánh lấy phần eo, tề mi lộng nhăn nói, eo không tốt, ta nếu là tê liệt, ngài đến cho ta dưỡng lão. Tô Bách Hộ chỉ vào cái mũi của hắn, tiểu tử ngươi một vệnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân, ngươi điểm này tính toán, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi muốn đem phần này công lao tặng cho lão Lưu có phải hay không? Còn phải là ta thúc. Lão tứ dựng lên cái ngón cái xu định nói, hắn thu liêm ý cười, lão Lưu số tuổi không nhỏ, lại không có cơ hội, cả một đời sợ là cứ như vậy, trong lòng của hắn cũng gấp, cả đêm ngủ không yên, làm huynh đệ khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một cái. Tô Bách Hộ hừ lạnh một tiếng, ngươi coi hắn là huynh đệ, hắn coi ngươi là người một nhà sao? Quay người đi trở về mời ra làm chứng sau. Biết ta vì sao muốn lưu hắn lại sao? Lão tứ trong lòng lộn bột một tiếng, thế nhưng là hắn bản án có kết quả. Tô Bách Hộ đem trên bàn văn rời ném cho hắn, hắn xem một chút đi, đây chính là ngươi kia hảo huynh đệ làm sự tình. Lão tứ cầm trong tay lúc này liền là giật mình. Tô Bách Hộ nói, nay hạ Thiên Tân tạp vệ binh mã tế xuất, tiêu diệt hoành hành kinh kỳ phúc thọ dạy, trừ bỏ cứ điểm gần trăm, cái này vốn nên là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Nhưng thu lưới nửa tháng người đời sau nhà khổ chủ đem kiện cáo đánh tới kinh thành, lão Lưu mượn Tiêu Phỉ chi danh cướp đoạt tài vật, thậm chí làm bẩn phụ nữ, án này đã thẩm tra, công văn là Ngũ quân đô đốc phủ ra roi thúc ngựa đưa tới, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lão tứ khó có thể tin mà nhìn xem Tô Bách Hộ, không có khả năng, cái này sao khả năng? Tô Bách Hộ lạnh lùng thốt, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi là hắn thượng quan, hắn không dám đối ngươi như thế nào, nhưng đối mặt bình dân bách tính lại như lang như hổ, không bằng cầm thú. Ta Bách Hộ chỗ thế hệ bảo vệ quốc gia, chưa từng đi ra thứ bại hoại như vậy, mãi mãi, lão tử hận không thể tự tay giết hắn. Lão tứ đã giật mình vừa bất ức, càng nhiều thì là đau lòng. Hắn so lão Lưu nhỏ mười mấy tuổi, nhập ngũ thời điểm lão Lưu đã là cái lao binh cao, xưa nay trượt gian dùng mánh lưới là có, nhưng đối với mình luôn luôn không tệ, mà lại không chút nào tàng tư, lão tứ có thể cấp tốc lại lần nữa binh bên trong chỗ hết tài năng, hơn phân nửa được lợi với lão Lưu truyền thụ. Hai người ở chung hơn 10 năm, lão tứ xem làm sư là bạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn có như thế điên cuồng một mặt. Nghĩ đến lúc trước Tiêu Phỉ thời điểm, lão Lưu chủ động xin đi đơn lĩnh một đội, lão tứ chỉ cho là hắn một lòng tiến tới, không chút nghĩ ngợi đáp ứng, bây giờ nghĩ lại bất quá là hắn vì tùy cơ ứng biến mà thôi. Tô Bách Hộ tức giận nói, mới chính là nghĩ đến người cầm hắn, kết quả ngươi lại làm cho hắn đi lĩnh công, ngươi à, đây không phải thêm phiền nha. Lão tứ gục đầu xuống, đại nhân, là ta sai rồi. Tô Bách Hộ nhìn xem thủ hạ ái tướng, không đành lòng trách móc nặng nề quá nhiều, nhớ kỹ chờ lão Lưu trở về trước đem người chủ, việc này tấu lên trên, tuyệt không phải ngươi ta có thể quyết định. Lão tứ ngẩng đầu, lão Lưu sẽ chặt đầu sao? Tô Bách Hộ hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi. Hoàng cung, đầu to một mặt tiểu thụy trở lại ngự thiện phòng, thôi tứ nhi bưng trà đổ nước, hầu hạ đến quả thực cẩn cẩn. Đầu to tựa như mất hồn, bệ hạ truyền lệnh sao? Còn không có đâu, thôi tứ nhi lắc đầu, nhìn qua đầu to mất hồn mất vía dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ nói, ngài không phải trước kia bị Ti Thiết dám mời đi sao? Thế nhưng là người bên kia gây khó khăn ngươi. Đầu to lòng còn sợ hãi, đâu chỉ làm khó dễ, quả thực là ngược đãi. Thôi tứ nhi lông mày nâng thành một đoạn, bọn hắn dám khi dễ quỷ ra. Đầu to biểu lộ ngay trệ, dạy ngươi nói như thế nào hành lễ, đi khái thế nào đi, ngồi khái thế nào ngồi. Thôi tứ nhi giờ mới hiểu được đầu to vì sao bộ này quỷ bộ dáng, cười nói, trong hoàng cung ở là dưới gầm trời này tôn quý nhất một đám người, không có quy củ rước thúc về bất luận bộ. Hậu cung lễ nghi phức tạp, tiên kỵ lại nhiều, là mới vào cung thái giám đều muốn chịu đựng huấn luyện, ngồi nằm cử chỉ đều có quy tắc có sẵn, học được tinh tối thiểu không bị ăn vậy. Bất quá giống quỷ gia như thế đại quan nhi còn muốn về Ti Thiết giám nấu lại chủ tạo, sợ là cái thứ nhất. Nói đến chỗ này đột nhiên đổi sắc mặt, cái kia, ngài không có lộ tẩy a? Đầu to bĩu môi, lão tử, không phải, người ta với âm dương hai giới du tẩu tự nhiên, há lại hắn một cái nho nhỏ thái giám liền có thể nắm. Hắn nếu là dạy đến đơn giản, ta liền đi theo học mấy tay, nếu là phức tạp, ta liền đưa tay lưng đến phía sau, nói với hắn bản quan đường đường thượng thiện giám đô đốc thái giám, còn cần ngươi dạy à? Thôi tứ nhi đem ngón cái dựng lên, cười ra nói, còn phải là quỷ gia. Một tiểu thái giám vội vã đi vào biệt tử, bệ hạ truyền lệnh. Đầu to vụt nhảy dựng lên, hướng nhà bếp gào khóc nói, các minh đệ chuẩn bị xong chưa? Thôi tứ nhi ngón cái về dựng thẳng, có chút thẹn thùng thu bể. Thư phòng, Vạn Lịch Tịnh khuỵu tay ngồi trước bàn, hướng quỳ trên mặt đất Chu Thanh Bách nói, vẫn là không có tin tức sao? Chu Thanh Bách hổ thẹn mà nói, có phụ bệ hạ nhờ bà, vi thần đã tăng cường nhân thủ, nhưng vẫn là không có tìm được cấp vũ. Vạn Lịch nhíu nhíu mày, điền đầu đầu đâu? Đồng dạng không có tin tức. Chu Thanh Bách tim đều nhảy đến cổ rồi. Vạn Lịch lại hỏi, đồng tâm năm chém đầu răn chúng bố cáo dù sao cũng nên làm xong a? Chu Thanh Bách sắc mặt nở, đã dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, vi thần phái người lẫn trong đám người cố ý quyết tán, bây giờ tại trong kinh thành ngoại trừ kẻ điếc, sợ là không có không biết. Đầu to đi tới cửa trước, gặp Vạn Lịch còn tại cùng người nói chuyện, liền thăm dò vào trong nhìn một chút. Vạn Lịch gặp hắn lén lén lút lút dáng vẻ, có chút buồn cười, hướng Chu Thanh Bách nói, chấm phải dùng thiện, đứng một bên đi, tránh khỏi chấm nhìn đắc khí. Chu Thanh Bách liên tục không ngừng bỏ dậy, lùi lại mấy bước đến cạnh cửa không người chạm. Một đám tiểu thái giám đi tới, mỹ vị món ngon nước chảy giá giống như đưa lên bàn, hầu thiện thái giám tả hữu đứng vững, đầu to ngay trước mặt mọi người lần lượt đĩa thử qua, chứng minh đồ ăn không độc. Vạn Lịch lúc này mới bắt đầu dùng nữa, hắn hướng đầu to cười cười, Bạch công công đêm qua ngủ ngon giấc không? Đầu to sững sờ, thầm nghĩ, không phải nói thực bất ngôn tầm bất ngữ sao? Bất quá vẫn là thành thành thật thật đáp, vẫn được, bệ hạ ngủ có ngon hay không? Chân củ đứng tại Vạn Lịch phía sau, đầu to mở miệng một câu liền để hắn thần kinh kéo căng, hắn thân ở giữa đình đứng đầu, đối hậu cung bày mưu nghĩ kế, chỉ có vị này Bạch thái giám làm việc nói chuyện vượt qua dự kiến, làm hắn cảm thấy đã lâu kích thích. Vạn Lịch không phải là không như thế, hắn há to miệng, nín cười nói, ta cũng vẫn được. Liền cúi đầu ăn cơm, từ giày về sau lại không nói chuyện. Dùng bữa kết thúc, đầu to dẫn chúng tiểu thái giám cáo lui. Vạn Lịch đem Chu Thanh Bách gọi đến trước mặt, thấm thía dặn dò, ngày mai buổi trưa, đồng tâm năm áp hướng thái thị khẩu, hành hình thời điểm chỉ sợ loạn tượng cái này tiếp cái khác, cần phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Ngươi hôm nay bắt không được cốc vũ cùng điền đậu đậu không quan trọng, nếu là ngày mai lại thất thủ, đó chính là ngươi không đúng. Chu Thanh Bách sợ hãi tuân mệnh, nhận giản ra bên trong nhưng chuẩn bị thỏa. Vạn Lịch đi đến trong viện, tường đỏ chặn thu phòng, nắng ấm chiếu lên người toàn thân sinh nóng. Vạn Lịch nheo mắt lại, nhìn qua bầu trời màu xanh hạ một vòng ngày mai. Chân củ tất cung tất kính đáp, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác các bộ đã ở bắt đầu nghiên cứu vương thượng thư thủy hảo, mấy ngày nữa liền hiện lên cho bệ hạ. Vạn Lịch thu tầm mắt lại, nhìn qua bên tường bồn hoa, trong ánh mắt tuôn ra vẻ cô đơn, còn nhớ rõ cái này vài quận hoa sao? Chương 1133, Phụ Dung chương 1133, Phụ Dung bồn hoa bên trong sắc màu rực rỡ, dưới ánh mặt trời lộ ra sinh ý áng nhiên, chỉ có vài quận phụ dung túi hạ đầu, cành lá tàn lụi, cánh hoa rách nát. Trần Củ trên mặt toát ra một tia thương cảm, cái này vài quặng phù dung hoa nên năm ngoái Vương thượng thư hồi hương thăm viếng thời điểm, từ Hồ Nam ngàn dặm xa xôi mang về hiện lên đưa bệ hạ, cái kia lúc từng nói cái này phù dung hoa vạn thu mở ra, sơ khai lúc là màu trắng hoặc màu đỏ nhạt, thu ý càng sâu thì màu sắc thay đổi dần vì đỏ thẫm, hoa nở như biển, hoặc sắc sinh hương. Hắn lại chấm xử lý công văn nếu là mệt mỏi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài liền có thể nhìn thấy trang điểm lộng lẫy phù dung hoa. Vạn Lịch trong giọng nói tràn đầy nhớ lại. Trần Củ nói khẽ, Vương thượng thư lo lắng Nam Hoa Bắc rời, không quen khí hậu, tương tự mình em thầm dặn dò qua nô tỳ cẩn thận chiếu khán, ai coi là thật bị hắn nói trúng. Vạn Lịch thu hồi ánh mắt, thần sắc thời gian tràn đầy không vui, đi bên trên lâm viện dám tìm cái có bản lĩnh thật sự, cần phải đem cái này vài quặng phù dung hoa cho ta cứu sống. Trần Củ đội vàng đáp, tuân chỉ. Bách hộ chỗ bên ngoài, lão tứ ngay tại trạm gác bên cạnh lo lắng chờ đợi, nơi xa một trận người hô ma tê, lão ngũ dẫn các binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy tới, lão tứ vội vàng tiến lên đón, ra sao? Lão ngũ chạy thở không ra hơi, cứu trở về một cái. Lão tứ nhìn về phía trong đội ngũ cáng cứu thương, gặp tên lính kia hai mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch, hắn quay đầu hô lớn, Đại Phùng, mau tới cứu người. Đại Phùng là bách hộ chỗ quân y liề, đi theo lão tứ ở trước cửa chờ đợi đã lâu, lâu không gặp người đến liền dựa tường ngủ thiếp đi. Lão tứ một cuống họng đem hắn gào, cong lên y dược dương vội vàng hấp tấp chạy đến, lão ngũ nắm lấy cổ áo hắn, ngươi mẹ nó lười biếng đúng hay không? Đại Phùng gặp hắn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, doa đến rụt cổ một cái, đem mắt thấy hướng lão tứ. Lão tứ từ lão ngũ trong tay đoạt lấy người, cứu người trước. Đại Phùng cướp được cáng cứu thương bên cạnh, đem binh sĩ kia mí mắt lật lên, lại đưa tay chịu bình thân đến bộ ngực hắn bên trên, có thể cứu, mang tới đi. Dẫn binh sĩ xuyên qua viên môn, một bầy ong đi. Lão ngũ bắp chân chuột rút, đặt mông ngồi ngay đó. Lão tứ đưa tay muốn dịu hắn, lão ngũ đem hắn tay đánh mở, tức giận nói, ngươi cái thằng này quá tặc, đối phó tiểu cô nương kia có bản lĩnh, lại đem xương khó gặm ném cho ta. Lão tứ miễn cưỡng cười cười, tả vệ rời văn là như thế nào nói, thiên tân lân cận bách hộ chỗ, thiên hộ sở dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì đuổi bắt hai người, đồng thời đặc biệt bàn giao phân phối trường thương ngăn khí. Từ đó có thể biết đuổi bắt người nhất định người mang tuyệt kỹ, ngươi cái tên này lập công xuất ruột, nhất định phải cùng người kia cứng đối cứng, ta có thể ngăn được sao? Tốt ngươi cái lão tứ, nguyên lai ngươi đã sớm tiên đoán được, càng muốn xem ta trò cười. Lão ngũ tức hồn hển địa đạo. Lão tứ cũng không để ý, đưa tay đem hắn kéo, ta thế nhưng là dặn dò qua ngươi. Lão ngũ nghi ngờ nói, ngươi lập được công không nên cao hứng sao? Làm sao vậy, Tô Bách hộ thế nhưng là nói ngươi. Hắn nhìn ra lão tứ cảm xúc không thích hợp. Lão tứ thở dài, đem lão lưu sự tình nói, lão ngũ nghe được nhíu mày. Lão tứ bất mãn nói, ngươi ngược lại là giúp ta xuất một chút chủ ý, lão lưu lại có không phải, cũng là ta tốt huynh đệ, chẳng lẽ ta thật muốn trơ mắt nhìn xem hắn rơi mất đầu? Là ngươi ngự hạ không nghiêm, hướng ta vung cái gì khí? Lão ngũ tức giận nói, hắn nhìn lão tứ một chút, đã chuyện của hắn ngồi vững, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm ngươi. Nghe bọn thủ hạ lại, cái này lão lưu làm việc tàn nhẫn, thường xuyên tại vệ sở phụ cận trong sơn đạo mai phục, ra vẻ cướp đường cường đạo, tập kích lui tới khách thường, giết người cướp của, gian dâm phụ nữ. Lão tứ ha to miệng, khó có thể tin mà nhìn xem lão ngũ, nhịn không được cười lên nói, những lời này ngươi cũng tin? Hắn ăn tim gấu báo tử đảm, dám ở doanh địa chung quanh gây án. Nếu là tự mình gây nên, người bên ngoài lại là làm thế nào biết? Lão ngũ cười khô nói, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta nói chuyện, ngươi nghe xong, nói qua theo gió, cái nào lại cái nào, ta cũng không phải thanh thiên đại lão gia, đoạn không được thật giả. Viên môn bên trong binh sĩ đi mà quay lại, lão ngũ thấp giọng, muốn ta lưu lại giúp ngươi sao? Cứu ngươi người đi đi. Lão tứ lắc đầu, buồn cười nói, vệ sở mười cờ, còn kém ngươi một cái sao? Lão ngũ nói lầm bầm, hỏng bét, cái này náo nhiệt sợ là nhìn không thành. Cút đi. Lão tứ hư đá một cước, đưa mắt nhìn lão ngũ rời đi, hắn đem mắt thấy hướng một phương hướng khác, kia là lão lưu trở về con đường. Xoắn suýt lần nữa bỏ lên trên khuôn mặt của hắn, trong lòng cảm thấy thấy lạnh cả người, đầu lại là lửa nóng, sợ sệt thật lâu hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, quay người trở về quân doanh. Trạm gác bên trong mấy tên binh sĩ đi theo bóng lưng của hắn thẳng đến biến mất, lúc này mới nhìn nhau, một người cầm đầu nói, các huynh đệ lưu thêm điểm thần, vệ sở sợ là muốn xảy ra chuyện. Một tên khác binh sĩ hướng lão ngũ rời đi phương hướng nô truy, đã xảy ra chuyện. Người cầm đầu kia hai tay hư không gạch một cái, bình chân như vậy mà nói, xảy ra đại sự. Binh sĩ khẩn trương lên, cái gì đại sự? Người cầm đầu kia đang muốn nói chuyện, trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một người, mấy tên binh sĩ dọa đến quá sợ hãi, nhao nhao nắm chặt trong tay binh khí, lại nhìn người kia thân mang nhung trang, toàn thân thấm ướt, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy nước bùn, trên quần áo vết máu loang lổ, hướng mấy người giang hai tay, tê thanh nói, cứu ta. Bịch mới ngã xuống đất. Người cầm đầu kia đầu tiên kịp phản ứng, ôi, hắn bỏ lên mở, chính xác mạng lớn. Đại Phùng, ngươi mẹ nó có hay không tại? Đảo mắt Đại Phùng liền đến, cướp được binh sĩ trước mặt đem người xoay chuyển tới, còn có khí, mấy ca giúp nắm tay, mang tới đi. Hai người đem hôn mê binh sĩ nâng lên, theo tại Đại Phùng phía sau đội vã xông vào quân doanh. Lão ngũ chỗ tổng kỳ toàn bộ đi hướng bờ sông cứu người, doanh trại quân đội bên trong năm tòa trại lính tĩnh tĩnh lặng lẽ, đại thông trải lên ngoại trừ lúc trước cái kia thằng xui xẻo vẫn hôn mê bất tỉnh bên ngoài không có người nào nữa. Đại Phùng chỉ huy lấy đem người mang lên đại thông trải lên, đem binh sĩ y phục trừ chỉ toàn. Hai người hướng Đại Phùng lên tiếng chào hỏi, quay lại chạm gác. Đại Phùng khoát tay áo, không đếm xỉa tới sẽ hai người, tại trong chậu nước ướt nhẹp khăn mặt, lại tướng sĩ binh tóc lũng được, à. Hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Binh sĩ kia đột nhiên mở mắt ra, Đại Phùng dọa đến toàn thân run lên, há mồm muốn la, binh sĩ kia xuất thủ như điện, đốt ngón tay tại Đại Phùng hầu kết bên trên như chuẩn chuẩn lướt nước gõ đánh, Đại Phùng biết hầu thật giống như bị lửa đốt qua, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, sắc mặt trướng đến đỏ tía, quỳ rạp xuống đất. Binh sĩ kia xoay người đứng lên, vây quanh đại phùng phía sau đầu gối một toan, đầu gối đè vào đại phùng sau lưng, đem hắn ép tới bốn chân kề sát đất, không thể động đậy. Binh sĩ kia lạnh lùng thốt, ta chính là các ngươi muốn bắt người. Nguyên lai người này chính là Cốc Vũ. Đại phùng dọa đến tay chân lạnh bước, chầm chầm nói, ta không động, ngươi đừng giết ta. Cốc Vũ ánh mắt trượt hướng cổng, lưu ý lây trong viện động tĩnh, cái này muốn nhìn ngươi lão không thành thật. Ta đến hỏi ngươi, các ngươi hôm nay nhưng bắt được một nữ tử. Đại phùng rõ ràng đáp, vâng. Ngươi có biết nữ tử kia hiện tại nơi nào? Đại phùng do dự không đáp, chợt thấy trong cổ bị người khóa gấp, hô hấp trở nên vô cùng gian nan, dọa đến tê thanh nói, đã khóa nhập đại lao, ta có thể dẫn ngươi đi. Chương 1134, bí ẩn chương 1134, bí ẩn. Cốc Vũ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đánh giá đại phùng, ngươi dám chơi trò xảo trá, liền chớ có trách ta không khách khí. Đại phùng há miệng run rẩy nói, không dám. Cốc Vũ từ trong tủ quần áo tìm bộ sạch sẽ y phục thay đổi, từ giá binh khí bên trên tìm tới một thanh cương đao chép trong tay, quay đầu đã thấy đại phùng vẫn duy trì tư thế cũ, không khỏi có chút buồn cười, đứng lên đi. Đại phùng lúc này mới dám bỏ dậy, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên sợ đến muốn mạng. Cốc Vũ hướng cổng ra hiệu, phía trước dẫn đường. Đại phùng hai cái nắm tay chặt chẽ nắm chặt, lồm lớp lo sợ đi tới cửa. Đại phùng, đại phùng, người chạy đi đâu? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến lao tứ thanh âm. Trong phòng hai người giật nảy cả mình, Cốc Vũ một cái bước xa đạp lên giường, nằm tại binh sĩ kia bên trong, cương đao ra khỏi vỏ chống đỡ tại eo của hắn bên cạnh, hướng đại phùng hung tợn nói, không muốn hắn chết cũng đừng nói lung tung. Đại phùng ra mặt căng lên, lao tứ lẻn đến trước cửa một phát bắt được cổ tay của hắn, tìm người hỗ trợ. Không cho giải thích kéo lên liền đi. Đại phùng nói lẩm bẩm, cái gì sự tình như vậy sốt ruột. Mỗi cửa có một gian ký túc xá, lao tứ kéo lê hắn đi vào hắn trong phòng, trải lên, trong ngăn tủ một mảnh hỗn độn, đại phùng giật nảy mình, ngươi cái này trong phòng chiêu tại sao? Lao tứ sắc mặt cháy bỏng, vô tâm để ý tới hắn trêu chọc, chỉ vào xó xỉnh bên trong tủ quần áo, phủ một tay, cho ta dịch chuyển khỏi nó. Kia tủ quần áo là trong doanh chúng binh chặt trong rừng cây liễu tự tay chế tạo, đôn hậu nặng nghề, cứng rắn dị thường. Đại phùng không rõ ràng cho lắm, các minh đệ ngày bình thường thay giặt y phục đều đặt ở trong ngăn tủ, ngươi động nó làm gì? Lao tứ lấy vai chống đỡ tại tủ trên bảng, sắc mặt bất thiện, cái nào như vậy nói nhảm nhiều, cái này trong phòng ta lục soát khắp, vẫn là không có tìm tới chứng cứ, không giải khai bí ẩn này, trong lòng ta không qua được. Đến tột cùng xảy ra chuyện. Đại phùng đi đến tủ quần áo khác một bên, hai tay bắt lấy thụ xua nheo. Thời khắc này lao tứ giống một tòa gấp đón đỡ phun trào núi lửa, hắn cắn răng thân thể tăng lực, ngươi một mực sử xuất bú sữa mẹ khí lực, 1, 2, 3, đẩy. Đại phùng đồng thời phát lực, sắc mặt trướng đến thông hồng. Tủ quần áo trên mặt đất ma sát phát ra két 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 chua xót tiếng vang, tường sau dần dần lộ ra. Đại phùng thở hổn hển, tiến đến lao tứ bên người, cái gì cũng không có, lấp kín tường có cái gì để mắt. Lao tứ cau mày, trên mặt nhìn qua hơi nghi hoặc một chút, tường sau bởi vì ở mức mà trở nên pha tạm, dựa vào hạ vị trí thậm chí lớn rêu xanh, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt. Hắn quay đầu lại nhìn xem trên mặt đất ma sát ra thiện thiện dấu vết, đại phùng câu nói kia nói đúng, rảnh đến không có việc gì ai sẽ động tủ quần áo đâu. Lao lưu lẻ loi một mình, ăn ở đều tại trong doanh. Nếu như hắn đúng như truyền ngôn nói, vậy cái này trong quân doanh nhất định có dấu kín tang vật địa phương. Nhưng túc xá này bên trong đã bị lao tứ lục soát mấy lần, lại không thu hoạch được gì. Nếu nói chỗ khả nghi, cũng chỉ có tủ quần áo bên cạnh bị di chuyển vết tích, cái này một phòng đại lao thô ráp, mở mắt thao luyện, nhắm mắt đi ngủ, ai cũng sẽ không chú ý tủ quần áo hạ nhiều hơn một đầu không đáng chú ý vết cắt. Không có bất kỳ phát hiện nào, lão tứ trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Có lẽ truyền ngôn vẹn vẹn truyền ngôn đâu. Hắn bên này toa sợ run, đại phùng nhưng cũng cảm thấy lo sợ, một ngày bằng một năm, con mắt hướng cổng nhìn một chút, lấy hết dũng khí nói, "Lão tứ, ta có kiện sự tình muốn lại cùng ngươi biết." "Thế nào, ngươi kia Hải Nhi không phải thân sinh?" Lão tứ thuận miệng đáp, ánh mắt tại tủ quần áo sau một dải đột nhiên định trụ, kia tủ quần áo sau trên ván gỗ đinh lấy dễ cái đinh, một cái lớn chừng bàn tay màu nâu bao phục treo ở trên đó. Hắn đưa tay xuyên qua chật hẹp khe hở, đem cái kia bao phục lấy xuống, chỉ cảm thấy chịu nặng, vô cùng có phân lượng. Đại phùng nhìn sửng sốt, đây là. Lão tứ đem bao phục mở ra, đại phùng nhìn ngây người mắt, vàng đỏi. Trong bao quần áo tổng cộng có 8 cái vàng đỏi, lớn bằng ngón cái, lớn nhỏ nhất trí. Đại phùng sắc mặt thay đổi, đây là ai? Lão tứ yên lặng nhìn xem hắn, thân thể bắt đầu rất nhỏ di động, cuối cùng tay trái che mặt, nước mắt từ khe hở bên trong chảy ra, lão lưu cái kia hôn trướng. Đại phùng lẩm bẩm nói, tham gia quân ngũ nhưng dễ không được như vậy nhiều tiền. Lão tứ lau nước mắt trên mặt, hận hận nói, đây không phải tiền, là hắn đùa đòi mạng. Đại phùng từ lao tứ trong giọng nói dự cảm đến sự tình không ổn, tâm tình trở nên càng thêm tao loạn, áp lực cường đại để hắn thoát ra, các ngươi truy kích người kia giờ phút này liền trốn ở trong doanh. Một câu nói kia thạch phá thiên kinh, lao tứ sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi lại cái gì? Đại phùng vẻ mặt cầu xin, trong tay hắn có con tin, ta không dám nói cho ngươi, ta cũng không biết như thế nào cho phải. Lao tứ cơ lấy cương đao tông cửa xuống ra, một cái bước xa chui vào trong phòng, đại thông trải lên ngoại trừ tiền kia vẫn như cũ hôn mê binh sĩ, Cốc Vũ sớm đã không thấy tung tích, đại phùng theo sát sau, ló đầu vào, há miệng run rẩy nói, người kia mới còn tại. Đại lao. Lao tứ cắn răng nghiến lợi đạo, quay người liền đi. Nhà tù trước binh sĩ chấn giữ, gặp lao tứ đằng đằng sát khí mà đến, liên tục không ngừng tiến lên đón, đại nhân. Lao tứ xuyên thấu qua hàng rào sắt nhìn thấy tượng gỗ tiểu thảo, nghi hoặc nói, mới vừa rồi không có người tới. Binh sĩ mở mịt lắc đầu. Đại phùng động, thế nào chuyện? Lao tứ trầm ngâm không nói, đầu óc nhanh chóng chuyển động, chợt nghe nơi xa một trận người hô mạt tê. Lao tứ hướng binh sĩ dặn dò, nữ tử này là trọng phạm, các ngươi chặt chẽ trông giữ, không cần thiết chủ quan. bước nhanh hướng quân doanh cổng đi đến gần nhưng gặp bụi đất phi dương, năm sáu người xếp ngừng dưới hông ngựa, xoay người nhảy xuống tới, một người cầm đầu chính là lão Lưu, phía sau mấy người thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân ao, lại là Cẩm Y Liễu vệ đến. Tô Bách Hộ đến người thông báo, một thân nhung trang đi ra, miệng nói bất vả. Cẩm Y Liễu vệ dẫn đầu lại là lão Trương, hắn miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, đáp lên nói, Tô Bách Hộ dưới cờ người tài ba xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới kia hai tặc giảo hoạt đa dạng, chọn lấy đầu không thường đi đường, bất quá lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vẫn là dạy bọn họ rơi vào Tô Bách Hộ trong tay. Tô Bách Hộ ánh mắt ở bên cạnh hắn lão Lưu trên thân một dải, khách khí nói, nếu không phải Bắc Chấn phủ Ti an bài kịp thời, cũng không biết cái này sao nhanh xa lưới, trông thấy xa xa đi tới lão tứ, ngoắc đem hắn cứ gọi đến bên cạnh, đây cũng là bắt sống tặc nhân tiểu kỳ quan. Lão Trương nhìn từ trên xuống dưới lão tứ, chính là ngươi bắt đến nữ tử kia. Lão tứ gật gật đầu, một nam một nữ kia tính cảnh giác cực cao, chúng ta miễn cưỡng bắt được nữ tử kia, còn như nam tử kia. Nô. Thân thủ phi thường cao minh, tại bắt quá trình bên trong rơi xuống nước, Bách Hộ đại nhân đã sắp xếp người ven đường lục soát, phải tất yếu đem nó đem ra công lý. Đại Phúng nghe được sững sờ, nhưng hắn biết lão tứ là người thông minh. Như thế lại tự có dụng ý, Lao Trương nghĩ đến lúc này như cũ tại trong cấp cứu hoàng tự lập, trong lòng oán hận bài sơn đảo hải, ta đã nghe lão Lưu nói qua, xuất phát trước tả vệ đã hướng hạ du tăng thêm nhân thủ, cùng các ngươi người tương đối lục soát, các minh đệ muốn cứu, tặc tư cũng phải bắt. Như thế rất tốt. Tô Bách Hộ vui vẻ nói, nữ tử kia hiện nay đã bị giải vào đại lao. Lao tứ, ngươi nuôi lớn người đem nàng sách sắp xuất hiện tới. Lao tứ đáp ứng một tiếng, làm cái mời thế, đại nhân cái này qua mời. Chương 1135, ngả bài chương 1135, ngả bài tiểu thảo gặp một đám người như lang như hổ mà đến, không chịu được nút ở góc tường run lẩy bẩy. Lao Trương cách hàng rào nhìn xem nàng, cốc vũ đâu? Tiểu Thảo bờ môi mất máy, hắn đem ta bỏ xuống đi thẳng một mạch, nghe nói bất hạnh rơi xuống nước, ta lại làm sao biết hắn sống hay chết? Lao Trương cười lạnh nói, yên tâm đi, hắn rất nhanh sẽ đến theo ngươi. Quay người hướng viên môn đi đến. Lao Tứ trần chờ nói, đại nhân không đem nàng sách đi sao? Không đội tại cái này nhất thời, Lao Trương hướng Lao Tứ nói, doanh trại quân đội bên trong còn có bao nhiêu người? Lao Tứ khẽ giật mình, còn có ngũ kỵ binh mã. Bách Hộ chỗ đầy ngũ 112 người, Tô Bách Hộ làm trưởng, thuộc hạ hai tên quan tổng kỳ, một tổng kỳ lĩnh 5 tên tiểu kỳ quan, nhất kỳ 10 người. Trước mắt đã có một quan tổng kỳ lĩnh ngũ kỳ tiến đến cứu người, còn lại 50 lưu thủ doanh trại quân đội. Lao Trương gật gật đầu, trung thực không khách khí nói, ngoại trừ tất yếu lưu thủ nhân viên, đám người còn lại toàn bộ theo ta đi. Lao Tứ sợ ngây người, Lao Trương phối hợp nói ra, các ngươi đem nữ tử này hảo hảo trông giữ, ta dẫn người dọc theo sông lùng bắt cấp vũ, các ngươi rơi xuống nước minh đệ như là đã có được cứu được, vậy liền chứng minh nước sông cũng không như thế nào chảy xiết, cấp vũ lúc này khả năng đã lên bờ, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, giàu hoạt như hổ, không phải ta không tin được chư vị, nhưng hắn dám can đảm tập sát Cẩm Y Liễu vệ, bút chướng này ta là muốn đích thân cùng hắn tính toán. Lão Tứ đau răng tựa như hít một hơi, lão Trương liếc mắt thấy hắn, yên tâm đi, tả vệ người mã lạp cái túi trận, không ngừng hướng thượng du có bảo, bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian, đừng nhìn ta mang tới người không nhiều, nhưng cùng cái này tiểu tử kia đều đã từng quen biết, đối với hắn ý nghĩ cũng có thể đoán được một hai, cho dù bắt không được hắn, cũng có thể đem hắn hướng trong vòng vây xua đuổi. Lão Tứ thế mới biết dụng ý của hắn, lẩm bẩm nói, vận dụng tả vệ mấy ngàn binh mã, chỉ vì hắn một người, nô. Xem ra người này gây ra tháp thiên đại họa. Người này cả gan làm loạn, tội ác tày trời, không đem hắn thiên đao vạn quả nan giải mối hận trong lòng ta. Lao Trương mặt mũi tràn đầy sát khí, dẫn người đi ra viên môn, đem nữ tử kia nhìn kỹ, mộ ra đi một lát sẽ trở lại. Tô Bách Hộ nhìn qua cả đám rời đi bóng lưng, quay đầu nhìn xem trống rỗng doanh trại quân đội, hơi có chút dở khóc dở cười. Lao Lưu đỡn che mặt tiến lên, hồi báo Bách Hộ đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Nô. Tô Bách Hộ trên mặt mang cười, ánh mắt dần dần lạnh xuống, hắn đem mắt thấy hướng Lao Tứ. Lao Tứ đi lên trước, đại nhân, mặt tướng có một chuyện bẩm báo. Lại, Tô Bách Hộ hai tay vác tại phía sau, ánh mắt yếu ớt, hàm nghĩa không rõ. Lao Tứ sắc mặt cứng ngắc, kia cốc vũ giờ phút này liền tại trong doanh. Tối, Tô Bách Hộ hai mắt trừng đến căng tròn, ngươi lại cái gì? Lao Tứ đem Đại Phùng kéo đến bên người, Đại Phùng nơm nớp lo sợ đem chuyện đã xảy ra giảng, Tô Bách Hộ tức giận đến nổi trận lôi đình, ngay trước Cẩm Y Liễu vệ ngươi thế nào không nói? Lao Tứ vẻ mặt đau khổ, thế nào lại chúng ta bị người ta trong doanh? Cái này, Tô Bách Hộ bị hế trụ. Lao Tứ trầm giọng nói, nếu là bắt lấy tên kia còn dễ nói, thế nhưng là bây giờ hắn tung tích không rõ, nếu là dạy Cẩm Y Liễu vệ biết, sẽ chỉ xử lý chúng ta cái phòng vệ sơ hở, điều tra bất lực, chuyện này vạn vạn nói không chừng. Tô Bách Hộ tỉnh táo lại, Lao Tứ nói đến không phải không có lý, hắn suy tư một lát, đột nhiên nói, cái kia còn chờ cái gì, phong tỏa đại môn, điểm đủ nhân mã, chúng ta đến cái bắt rùa trong hũ. Trong doanh còn thừa bất quá hơn 10 người, Tô Bách Hộ biến mất dâu dịa không đáng kể, chỉ nói trong doanh có tặc tư chui vào, chúng quân tốt nghe nói nhất thời như lâm đại địch dựa theo Tô Bách Hộ phân phó các chấp binh khí, tại lớn như vậy doanh trại quân đội bên trong tinh tế lục soát. Lão Lưu tay cầm cương đao, nhảy vào trại lính, trong phòng giống tuyết, phía sau một thân ảnh lấn đến gần. Lão Lưu giật nảy cả mình, xoay tay lại chém liền, kia phía sau người chính là Lão Tứ, hắn liên tục không ngừng thu đao, thế nào cũng nẹo, cũng không biết nói một tiếng. Nếu là đưa ngươi một đao bổ làm hai nửa, ta khái đối cái nào một nửa nói xin lỗi. Mang trên mặt che giấu không ngừng đắc ý, lần này hắn khoái mã đuổi tới tạ vệ, tại các vị đại nhân đổ vật trước mặt lộ mặt, có này một công ngày sau lên chức ở trong tầm tay. Lão Tứ mặt trầm như nước nói, sự tình của ngươi phàm bảo, lão tử là tới bắt ngươi. Lão Lưu khẽ giật mình, trên mặt vẫn mang theo cười, đùa gì thế đâu, ta đã lớn tuổi rồi, nhưng cấm không được dọa. Lão Tứ nắm chặt trong tay cương đao, ngươi sẽ biết sợ. Theo ta thấy ngươi gan lớn cực kỳ, ngươi giả tá Tiểu Phỉ chi danh cướp bóc, gian dâm phụ nữ, ra vẻ lục lâm tội phạm đoạt cả người cả của đồ vật, hại người tính mệnh, cái nào không phải làm được thuận buồm xuôi gió. Lão Lưu thần sắc đã thay đổi, hắn vẫn mạnh miệng nói, ngươi nói cái gì hồ thoại, ta nghe không hiểu. Đủ rồi. Lão tứ hai mắt thông hồng, cắn răng nghiến lợi nói, phía trên đưa ngươi tra được thành thành sở sở, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi trốn không thoát. Lão Lưu a lão Lưu, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hôm nay ta liền muốn cầm ngươi, vì chúng ta bách hộ chỗ trừ này tai họa. Nói đến người đến, một đao bổ đem xuống tới. Lão Lưu quá sợ hãi, đề cử đao chiêu đỡ, lão tứ lại là hư chiêu, đao đến nửa đường đột nhiên chém liền bị gọn. Lão Lưu diện mục dữ tợn, hô hấp run rẩy, vội vàng biến chiêu, lão tứ một đao đi không. Lão Lưu hạ thấp thân thể bổ về phía lão tứ đùi, lão tứ lui bước lách mình, mũi đao sắt góc áo xẹt qua, lão tứ chân sau đạp địa, thân thể mánh nhảy lên mà lên, nhấc chân đạp hướng lão Lưu ngực. Lão Lưu kêu thảm một tiếng, thân thể hướng sau ngã bay, nặng nề mà đâm vào trên tường, lại nghĩ đứng lên đã trễ, cần cổ mắt lạnh, mũi đao đã gác ở trên cổ. Hắn kinh ngạc nhìn lão tứ, hung ác từ trên mặt rút đi, chỉ còn lại hốt hoảng cùng sợ hãi. Lão tứ đau lòng như góc, tay phải đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, ta kết bạn với ngươi hơn 10 năm, thế nào nhìn không ra ngươi là lang tâm cầu phế đồ vật. Ngươi là sẽ thay đổi. Lão Lưu đau thương cười một tiếng, chúng ta sinh ra là quân hộ, đến chết là quân hộ. Nếu như ngươi giống ta mấy chục năm như một ngày, tham quan vô vọng, phát tài vô vọng, tránh không được sinh ra ý khác. Vậy cũng không thể đi thai họa người khác. Lão tứ đệ thấp thanh âm giống dã thú gào thét, hai má trướng đến thông hồng, ánh mắt tựa như muốn phun ra lửa. Ta khác sẽ không, chỉ có trong tay cây đao này miễn cưỡng có thể. Lão Lưu nuốt ngụm nước bọt, ta như vậy số tuổi, còn chưa kết hôn, cả một đời chỉ sợ là một người chờ ta lao a thế nào xử lý, ta phải còn sống a. Những năm này trong gió trong mưa rơi xuống một thân bệnh, dựa vào tham gia quân ngũ dạy ba dưa hai táo, chính là chén thuốc phí cũng đảm đương không nổi. Hắn ngửa mặt tội nghiệp mà nhìn xem lão tứ, khỏe mắt tang thương dị thường bắt mắt. Dáng vẻ đó giống như một con trong đêm mưa đòi đồ ăn lão cẩu, lão tứ nước mắt cũng không dừng được nữa, thuận má bên cạnh chảy xuống. Lão Lưu đem vừa nhắm mắt, đã bản án phát, ta liền nhận. Trong lòng duy nhất xin lỗi chính là ngươi, lão Lưu không dạy ngươi khó xử, cho ta thống khoái đi. Hồi lâu trầm mặc, trong phòng chỉ có hai người thô trọng mà thở hào hẹn. Ngươi đi đi. Chương 1136, ân tình chương 1136, ân tình. Lão Lưu mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem lão tứ. Lão tứ lau nước mắt, đem đầu quay qua một bên, sau này bách hộ không có ngươi tên xuất sinh này. Lão Lưu chậm rãi đứng người lên, vòng qua lão tứ đi tới cửa, lão tứ không nhúc nhích tí nào, phản phất tượng gỗ. Lão Lưu cắn răng quỳ trên mặt đất, chiều lão tứ bóng lưng phanh 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 dập đầu ba cái, bò người lên đi ra cửa. Hắn mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm tại trên đông, trong đầu ông tắc hưởng, lệnh lại trống rỗng, mắt thấy liền muốn đi đến viên môn, bỗng dừng bước lại. Gánh vác tội danh cuối cùng thủ đoạn đoạt được 8 cái vàng thỏi vẫn giữ tại trại lính bên trong. Hắn mới mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể nhặt về cái mạng đến đã cảm thấy may mắn. Nhưng nhớ tới thân gia tất cả nhưng lại sinh lòng không cam lòng, cắn răng xoắn suýt nửa ngày, quay đầu đi về. Trên đường gặp được hai người, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tâm tư tất cả kia chui vào binh doanh tặc tư trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới Lão Lưu kia sắc mặt tâm trầm. Lão Lưu bước chân nhanh chóng, một cái bước xa lẻn đến trong phòng, đã thấy kia tủ quần áo đã bị đẩy ra, đầu hắn ông một tiếng, lảo đảo bổ nhào vào tủ quần áo trước, thăm dò hướng trong tường nhìn quanh. Lại nơi nào còn có cái kia bao phục cái bóng. Lão Lưu, ngươi còn muốn chạy trốn tới đi đâu? Một người nam tử thanh âm hùng hậu vang lên, nghe vào Lão Lưu trong thai không tiếp với tiếng sấm. Hắn bỗng nhiên xoay người, Tô Bách Hộ ngăn ở trước cửa, tay cầm cương đao, mắt lom lom nhìn xem hắn. Lão tứ tuy có chút đầu não, nhưng cũng là cái không quả quyết, vàng chứng như núi đang ở trước mắt, về vọng tưởng thả ngươi một con đường sống, ta nhìn hắn là sống dính nhau. Lão Lưu mắt thấy chạy trốn vô vọng, nội tâm hung tính bị kích thích, cầu Bách Hộ đại nhân cho đường sống. Tô Bách Hộ mặt lộ vẻ mỉa mai, trầm giọng nói, ngươi uổng cố quân pháp, sát hại bình dân, chú định một con đường chết. Vậy ta liền vì chính mình như một con đường sống. Lão Lưu rút đao ra khỏi vỏ, thân thể bắn mà ra, sống đao hàn quang như giống như giải lụa thẳng đến Tô Bách Hộ mặt mà tới. Tô Bách Hộ giận dữ, lập tức cũng không nói nhiều, hoành đao chiêu đỡ. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, hai đao tương giao một chỗ bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Tô Bách Hộ hổ khẩu run lên, không chịu được lùi lại nửa bước, Lão Lưu đao thế biến đổi, cắt ngang cổ họng, Tô Bách Hộ quá sợ hãi, vội vàng về đao chiêu đỡ. Lão Lưu chìm khuỷu tay xách cổ tay, mũi đao đâm trúng Tô Bách Hộ ngực. Tô Bách Hộ đau đớn không chịu nổi, thân thể hướng sau ngã bay, huyết hoa phun sắp xuất hiện đến, tại Lão Lưu trước mặt hình thành một đạo huyết vụ. Lão Lưu lau máu trên mặt dấu vết, hung tợn nói, là ngươi bức ta. Đại nhân. Lão tứ thanh âm đến ngoài cửa, Lão Lưu ngây dại, hắn nhìn xem Lão tứ lão đạo bổ nhào vào trước mặt, đem Tô Bách Hộ ôm vào trong ngực. Tô Bách Hộ trước ngực máu tươi cốt cốt mà ra, khó khăn giơ ngón tay lên chỉ hướng Lão Lưu, chớ có đem kẻ này thả đi. Một hơi thở không được, như vậy hết nợ. Lão tứ lên tiếng khóc lớn, đại nhân, là ta hại ngươi. Nếu không phải hắn một ý nghĩ sai lầm, Tô Bách Hộ cũng sẽ không bỏ mình. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng hối hận, đem Tô Bách Hộ thi thể nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất, rút đao ra khỏi vỏ từng bước một tới gần Lão Lưu, ngươi làm chuyện tốt. Lão Lưu nhẹ bước lùi lại, là hắn bức ta, không liên quan gì đến ta. Nằm mạng đi. Lão tứ hận ý ngập trời, chụp chém liền. Lão Lưu tự biết không phải là đối thủ của hắn, một bên chống đỡ một bên lùi lại, Lão tứ, buông tha ta. Mơ tưởng. Lão tứ đao đao tiến sát, xuất ra đều là sát chiêu. Lão Lưu ra sức chống đỡ vẫn không làm nên chuyện gì, bị Lão tứ đàn áp tại nơi hẻo lánh. Đúng vào lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang, 5-6 tên lính xuất hiện tại cửa ra vào. Lão tứ quay đầu nhìn quanh, thấy là mình người, hô, trở về thật vừa lúc, cùng ta cầm lao lưu. Chúng binh cùng kêu lên hò hét, xâm nhập trong môn, trong tay binh khí nâng lên, như xét đánh chặt đem xuống tới. Lao tứ nghe được phía sau áp phong tật đến, quay đầu nhìn lại, vừa gặp hàn quang lóe lên thẳng đến hắn sau nào trước, cả kinh hắn vội vàng rút lui đao trở về thủ, đầu vai bỗng nhiên đau xót, rắn rắn chắc chắc chịu một đao. Thừa dịp chúng binh còn chưa vây kín thời khắc, ngay tại chỗ hướng bên cạnh lăn một vòng, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát. Hắn chật vật bò người lên, khó có thể tin mà nhìn xem mấy người. Lão Lưu tách mọi người đi ra, lạnh lùng thốt, giết người cướp tiền dựa vào ta một người thế nào đi đến thông, chân chính huynh đệ liền nên lên núi đao xuống biển lửa, cùng phú quý cùng chung hoàn nạn, chúng ta mấy cái bên trên không cha mẹ, hạ không có con nối dõi, bất quá làm mưu cái sau đường, thế nào liền như vậy khó. Phía sau chúng binh sắc mặt băng lãnh, lại không ngày thường hòa thiện cùng cung kính, nhìn về phía Lao Tư ánh mắt bên trong mang theo kích động. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lao Tư phảng phất người để tại trong bầy sói, sinh tử treo với một tuyến, cảm giác nguy cơ kích thích hắn lông tơ loài sáng, trong khoảnh khắc sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn cố tự chấn định, vô dụng, trong quân doanh còn có hơn 10 người, giết ta các ngươi liền chạy ra ngoài sao? Một người cười lạnh nói, đều đã không có ở đây, bên ta mới láo xưng ở trong rừng phát hiện kia tặc nhân tung tích, dẫn tới bọn hắn ra doanh truy kích, giờ phút này trong quân doanh ngoại trừ chúng ta mấy cái, sợ là không có người khác. Tuyệt vọng đắng chát tại Lao Tư trong miệng chậm rãi tan ra, hắn khó khăn mở miệng, ta sớm khái nghĩ đến, kia tủ quần áo ta một người mang không nổi, lão Lưu liền có thể di chuyển sao? Lão Lưu sắc mặt tâm trầm, đem đường tránh ra, nể tình ngày xưa tình cảm, ta lưu ngươi một cái mạng. Lão Tứ nhìn qua trên đất Tô Bách Hộ, thái độ kiên quyết, muốn ta thả ngươi, trừ phi từ ta thi thể bên trên mẹ tới. Lão Lưu chán đầu thanh gân lộ ra, ngươi đừng ép ta. Lão Tứ hai tay giơ cao đao, chân trái cung đùi phải bành, kéo ra đổi mạng tư thế, Lão Lưu, chúng ta tình cảm đã hết, hôm nay ngươi không chết, chính là ta tử lời còn chưa dứt, thân thể bắn mà ra, chúng binh tướng bao bọc vây quanh, công thủ giao thế, tổ chức có thứ tự. Lão Tứ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lắc lư, thân thể khắp nơi chuyển đến nhói nhói, trong khoảnh khắc liền đã vết thương chồng chất. Long tràn đầy lửa giận lại bất lực giết tặc, hắn tuyệt vọng phát ra một tiếng rú thảm. Nhưng vào lúc này, xó xỉnh bên trong tủ quần áo bịch một thanh âm vang lên, từ hướng nội bên ngoài bỗng nhiên bắn ra, một thân mang nhung trang người trẻ tuổi nhảy ra ngoài, vung đao đem một binh sĩ ném lăn trên mặt đất. Lão Lưu thấy được rõ ràng, là ngươi. Ngươi tới chính là Cốc Vũ, hắn hướng Lão Tứ nhe răng cười một tiếng, ta tới giúp ngươi đánh nhau. Cổ tay khẽ đảo, trên cương đao hạ bay múa, hai tên binh sĩ tiếng kêu thảm bên trong té ngã trên đất. Lão Tứ gặp cơ hội này đâu chịu buông tha, như mãnh hổ xuất lồng nhào thân mà lên. Lão Lưu từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, kiến thức đến Cốc Vũ thần hồ kỳ thần thân pháp, liền biết đụng phải kẻ khó chơi, hét lớn một tiếng, các minh đệ, kéo hô, hướng chỗ nào chạy. Lão Tứ lại là không chịu buông tha hắn, đuổi theo cước bộ của hắn cướp được trước cửa, trường đao đưa ra, đem Lão Lưu đâm lạnh thấu tim. Len keng, trường đao rơi trên mặt đất, Lão Lưu hai tay giang, thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Lão Tứ hô hô thở hổn hển, chân phải giẫm tại hắn sau lưng, đem cương đao rút ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy Cốc Vũ đã đánh ngã cuối cùng nhất một địch nhân. Lão Tứ nheo mắt lại nhìn xem hắn, tại sao muốn giúp ta? Cốc Vũ giơ cao đao nơi tay, ta chỉ là không muốn buông tha những người xấu này. Cái này ngoài ý liệu trả lời để Lão Tứ giật mình. Đại Phùng rời đi sau, Cốc Vũ cũng không có nóng lòng đi nghĩ cách cứu viện Tiểu Thảo, hắn không biết đại lao vị trí, lại biết đại lao bên ngoài nhất định có người trông coi, hắn đã bị Đại Phùng phát hiện, hắn cũng không thể bảo đảm Đại Phùng sẽ không hướng người khác lộ ra hành tung của hắn, càng thêm không thể bảo đảm xử lý đại lao bên ngoài lính phòng giữ, đem Tiểu Thảo nghĩ cách cứu viện ra thời gian đầy đủ bọn hắn đào thoát. Bởi vậy hắn tại Đại Phùng rời đi sau liền nút ở trong tủ chờ, lừa qua hai người sau liền từ trong phòng đi ra, đổi cái trại lính lặng lẽ giấu đi, chỉ bất quá về sau sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, làm hắn bất ngờ, trời xui đất khiến hạ cứu được Lao Tứ tính mệnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng Lao Tứ nói, bất quá đã ta giúp ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên trả lại ta một món nợ ân tình. Lao Tứ nhìn hắn nửa ngày, cười lạnh một tiếng, không thể. Chương 1137, ta sợ chương 1137, ta sợ Cốc Vũ nhấc đau lên, mày nhíu lại thành một đoàn, bên ta mới tốt xấu cứu được mệnh của ngươi. Ngươi người này thế nào không biết tốt xấu đâu. Loại kia thiếu niên tính trẻ con cùng đằng đằng sát khí dáng vẻ tưởng như hai người, Lão Tứ có chút buồn cười, ngươi là triều đình đuổi bắt khâm phạm, ta là cầm tặc quân nhân, há có thể bởi vì tư tình tổn hại quốc pháp. Cốc Vũ bất mãn chỉ vào Lão Lưu, ngươi không phải thả cái thằng này sao? Lão Tứ đuôi lông mày tiêu nhiều xuống, Cốc Vũ trong lòng nổi lên náy, bờ môi mấp máy, không phải cố ý muốn nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi, ta có chuyện quan trọng mang theo, kéo dài không được. Ngươi muốn giao nộp, ta đáp ứng ngươi chỉ cần kinh thành chuyện, nhất định sẽ hướng ngươi đầu án tự thú, chỉ cần ta còn có cái mạng tại. Lão Tứ nghe hắn nói đến cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi: "Ngươi gọi cái gì danh tự?" "Cốc Vũ." Lão Tứ chép miệng một cái, danh tự này ngược lại là quen thuộc. "A, có tên tiểu tử danh xưng tiên hạ đệ nhất bộ khoái, hẳn là chính là ngươi." Cốc Vũ thẹn mi đạp mắt nhận, kỳ quái nói: "Các ngươi không biết tên của ta, lại như thế nào có thể bắt được ta?" Lão Tứ nói: "Cái này Thâm Sơn cùng cốc, trong 800 năm tới không được một cái người sống, chúng ta chỉ cần hỏi một chút hôm nay bên trong có hay không khuôn mặt xa lạ, các ngươi còn có cơ hội chạy thoát sao?" Cốc Vũ phát hiện người này có loại năng lực, có thể đem chuyện phức tạp trở nên đơn giản năng lực, hắn rất ít gặp được dạng này mạch suy nghĩ như thế nhẹ nhàng khoan khoái người, từ đấy lòng khen, ngươi cái này pháp tử nhưng bất việc mà nhiều. Lão Tứ khoát tay áo, nghiêm túc nhìn xem Cốc Vũ, ngươi tiểu tử này mặc dù không biết trời cao đất rộng, nhưng chuyện làm mộ ra hơi có nghe thấy, nói ngươi tham tài háo sắc đạo đức cá nhân có thiệt thòi ta ngược lại là tin, nhưng ngươi công nhiên ám sát Cẩm Y Liễu vệ, trừ phi mắc bị điên, nếu không ta cũng chỉ có thể cho rằng sự tình ra có nguyên nhân. Đi theo ta. Cốc Vũ gãi đầu một cái, ngươi khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây. Lão tứ đẩy cửa ra đi ra ngoài, Cốc Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi theo hắn phía sau, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, nhưng gặp doanh trại quân đội bên trong trống rỗng, lặng ngắt như tờ, mới biết được kia binh sĩ lời nói không hoa. Đại lao trước lính phòng giữ còn tại, nghi ngờ đánh giá đến gần Cốc Vũ. Tiểu Thảo co do thân thể, mặt hướng về phía tường, hai vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, lờ mờ có thể nghe được tiếng nức nở. Lão tứ hướng kia lính phòng giữ muốn chìa khóa đem đồng khóa mở ra, đi vào trong lao. Tiểu Thảo lau lau nước mắt quay người trở lại, hai mắt khóc đến sưng đỏ, ngươi muốn dẫn ta đi rồi sao? Lão tứ hướng bên cạnh đường lối, Cốc Vũ đi lên phía trước, là ta muốn dẫn ngươi đi. Hắn khuất bóng mà đứng, Tiểu Thảo nheo lại mắt cuối cùng thấy rõ người tới, tức giận đến nàng hai má đỏ lên, đằng luồn lên thân, huy quyền liền đánh, nguyên lai ngươi bỏ xuống ta mặc kệ, đúng là đầu quan quân. Cốc Vũ gặp nàng khí thế hung hùng, không dám trực anh kỳ phòng, một bên vòng quanh lão tứ đảo quanh một bên giải thích nói, tay ta không tất sát, cùng bọn hắn đánh nhau không khác với chịu chết, chỉ có thể tạm thời chạy trốn bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta đào thoát thời điểm ta từng quan sát qua thủy thế, đường sông đi vòng quanh núi, không đủ một dặm chỗ gạt mặt lớn, lòng sông thu hẹp, lộ ra chỗ nước cạn, như ở chỗ này rơi xuống nước, bị khúc sông nâng đỡ, không còn như nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có kiềm chế lại quan quân, ta mới có cơ hội cứu ngươi. Ai nha, ngươi tiểu cô nương này thế nào như thế ngang ngược đâu? Lão tứ nghe được thật sự rõ ràng, thế mới biết Cốc Vũ tâm tư, thầm nghĩ trong lòng thua ở trong tay hắn quả thực không oan, tiểu tử này đối mặt quan binh bao vây chặn đánh còn có tâm tư tìm kiếm cứu đồng bạn chi pháp, chính là phần này định lực người bình thường cũng khó có thể với tới. Đưa tay một đám, ngăn lại Tiểu Thảo, chớ có náo loạn, trong lao rất dễ chịu sao? Tiểu Thảo dừng bước chân, vẫn thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm vào Cốc Vũ. Cốc Vũ từ lao tứ phía sau thò đầu ra, hoán giận nói, không biết tốt xấu. Lao tứ đi ra cửa nhà lao, hướng lính phòng giữ nói, hai người này ta mang đi. Lính phòng giữ khổ sở nói, cái này sợ là bách hộ đại nhân không đồng ý đi. Lão tứ ra mặt kéo căng, chính là hắn giao cho ta làm, ngươi chớ để ý, xảy ra sự tình ta đến phụ trách. Dẫn hai người đi ra đại lao, mắt thấy liền muốn đi đến biên môn, ngoài cửa một trận người hô ma tê, đúng là lao trương dẫn người đi mà quay lại. Cốc Vũ cùng lao tứ đồng thời giật mình. Hạ gia niên bị Hà tỷ một đường dắt lấy đi vào ngõ nhỏ, dừng ở một gia đình trước. Hà tỷ đẩy cửa ra, Hạ gia niên ngẩng đầu, ánh mắt ngay trệ, đây là nơi nào? Nhà ta. Hà tỷ đi vào biệt tử, ra hiệu Hạ gia niên đi tới, đem cửa trở tay đóng lại. Hạ gia niên quan sát bốn phía, tiểu viện không lớn, dọn dẹp gấp trần lưu loát, hắn lấy lại bình tĩnh, chúng ta tại sao muốn tới nơi này? Hà tỷ sắc mặt tâm trầm, thiếu gia, ngươi biết hắn gây tai họa sao? Hạ gia niên cơ học gật đầu, ta hại chết tỷ tỷ của ta. Hắn giờ phút này cực kỳ giống hành thi tẩu đủ, đầu cùng tâm đều là trống không, hắn nhìn xem Hà tỷ, đột nhiên đưa tay bắt lấy nàng tay, Hà tỷ, ta khái làm sao đây? Nước mắt bá chảy xuống. Hà tỷ nhìn lại lấy hắn, trong ánh mắt đã có phẫn nộ, lại có đồng tình, phụ thân của ngươi đã biết việc này, hắn giờ phút này ngay tại nổi nóng. Ngươi lúc này ngàn bạn không thể trở về đi. Hạ gia niên dọa đến choáng váng, hắn tuyệt vọng nhìn xem Hà tỷ, dùng gần như cầu xin giọng điệu nói, Hà tỷ, ngươi mau cứu ta, được hay không? Ta có rất nhiều bạc, chỉ cần qua đạo này nan quan, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Hà tỷ bị hắn bóp đau nhức, nhưng cường tự nhẫn lại lấy, ngươi trước tiên ở trong nhà của ta trốn tránh, đợi ta hồi phủ đi tìm hiểu ngọn anh. Cũng tốt. Hạ gia niên dùng gần như nhỉ non thanh âm nói, cố gắng tỷ tỷ của ta không chết đâu. Hà tỷ đưa tay rút thời ra đến, hướng phía cửa đi tới. Hạ gia niên nhưng lại gọi lại nàng. Hà tỷ, ngươi mau mau trở về, ta sợ. Hà tỷ lạnh lùng liếc hắn một cái đi ra cửa đi, nàng một đường chạy chậm đến trở lại hạ phủ, hậu viện tiếng khóc mất tiếng, hạ phu nhân đã khóc đoạn hồn, ta kia đáng thương hải nhi à. Lang Trung lúng túng đứng ở một bên, hắn đến thời điểm Hạ Tú Tú đã chết hẳn. Hạ Chi Chân lau nước mắt, tại quản gia nâng đỡ đem Lang Trung đưa ra ngoài, gọi qua tôi tớ hỏi, tiểu thư đến tuột cùng là bị người nào làm hại. Tôi tớ chỗ nào phân trần đến rõ ràng, gặp chủ gia một bộ muốn ăn thịt người tư thế, dọa đến hai cô run run, nói cũng nói không lưu loát, hồi về lao ra. Từ khi trong kinh đại loạn, chúng ta liền dựa theo phu nhân phân phó phân ban ba, trong phủ tuần tra phòng thủ, cho dù cầm y liễu vệ đại nhân nhập phủ bảo hộ lao ra, chúng ta cũng chưa từng có lời biếng, chỉ là cũng không nhìn thấy người khả nghi. Hạ Chi Chân hai mắt sưng đỏ, sắc mặt lại hắc như đáy nổi, đột nhiên xuất hiện tai họa để hắn khó có thể chịu đựng, kia phục mệnh bảo hộ hắn cầm y liễu vệ tên gọi Tôn Chiết, tuổi chừng tại chừng 20 tuổi, sinh được người cao mã đại, dáng dấp da mịn thịt mềm, nghe nửa ngày mới sâu kín nói, kia hại chết Tú Tú tiểu thư người có phải hay không là trong phủ người đâu. Chương 1138 mất đi chương 1138, mất đi Hạ Chi Chân quan trật tổng ngũ phẩm, dạng này quan viên tại kinh thành vừa nắm một bó to, lúc đầu không tới phiên cầm y liễu vệ hộ vệ, chỉ bất quá hắn nhậm chức binh bộ, trưởng lý cả nước quân sự địa lý cùng võ chức quan viên sự vụ, chủ yếu gánh chịu dư đồ biên mẽ, quân chế điều hành, thành phòng tu sửa trở chức năng. Từ Triệu Nhất Hàng tổ chức bại lộ tại triều đình tầm mắt bên trong, Chu Thanh Bách liền đề cao cảnh giác, trải qua vạn lịch cho phép đặc biệt vì trong triều thân ở cơ yếu nha môn, nắm giữ mẫn cảm tin tức trung đê cấp quan viên đồng dạng cung cấp thiết thân hộ vệ. Chỉ bất quá cầm y liễu vệ mắt cao hơn đỉnh, chuyện này làm được tâm không cam tình không nguyện, có thể kéo đến một ngày chính là một ngày, vị này Tôn Chiết cho đến hôm nay buổi trưa mới tìm tới cửa đến, không nghĩ tới hai người còn chưa nói chuyện quen thuộc, hạ gia hạ nhân vội vàng bẩm báo tiểu thư bị hại, Tôn Chiết ám đạo không may, theo Hạ Chi Chân vội vàng chạy về nhà bên trong, nghe nửa ngày lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Hạ Chi Chân sững sờ, chém đinh chặt sắt mà nói, ta trong phủ chưa bao giờ có gian định người, đại nhân quá lo lắng. Ngữ khí cứng rắn, đối Tôn Chiết tùy ý chỉ trích gần hàm bất mãn. Bất quá là đầu phá án phương hướng mà thôi, đại nhân chớ có nhạy cảm. chỉ vì manh mối quá ít, khó mà tùy tiện quyết định hung hại, bất quá ta cũng càng khuynh hướng với bên ngoài phủ cường đạo gây án khả năng. Mấy ngày nay trong thành quần đạo bốn phía làm loạn, giết người còn ít sao? Tôn Chiết lúng túng nói, hạ đại nhân trong thư phòng có dấu kỳ chân dị bảo, chính là tặc nhân thèm nhỏ dãi mục tiêu, có lẽ là Tú Tú tiểu thư bắt gặp tặc nhân làm phòng việc cơ mật bại lộ diệt khẩu cũng là có khả năng. Hạ đại nhân, ngươi nhưng phát giác trong thư phòng thiếu đi cái gì? Hạ Chi Chân sắc mặt trầm xuống, vội vã hướng thư phòng đi đến. Hạ Chi Chân đi vào thư phòng xung quanh nhìn quanh, bác cổ trên kệ hết thể như thường, hắn vòng qua trên đất vết máu, đi hướng án thư, đồng dạng không có phát hiện gì thường. Tôn Chiết đi tới cửa trước, khoanh tay quan sát đến Hạ Chi Chân nhất cử nhất động. Hắn muốn là phụng hoàng mệnh bảo hộ Hạ Chi Chân, thế nào cũng sẽ không ngờ tới Hạ gia sớm không có chuyện vãn không có chuyện, hết lần này tới lần khác vào lúc này tai họa bất ngờ, như chính xác truy cứu tới, thượng quan xử lý hắn một cái bỏ rơi nhiệm vụ cũng không thể cỡ trách nhiều. Từ trên xuống dưới nhà họ Hạ cực kỳ bi thương, tâm tình của hắn đồng dạng mười phần nặng nề. Nhất là Hạ Tú Tú một vụ án phát sinh sinh được quá mức kỳ quặc, trong phủ như vậy nhiều ánh mắt, vậy mà không có phát hiện người hành hung, quá cũng nói không đi qua, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hạ Chi Chân đầu ngón tay tại trên thư án vuốt ve, ánh mắt vô ý thức nhìn chằm chằm trên mặt đất vết máu đỏ tươi, hốc mắt của hắn lần nữa phím hồng, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc chuyển hướng xó xỉnh bên trong giá sách. Ừm. Hắn cuối cùng phát hiện không đóng chặt cửa tủ, chần chờ đi lên trước. Tại cuối cùng nhất một tầng hắn ý thức được những cái kia coi như chân bảo hộp bị người động đậy, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, đưa tay lấy ra một con hộp mở ra, hộp bên trong nguyên bản trang chính là viên kia hộ phù, lúc này đã không cánh mà bay. Một tiếng sấm nổ trong đầu vang lên. Oanh. Hạ Chi Chân nhịn không được dùng mình, thoáng chốc trở nên mặt như người sắt. Hạ đại nhân, thế nhưng là ném đi đồ vật. Tôn Chiết ở ngoài cửa đợi nửa ngày, Hạ Chi Chân không núp đích, phản phất bị làm định thân pháp, Tôn Chiết cảm thấy sinh nghi, buông cánh tay xuống đi đến. Hạ Chi Chân lấy lại tinh thần, nhanh chóng đem hộp khép lại, giả bộ như không có việc gì nói. Cái này tặc nhân hoàn toàn chính xác khả nghi, trong phòng không có ném qua bất kỳ vật gì, lại muốn Tú Tú tính mệnh, chẳng lẽ cùng nàng có thù riêng sao? Tôn Chiết dừng bước lại, nghĩ nghĩ, nàng nhưng cùng người kết thù sao? Hạ Chi Chân tiện tay đem cửa tủ đóng lại, ngồi trở lại mời ra làm chứng sau, đứa bé kia ôn nhu thục đình, chưa từng cùng người phát sinh qua tranh chấp, lại thế nào sẽ cùng người kết thù đâu? Tôn Chiết nhìn về phía ngoài cửa, thế nào không thấy Hạ thiếu gia? Hạ Chi Chân có chút xấu hổ, mới hạ nhân hồi báo, học đường bên trong không thấy tung tích ảnh, bắt thành lại là ra ngoài cửa, ta đã mệnh hắn đi sòng bạc tìm kiếm. Tôn Chiết ánh mắt của quái, muốn nói lại thôi, Hạ Chi Chân càng thêm xấu hổ, hận hận nói, gã sai vật này không muốn phát triển, cả ngày hồ thiên hồ địa, ta sớm nên dạy vân giáo hơn hắn. Hà tỷ đi vào phủ đến, liền bị cẩm y liễu vệ bắt giữ lấy tiền viện, trong viện đã quỳ mấy người, phần lớn là ngày bình thường cùng Hạ Tú Tú có tiếp xúc gia nô việc công, trong bụng nàng lo sợ, không đợi cẩm y liễu vệ phân phó, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Một cái cẩm y liễu vệ cười một tiếng, ngược lại là hiểu được quy củ, ngươi gọi cái gì? Hà tỷ đàng hoàng đáp, kia cẩm y liễu vệ tiểu dung thú liễm, hỏi rõ nàng quê quán thân phận, cùng Hạ gia quan hệ, lại bắt đầu để ra nghi vấn nàng hôm nay hành tung. Hà tỷ trên đường đi sớm đã nghĩ kỹ lý do, lão sư hắn từng đến tiểu thư phân phó, trước kia đi ra cửa bên ngoài mua hai đao giấy, nói từ phía sau túm ra cái bao phủ, triển khai cho cẩm y liễu vệ nhìn, cẩm y liễu vệ nhãn châu xoay động, mua giấy mà thôi, cần hơn một canh giờ sao? Tiểu thư chỉ dùng mực vân hiên giấy, lại nhà hắn giấy bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, màu sắc đều đều. Hà tỷ không nhanh không chậm nói, kia mực vân hiên tại thành Bắc Sừng, ta đi đứng không kịp các ngươi người trẻ tuổi, tự nhiên đi chậm rãi một chút. Là thế này phải không? Cẩm y liễu vệ nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh quỳ gối Hà tỷ chỗ không xa, hướng nàng nhìn thoáng qua mới nói, tiểu thư lại Hà tỷ làm việc tinh tế, lại hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, kia mực vân hiên trưởng quỹ mỗi lần giao cho Hà tỷ đều là thượng thừa trăng giấy, dần ra liền không tiếp tục để chúng ta đi, việc này chỉ dạy Hà tỷ đi làm. Cẩm y liễu vệ lần lượt hỏi qua, không thấy có chút sơ hở, liền phân phó đám người trở về phòng chờ đợi, không được tùy ý đi lại. Tiểu Thanh đi theo Hà tỷ phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Tiểu Hồng khuỵu tay đảo đảo nàng, nhìn cái gì đâu? Tiểu Thanh lắc đầu, hai người trở lại trong viện, nhìn qua gian phòng trống rỗng, chủ nhân của nó cũng sẽ không trở lại nữa. Tiểu Hồng buồn từ đó đến, hai hàng thanh lệ trượt hướng má một bên, Tiểu Thanh nhặt được đem ghế gỗ rửa tường ngồi. Tiểu Hồng khóc nửa ngày, lúc này mới lau nước mắt, gặp Tiểu Thanh vẫn bộ kia mất hồn mất vía dáng vẻ, nước nở đi đến trước mặt nàng, ngươi là lạ, đến tột cùng ra cái gì sự tình, ngươi nói cho ta nha. Tiểu Thanh ngước mắt nhìn nàng, miệng ngập ngừng. Tiểu Hồng gấp, dậm chân nói, ngươi ngược lại là lại a. Tiểu Thanh nói khẽ, sáng sớm chúng ta tiến phu nhân viện từ trước, ta từng lờ mờ thấy một bóng người rời đi. Tiểu Hồng nhớ lại buổi sáng tình hình, ngươi lại người kia giống Hà tỷ. Nô. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Tiểu Thanh. Ta cũng không xác định người kia có phải hay không Hà tỷ, chỉ là trong đầu ngăn không được muốn. Tiểu Thanh trong con mắt để lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm run lên, ngươi lại nếu thật là nàng, nàng đi phu nhân trong phòng làm cái gì, cùng tiểu thư chết có quan hệ hay không? Đừng nói nữa. Tiểu Hồng nghiêm nghị đánh gãy nàng, xương đỏ hai mắt tức giận đe dọa nhìn nhiều năm tỉ muội, ngươi biết hắn đang nói cái gì sao? Hà tỷ là cái gì người như vậy, người khác không biết, chúng ta còn không biết sao? Nàng như thế tính tình, đi đường sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý bơm bướm lồng bàn đèn, thế nào khả năng hại chết tiểu thư? Ta biết. Tiểu Thanh đồng dạng khổ sở, nàng đưa tay ôm thật chặt lấy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ta rất sợ hãi, ta cũng không muốn suy nghĩ, nhưng là cái bóng lưng kia một mực tại trong đầu của ta đảo quanh, làm sao đây? Làm sao đây? Ta đến dạy ngươi thế nào xử lý. Một cái thâm trầm thanh âm tại bên ngoài viện vang lên. Hai người dọa đến hồn bay lên trời, cùng nhau hướng ngoài viện nhìn lại, đã thấy kia cẩm y liễu vệ Tôn Chiết chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Chương 1139, ném cửa hàng. Chương 1139, ném cửa hàng bách hộ chỗ, mấy tên cẩm y liễu vệ vây quanh lão Trương vội vàng đi vào cửa doanh, lão Trương đột nhiên dừng bước lại, thế nào chuyện? Trạm gác trước không có mưa hay, lập tức đưa tới hắn cảnh giác. Hắn rút đao nơi tay, hướng mấy người nói, cẩn thận có trá. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một thân ảnh từ doanh trại quân đội bên trong đội vàng hấp tấp thấp chạy tới, chính là lão tứ. Lão Trương gặp hắn trên thân vết máu loang lổ, ý thức được không ổn, thế nào chuyện? Lão tứ chạy đến phụ cận, địch nhân tập doanh. Cẩm y liễu vệ kinh hãi, lão tứ sắc mặt thiết thành, không ít huynh đệ bị thương, Tô Bách Hộ. Tô Bách Hộ bất hạnh bỏ mình. Lão Trương chần chờ nói, đến tột cùng là cái gì người làm ra? Lão tứ lắc đầu, ước chừng hơn 10 người, từng cái võ nghệ cao cường, xâm nhập trong doanh gặp người liền giết, đem nữ tử kia bắt đi. Lão Trương cau mày nói, thời điểm nào sự tình? Triệu tiên sinh nhân mã xuất quỷ nhập thần lại không chỗ cố kỵ, xung quân doanh cướp đi tiểu thảo cũng không phải không có khả năng. Lão tứ nói, bọn hắn rời đi đã có thời gian đốt một nén hương. Lão Trương đánh giá hắn, ngươi chẳng lẽ không có đi truy sao? Lão tứ sắc mặt run lên, lắp bắp nói, bọn hắn có 10 cái, mặt tướng chỉ có một người, đoạt lại đoạt không được, đánh lại đánh không lại. Ừ, nhưng nhìn thanh đối phương chạy trốn lộ tuyến. Lão Trương bất mãn nói, lão tứ chỉ cái phương hướng, mặt tướng nhìn thấy đại nhân trở về, liền có kháo sơn, ta nguyện đại nhân mã trước tiên phong truy kích cường đạo. Lão Trương sắc mặt tâm trầm, hướng quân doanh chỗ sâu đi đến, lão tứ thần sắc hoảng hốt, thế nào, không truy sao? Không đội tại nhất thời nửa khắc, lão Trương vừa đi vừa dò xét, doanh trại quân đội bên trong trống rỗng, để hắn tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ngươi lại nơi này từng phát sinh qua chiến đấu. Lão tứ đi theo lão Trương phía sau, hắn biết người trung niên này cẩm y liễu vệ là cái lão thủ, không dám buông lỏng mảy may cảnh giác, cẩn thận đáp, đại nhân đi về sau, có tiến đến lục soát cứu các huynh đệ hồi báo ở trong rừng phát hiện nam tử kia tung tích, Tô Bách Hộ liền đem trong doanh còn thừa không nhiều nhân thủ tăng thêm ra ngoài trong doanh trại còn thừa bất quá mấy người, lúc này mới bị tặc nhân chui chỗ trống. Hắn một bên lại, vừa quan sát lão Trương phản ứng, nhưng lão Trương trên mặt giếng cổ không gợn sóng, không thấy mảy may tâm tình chập chờn. Trại lính bên trong nổ ngang lộn xộn nằm mấy người, lão tứ khuôn mặt bi thương nói, Tô Bách Hộ cùng ta huynh đệ vì tặc nhân làm hại, thù này không báo không phải quân tử, đại nhân, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát, chớ để đối phương chạy xa. Lão Trương nheo mắt lại, quay đầu nói, vì sao trạm gác trước không có người chết, đại viện nhi bên trong không có người chết, hết thảy mọi người lại đều chết tại trại lính bên trong. Chẳng lẽ không có người cảnh giới tuần tra sao? Lão tứ bị hắn sắc bén ánh mắt chằm chằm đến trong lòng hốt hoảng, chuyện đột nhiên xảy ra căn bản không kịp giả tạo, chỉ có thể nhắm mắt nói, Tô Bách Hộ triệu tập các huynh đệ thương nghị sau tụ căn bài, ai có thể nghĩ tới tặc nhân lớn mật như thế. Lão Trương cười lạnh nói, đúng vậy a, rất lớn mật. Lão tứ nuốt ngụm nước bọt, Lão Trương quay người hướng đại lao đi đến, phòng thủ binh sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Lão Trương nhìn qua hoàn hảo đồng khóa, là ngươi đem chìa khóa giao ra. Binh sĩ run giọng nói, là bắt hắn lại cho ta. Lão Trương nghiêm nghị nói. Một cẩm y liễu vệ bắt lấy binh sĩ cái cổ, mũi chân sau này nhấc câu, binh sĩ ngửa mặt ngã quỵ, cẩm y liễu vệ rút ra cương đao, sợ chiến lùi bước người, giết. Chấm đã. Lão tứ thất kinh, bịch quỳ giảm xuống đất, là ta làm, không có quan hệ gì với hắn. Lão Trương lạnh lùng thốt, tiểu thảo ở đâu? Lão tứ sắc mặt xoắn xuýt, kia cẩm y liễu vệ cương đao thẳng bức binh sĩ ngực, binh sĩ dọa sợ, mắt lom lom nhìn lão tứ, đại nhân, mau cứu ta. Lão tứ thở dài một tiếng, chỉ hướng trại lính phương hướng, lão Trương rút đao nơi tay quay người liền đi. Cốc Vũ cùng tiểu thảo mắt thấy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lui trở về trại lính bên trong, chỗ ẩn thân ngay tại nơi xảy ra chuyện sát vách. Lão Trương một cái bước xa chui vào, lại nơi nào còn có tiểu thảo cùng Cốc Vũ cái bóng. Hắn hung tợn nói, chạy không xa, truy. Tiểu thảo cùng Cốc Vũ trốn ở trên sườn núi, xuyên thấu qua lùm cây khe hở hướng ra phía ngoài quan sát đến, trong quân doanh đột nhiên đi ra một đội nhân mã, cầm đầu chính là lão Trương, lão tứ thì bị trói gô, bị người ép đội vã hướng bắc mà đi. Thẳng đến một đoàn người thân ảnh biến mất, hai người lúc này mới thở dài một hơi, tiểu thảo lo lắng, người kia sợ là muốn hỏng việc. Cốc Vũ đứng dậy, hắn không chết được, ta sẽ cứu hắn ra. Tiểu Thảo bĩu môi, ai biết ngươi đến tột cùng là chạy trốn, vẫn là cứu người đâu. Cốc Vũ gặp nàng níu lấy chuyện lúc trước không thả, buồn rầu gãi đầu một cái, đem vớ giày kéo. Làm cái gì? Tiểu Thảo rụt rụt thân thể, một mặt đề phòng. Cốc Vũ mặt không thay đổi nói, chẳng lẽ chân của ngươi không đau sao? Tiểu Thảo khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Cốc Vũ còn nhớ rõ, nhưng gặp hắn cầm trong tay cương đao giơ lên, vẫn còn có chút khiếp đảm mà hỏi thăm, ngươi sẽ không cần giết ta đi. Cha ta không gặp được ta, kia hạ lang chung ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại. Lời tuy nói như thế, vẫn là thành thành thật thật đem vớ giày kéo, lộ ra khiết bạch vô hà bàn chân. Cốc Vũ xoắn xuýt nửa ngày, vẫn đưa tay đưa nàng bàn chân vị chính, dưới cỏ nhỏ ý thức rụt lại đuổi. Cốc Vũ đem mũi đao chống đỡ gần nước qua vị trí nhẹ nhàng bay sượn, tiểu thảo nhíu mày, ừm. Lòng bàn chân truyền đến cảm giác khác thường, lại không thế nào đau. Cốc Vũ hai ngón tay chống đỡ vết đao, dùng sức hướng vào phía trong một chen, nước mủ thuận vết đao chảy xuống. Tiểu thảo đau đến ngũ quan run rẩy, đưa tay bắt lấy Cốc Vũ tóc. Nô. Cốc Vũ ngược lại rút khí lạnh, nhưng thủ hạ động tác không ngừng, đem bong bóng từng cái xử lý sạch sẽ, lúc này mới giật xuống nội y một góc cẩn thận đem vết thương bao hết, lại để cho tiểu thảo đem vớ giày mặc vào, đưa nàng đeo lên, ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, không còn sớm, cũng không biết đêm nay có thể hay không về trở lại. Ngày mai vào lúc giữa trưa chính là động tâm năm đại nạn, hắn nhất định phải chạy trở về ngăn cản đây hết thảy. Trời chiều xuống núi, phúc tụ khách điếm trước cửa vẫn như cũ xe thủy mã long, hỏa kế nên đón mang đến, tay chân chịu khó, thái độ ân cần. Nhưng lại không có một cái nào là tiểu thảo nhận biết, hai người núp ở phía xa quan sát nửa ngày, Tiểu Thảo kinh nghi nói, hẳn là những này tất cả đều là cẩm y hiệp vệ. Cốc Vũ nhẹ gật đầu, đứng dậy cõng lên Tiểu Thảo hướng khách điếm đi đến, bắt thành là. Tiểu Thảo cả kinh nói, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở tại giã ngoại hoang vu sao? Cốc Vũ bước chân không ngừng. Tiểu Thảo nhìn qua chào đón hòa kế, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cốc Vũ bất mãn nói, chỉ cần ngươi ngậm miệng lại, bọn hắn liền sẽ không phát hiện chúng ta thân phận. Tiểu Thảo tức giận đến nắm chặt lỗ tai của hắn, Cốc Vũ bị đau, buông tay. Hòa kế chào đón, lộ ra lấy lòng tiểu dung, vị này quân gia, ngài nghỉ chân vẫn là ở trọ. Cốc Vũ trên thân vệ mặc lúc trước từ doanh trại quân đội bên trong tìm tới món kia nhung trang, hắn đem bộ ngực hết, ở trọ. Hòa kế tại trên thân hai người đảo quanh, lộ ra vẻ ngờ vực, vị này là phu nhân của ngài à? Cốc Vũ đem mặt nghiêm, phóng cái rắm. Nàng là muội tử ta, chúng ta trưởng một cái quân đúc ra, mù mắt chó của ngươi, cái này cũng nhìn không ra sao. Chương 1140, xem kịch chương 1140, xem kịch. Hỏa kế bị Cốc Vũ dừng lại miệng ai, xem hắn nhìn lại Tiểu Thảo, mỉm cười nói, giống. Cái kia không hổ là thân sinh huynh muội, đồng dạng mi thanh mục tú. Đối mặt với tướng mạo bình bình Cốc Vũ thực sự khen không nổi nữa. Cốc Vũ không buông tha nhắc nhở nói, lao tử không khí vũ hiên ngang sao. Hỏa kế nết nết miệng, vâng. Cốc Vũ đảo ngược vào đao, trôi đao tại trước ngực hắn một điểm, lão tử không phong độ nhẹ nhàng sao? Hỏa kế thần sắc trở nên chững chạc đàng hoàng, phong độ nhẹ nhàng. Cốc Vũ lại nói, muội tử ta chẳng lẽ không phải đẹp như tiên nữ sao? Hỏa kế căn bản không nhìn Tiểu Thảo, chỉ đem mắt nhìn chăm chú về phía chỗ ngực cương đao, trả lời thành kính vô cùng, đâu chỉ đẹp như tiên nữ, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn. Tiểu Thảo bị thổi phồng đến mức rất được lợi, hướng kia Hỏa kế hì hì cười một tiếng, ta thích sự thành thật của ngươi. Cốc Vũ thả tay xuống, về không cho ta chuẩn bị một kiện phòng trên. Hỏa kế nhẹ nhàng thở ra, biết vị này quân gia cuối cùng buông tha mình, vội vàng đem hai người nhường đi vào. Cốc Vũ móc ra lệnh bài đưa cho trưởng quỹ, vị này trưởng quỹ dáng dấp trắng trắng mập mập, một mặt hòa khí tướng, hắn tiếp nhận lệnh bài cẩn thận nghiêm nhìn, Tạ Dương. Quân gia là thiên tân tạ bệ. Cốc Vũ gật gật đầu, đối phương mặc dù khách khí, nhưng hắn y nguyên có thể từ trong ánh mắt của hắn phát hiện ẩn tàng lưỡi đao, như là đông bên trong một cây trơm, thế nào, không tiếc đãi. Trưởng quỹ cười cười, quân gia hiểu lầm, thân phận của ngài khái ở quan dịch. Cốc Vũ một chỉ Tiểu Thảo, đây là muội tử ta, nàng có thể ở lại quan dịch sao? Cái này, trưởng quỹ sững sờ. Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem trưởng quỹ cổ áo nắm chặt lên, khí thế hung hăng nói, ngươi lừa gạt lao tử, tổn chính là cái gì giáp tâm. Trưởng quỹ béo má trực run, thôi táng, là tiểu nhân đã sai, quân gia tha mạng. Trước cho lão tử chuẩn bị chút ăn uống. Cốc Vũ buông lòng tay ra, trưởng quỹ không kịp chờ đợi đem lệnh bài trả, cực nhanh làm tốt và ở Cốc Vũ đem lệnh bài dịch về trong ngực, từ hỏa kế dẫn chọn cái nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trên đài hát niệm làm đánh, diễn chính náo nhiệt, dưới đài thực khách nghe được cao hứng mừng mừng, tựa hồ cũng không có ý thức được khách điếm đã thay đổi. Tiểu Thảo gặp xung quanh không người chú ý, tiến đến Cốc Vũ bên người thấp giọng nói, ngươi liền không sợ bị người nhận ra? Cốc Vũ quan sát đến bốn phía thực khách, hoàng tự lập nhân mã đi theo hắn đi thiên tân vệ, những người này bắt thành là hắn đem qua khẩn cấp từ kinh thành điều ra tới mật thám, khi đó hắn đối toàn bộ kế hoạch nắm chắc thắng lợi trong tay, vô luận là bách hợp hay là người, đều đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Bởi vậy sẽ không lại tốn tâm tư dặn dò sau tục nhân mã, những người này đổ tham gia, đối chúng ta cũng không quen thuộc. Tiểu Thảo nghĩ nghĩ, nói đến ngược lại là có chút đạo lý, bất quá. Nàng nhìn chăm chú lên tại trong hành lang xuyên thẳng qua lui tới hỏa kế, gây trúc tiên sinh cùng hắn hỏa kế đã bị cầm y để vệ giam, vì sao còn muốn tiếp nhận khách điếm? Nhìn thấy trong tay chén đĩa bát đũa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng Cốc Vũ cười thần bí, nói không chừng chúng ta còn có chưa xa lưới đồng bạn đâu. Đem trên bàn hai chi đũa nắm trong tay, đũa đầu trùng điệp nghiêng khoác lên bát xuôi theo, đáp ý nói, gầy trúc tiên sinh dạy pháp tử, dạng này liền có thể tìm tới người một nhà. Cốc Vũ sắc mặt biến hóa, chộp đem đũa đoạt lấy, ngươi điên rồi. Tiểu Thảo bị cử động của hắn giật nảy mình, nhíu chặt lông mày, ngươi làm cái gì? Cốc Vũ hạ giọng nói, ngươi không phải muốn biết hoàng tự lập vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, điều người tiếp quản khách điểm sao? Tiểu Thảo khẽ giật mình, tại sao? Cốc Vũ gặp hỏa kế bưng đĩa đi tới, liền không còn nói tiếp, chỉ sân khấu kịch, xem kịch đi. Tiểu Thảo thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, gặp trên đài võ sinh được tay lật ra cái bổ nhào, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, kia võ sinh thân hình linh động, tựa như con quay một cái bổ nhào gấp giống như một cái bổ nhào, nàng bị hấp dẫn lực chú ý, lẩm bẩm nói, đây là cái gì hí? Cốc Vũ đưa đũa kẹp miệng đồ ăn, thản nhiên nói, cho hay. Tiểu Thảo từ nhỏ ở thanh lâu lớn lên, với hí vui vận luật quen thuộc nhất, nghe được gật gù đáp ý, đợi lấy lại tinh thần trên bàn đồ ăn đã bị Cốc Vũ ăn hơn phân nửa, nàng tức giận đến liễu mi đứng đấy, đem đĩa nắm ở trước mặt mình, tức giận nói, ngươi là quỷ chết đói thoát sinh sao? Cốc Vũ hai má hơi trống, mơ hồ nói, ai bảo ngươi không ăn? Ta ăn. Tiểu Thảo hờn dỗi tựa như lột hai cái đồ ăn, Cốc Vũ đem đũa nhọn trên bàn nhẹ nhàng dập đầu đập, chỉ hướng cách đó không xa một bàn. Tiểu Thảo thuận đũa nhọn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một bàn hai tên nam tử ngồi đối diện nhau, nhìn kia phong trần mệt mỏi dáng vẻ giống như vừa mới ngồi xuống, một người trong đó trước mặt bày biện một con cái chén không, hai chi đũa trùng điệp khoác lên bát xuôi theo. Tiểu Thảo giật mình, ngay sau đó chính là vui mừng, người một nhà. Nói liền muốn đứng lên, Cốc Vũ một tay lấy nàng ấn trở về, đừng nhúc đích. Tiểu Thảo vội la lên, bọn hắn là người một nhà, ta phải đi tìm bọn họ. Cốc Vũ lạnh lùng thốt, bọn hắn đã bị để mắt tới. Tiểu Thảo dừng động tác lại, khó có thể tin mà nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ nói, đây cũng là bọn hắn tiếp quản khách điếm nguyên nhân. Triệu Tiên Sinh thủ hạ nhân mã đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cẩm y liễu vệ muốn tìm được bọn hắn không khác với mò kim đáy biển, cho nên hoàng tự lập sai người giả trang trưởng quỹ cùng hòa kế, chính là muốn ôm cây lợi thỏ. tựa hồ là muốn nghiệm chứng hắn. Hỏa kế đi đến trước mặt hai người, thấp người nói câu cái gì, hai người lập tức đứng dậy, tại hỏa kế dẫn dắt hạ vòng qua bình phong hướng hậu viện đi đến. Liền trong khoảnh khắc đó, trong bóng tối nhảy ra vài bóng người, hai người còn chưa làm ra phản ứng, liền bị người uy quyền đánh ngã kéo vào hậu viện, hết thảy phát sinh thần không biết quỷ bất giác. Tiểu Thảo tuyệt vọng nhìn xem chuyện phát sinh, nhưng lại bất lực. Cốc Vũ nói, Triệu tiên sinh thiết kế một bộ này quy củ, các phương nhân mã đều không đối mặt, trong kinh thành dựa vào hoàng nhớ tơ lụa trang phân phát tin tức, ngoài thành dựa vào phúc tụ khách điếm làm liên lạc chỗ, mặc dù mức độ lớn nhất địa bảo toàn định các phe an toàn. Nhưng là một khi làm thừa thượng khải hạ cứ điểm bị công phá, tổn thất kia chính là chí mạng, bây giờ cho dù là Triệu tiên sinh đích thân tới cũng không làm nên chuyện gì. Trên sân khấu náo nhiệt cách Tiểu Thảo càng ngày càng xa, Cốc Vũ thanh âm lại có thể rõ ràng truyền đến trong tai nàng, Triệu tiên sinh thế lực đang bị từng bước xâm chiếm, hắn khổ tâm xây dựng tổ chức mắt thấy liền muốn sụp đổ, ta rất nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Tiểu Thảo tức giận nhìn xem hắn, Cốc Vũ miễn cưỡng tựa ở trên tường, nhanh ăn đi, đồ ăn nguội rồi. Hai người ăn cơm xong sau đi vào hậu viện, đương quen thuộc rừng trúc đập vào mi mắt, Tiểu Thảo hai mắt phím hồng, có loại xung động muốn khóc. Hỏa kế dẫn hai người ở trong viện xuyên thẳng qua, xung quanh yên tĩnh, hai bên đường trong phòng khách chuyển đến xì xào bàn tán, trong màn đêm lộ ra yên tĩnh mà tường hòa, chỉ có Cốc Vũ cùng Tiểu Thảo biết nơi này đã biến thành một con vệ nhân mãnh thú, im ắng chờ đợi lấy con mồi đến. Hai người xuyên qua tiểu viện đi vào phòng, Hỏa kế đem nước nóng ấm đặt lên bàn quay người cáo lui, Tiểu Thảo đem cửa khóa trái, chúng ta có chạy không? Im lặng. Cốc Vũ một tay bịt nàng miệng. Chương 1141, doanh túc chương 1141, doanh túc hoàng cung, ngự thư phòng. Vạn Lịch để sách xuống, cao mày thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, Trần Đạt, đi xem một chút ra cái gì sự tình. Trần Đạt đáp ứng một tiếng bước nhanh ra ngoài. Trong sân đầu to đang cùng hai tên cấm quân diện hồng nhị xích tranh luận cái gì, một cấm quân đem đầu to đẩy ra phía ngoài, không được là không được, nơi này là cái gì địa phương, cũng là ngươi có thể làm loạn. Đi nhanh lên. Đầu to không buông tha, lại không cứu nó, mắt thấy liền chết rồi. Một tên khác cấm quân nói, vậy cũng với ngươi không quan hệ, đi nhanh lên đi, chớ để bệ hạ nhìn thấy. Phát sinh cái gì sự tình? Trần Công Công. Cấm quân gặp Trần Đạt đi tới, chỉ vào đầu to cáo trạng, Bạch Công Công càng muốn đem cái này vài quả hoa rời đi. Trần Đạt nhíu mày, Bạch Công Công, bữa tối đã xong, thế nào còn chưa đi? Nơi này cũng không phải ngươi đi tản bộ địa phương. Đầu to trong tay nắm nuốt một thanh lớn chừng bàn tay quốc, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được, ta vào ban ngày liền gặp cái này vài quả phù dung hoa bại, nói không chừng ta có thể cứu sống nó. Trần Đạt buồn cười nói, ta đã tìm tới Lâm huyện giám thợ tỉa hoa nhìn qua. Người ta đều thúc thủ vô sách, ngươi lại có thể tế đến cái gì sự tình? Bất ở chỗ này hồ suy đại khí, các ngươi ở trong viện nói chuyện, quấy rầy bệ hạ thanh tịnh. Nếu ngươi không đi, nhưng là muốn ăn đánh vậy. Đầu to tuột tay đem quốc ném xuống đất, quay đầu liền đi. Vậy ta cũng mặc kệ. Chấm đã. Trần Đạt đống nhiên quay đầu, chỉ gặp Vạn Lịch chẳng biết lúc nào đứng ở cổng, vội vàng nói, bệ hạ, là Bạch Công Công, hắn cái này trở về. Vạn Lịch lại không để ý tới hắn, hướng đầu to nói, ngươi lại có thể cứu đến sống. Đầu to có hảo ý bị cô phụ, tức giận nói, ta cũng không cứu được. Trần Công Công nói, cứu sống nó ta nhưng là muốn bị ăn vậy. Ta bao lâu đã nói như vậy? Trần Đạt vội la lên. Ngươi ngậm miệng, Vạn Lịch hãy hắn một cái, hướng đầu to nói, có chấm làm cho ngươi chủ, cứu không được không trách ngươi, cứu được trùng điệp có thưởng. Đầu to nghiêng đầu chỉ chốc lát, thưởng cái gì? Hai tên cấm quân có chút trố mắt, chưa từng thấy cùng hoàng đế nói chuyện như thế tùy ý mà lại không gặp cái thằng này có cái gì kinh người thủ đoạn, cũng đã bắt đầu cùng bệ hạ thảo luận được khen thưởng tới. Trần Đạt thì có vẻ hơi bất đắc dĩ, hiện tại đầu to há miệng, hắn liền sau nao trước du lên. Vạn Lịch khoanh tay nhìn xem hắn, buồn cười nói, ngươi muốn cái gì? Đầu to lần nữa lâm vào suy tư, vậy hạ có thể thưởng ta đan thư thiết còn sao? Vạn Lịch khẽ giật mình, Trần Đạt toàn thân lắp một cái, rõ ràng đem con mắt nhắm lại, đầu to ưỡn che mặt cười nói, chính là kịch nam bên trong loại kia vô luận phạm vào bao lớn sai lầm, đều có thể phòng ngừa chặt đầu miễn tử kim bài. Vạn Lịch từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nếu có thể cứu sống được, chấm liền thưởng ngươi 50. Nô 10 lượng bạc, ra sao? Đầu to nghe được sững sờ, thầm nghĩ, trên phố nghe đồn vị hoàng đế này hẹp hòi cực kỳ, bây giờ xem ra truyền ngôn không phải hư. Nói trùng điệp có thưởng, cũng bất quá 10 lượng bạc, kia nói không trách tội, chỉ sợ cũng có biến số, nghĩ đến đây trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, mỉm cười nói, ta cũng không biết có thể hay không cứu sống được, mắt thấy cái này phụ dung đã là đại nạn sắp tới, có thể hay không sống sót toàn bằng mệnh số. Cái kia, bệ hạ, ngài tin lão tiên ra sao? Vạn Lịch trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thở dài một hơi, ta tin. Trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, để hắn cảm thấy từ nơi sâu xa tự do định số. Đầu to tiểu tâm rực rực nói, vậy có thể hay không cứu sống được, đều là lão tiên gia ý tứ, nhưng cùng tiểu nhân không quan hệ. Vạn Lịch giờ mới hiểu được hắn ý tứ, cười nói, không cứu sống cũng không trách ngươi, là lao thiên gia ý tứ, ngươi cứ yên tâm lớn mật nói. Đầu to lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến buồn hoa trước chỉ vào phù dung bên cạnh nói, vậy hạ nhưng nhận ra đây là cái gì hoa? Vạn Lịch gặp kia tiêu xài một chút cánh như rủ, tiên diễm tiểu mỹ, hoa này nên ngu mỹ nhân đi. Đầu to khen, vậy hạ bác học nhiều biết, lại nhận ra ngu mỹ nhân, bất quá chỉ kém một chút. Hoa này tên là hoanh túc, xác thực cùng ngu mỹ nhân cùng loại, vậy hạ làm lăn lộn cũng là tình có thể hiểu. Vạn Lịch giật mình, đầu to bóp hạ nhất đoạn biểu hiện ra cho hắn nhìn. Ngu mỹ nhân cây yếu đuối, thân thân mọc ra tế mao, mà hoanh túc thân thân bóng loáng cùng lồng, thường thường mang theo phân xương, rõ rệt chỗ thì là hoa của nó cánh cùng lá cây khách quan ngu mỹ nhân thì phải rộng lớn được nhiều. Vạn Lịch gặp hắn chậm rãi mà đến, không khỏi nghi nói, ngươi là như thế nào biết đến? Liên lên lâm huyện giám thợ tỉa hoa đều nhìn không ra, đầu to như thế nào hiểu được những thứ đó, Trần Đạt cũng không khỏi tò mò, đầu to bị Vạn Lịch hỏi trở tay không kịp, đầu góc nhất truyền đáp, tiểu nhân trong nhà trước kia chính là hái thuốc mà sống. Cái này Vanh Túc đã nhưng làm hoa thưởng thức, nhưng cũng có thể làm thuốc, là lấy tiểu nhân liền nhận ra được. Hắn theo Hạ Khương vào Nam Gia Bắc thu thập thảo dược, từng nghe Hạ Khương tinh tế nói qua. Nếu nói được đối thảo dược nghiên cứu, Thiên Hạ Y Quán chỉ sợ không còn một nhà so viết ra bản thảo cương mục Lý Lục Chân tự tay sáng lập Đông Bích Đường càng có quyền uy, mà Hạ Khương sư huynh tuổi tác đã cao, những năm này trời Nam Hải Bắc thu thập dược liệu trách nhiệm rơi vào Hạ Khương trên đầu, đối các loại hoa cỏ, dược thảo hiểu rõ ít có người có thể cùng sánh vai, đầu to mặc dù không phải làng trung, nhưng mưa dầm thấm đất so bình thường làng trung chỉ sợ còn muốn càng nhiều hơn. Thì ra là thế. Vạn Lịch lúc này mới hiểu rõ, bất quá cái này Vanh Túc hoa nở kiểu diễm mát, nhưng cũng là khó được hàng cao cấp, chấm thích đến gốc. Đầu to nghiêm mặt nói, chính là bởi vì cái này Vanh Túc mới hại Phù Dung Hoa đã mất đi sinh mệnh lực. Vạn Lịch giật mình, đầu to nói, cái này Vanh Túc đóa hoa tiên diễm, bốn mùa bất bại, chính là bởi vì nó từ thổ nhưỡng cùng hạt xương bên trong liên tục không ngừng cướp lấy chất dinh dưỡng, chủ tại bốn phía hoa cỏ đánh không lại nó, cần thiết chất dinh dưỡng bị từng bước thôn phệ, rốt cuộc khó mà chống đỡ được tự thân sinh trưởng, qua cái 3 năm 5 năm rễ cây nát giữa, chỉ có thể chậm rãi chết mất. Cái này Phù Dung Hoa chính là Hồ Nam chỗ sinh, so với cái khác hoa cỏ càng thêm mảnh mai, chống đến hiện tại đã đúng là không dễ, nếu là lại không đem kia Vanh Túc rời đi, chỉ sợ. Vạn Lịch nghe rõ, lẩm bẩm nói, đúng là như thế. Đầu to xoay người đem cốc nhặt lên, muốn Phù Dung Hoa sống sót, cái này Vanh Túc liền nhất định phải rời đi không thể. Vạn Lịch gật gật đầu, công việc này liền giao cho ngươi, chấm vẫn là câu nói kia, làm được tốt, chủ điệp có thưởng. Đầu to đáp ứng một tiếng, hướng kia hai tên cấm quân nhìn một chút, bệ hạ, đem Vanh Túc rời đi vẹn vẹn bước đầu tiên, Phù Dung Hoa muốn cứu sống, còn muốn thi thuốc, bón phân, tưới nước, ta một người sợ là không làm được, để hai người này giúp ta một chút có thể chứ? Phạm Sóng, Lục Lương. Vạn Lịch chuyển hướng hai tên cấm quân. Hai người cùng nhau quỳ xuống, Vạn Lịch chỉ hướng đầu to, giờ phút này bắt đầu, hai người các ngươi về hắn quản. A. Hai người lẫn nhau nhìn xem, khổ mặt. Vạn Lịch không nể mặt, không nguyện ý sao? Hai người đã có thể thân ở đại nội bảo vệ bệ hạ, tự nhiên là hoàng đế cực kỳ tín nhiệm con em thế gia, trong nhà không phải là quan, chính là hoàng thân quốc thích. Hiện tại muốn đi theo thái giám này thủ hạ làm việc, chỉ sợ muốn bị đồng bạn cười đến rụng răng, bất quá đối mặt Vạn Lịch cũng không dám lại không, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng. Chương 1142, bại lộ chương 1142, bại lộ Hà tỷ cũng không phải là hạ phủ chúng tham qua khế ước đỏ tôi tớ, tại Cẩm Y Liễu vệ xác nhận qua trong sạch của nàng sau liền mệnh nàng rời đi hạ phủ, bất quá đồng thời cũng muốn cầu nàng không được rời đi kinh thành. Hà tỷ đi ra hạ phủ đại môn lúc đã là lúc chạm vào tối, trên đường người đi đường như dệt, quán rượu trà tứ khách hàng doanh môn, phi thường náo nhiệt. Nàng thân ảnh thon gầy trong đám người xuyên thẳng qua, tiến lên bước chân để lộ ra cháy bỏng. Cẩm Y Liễu vệ đề ra nghi vấn so với nàng đoán trước đến càng lâu, nghĩ đến đang ở nhà bên trong chờ đợi Hạ Gia Niên, Hà tỷ không khỏi thấp thỏm trong lòng, sợ bị thiếu gia kia nhịn không được lại dẫn xuất cái gì sự cố, hoặc là rõ ràng đi thẳng một mạch. Dù vậy nàng cũng chưa quên trên đường mua rau xanh, thậm chí lần đầu tiên xưng hai lượng thịt bò. Đuổi tới trong nhà thời điểm sắc trời đã tối đấu, nàng xuất ra chìa khóa mở cửa, một chân còn chưa kịp bước vào cánh cửa. Phía sau đột nhiên đoạt ra một người bắt lấy cánh tay của nàng, đem nó khớp nối phản xoay đè vào trên tường. Hà tỷ quá sợ hãi, liều mình dãy rủa, cứu mạng a. Đèn lửa mùa thu đem đột nhiên sáng lên, ba tên đại hán vạm vỡ xông vào trong môn, như thu phong quyển lá rụng, nhào về phía các nơi nơi nhỏ lánh. Hà tỷ phía sau người kia chính là Tôn Triết, hắn phân phó thủ hạ huynh đệ, cẩn thận lục soát. Đẩy Hà tỷ đi vào biệt tử. Hà tỷ không nói tiếng nào đứng ở trong viện, nhìn Cẩm Y Liễu vệ đem trong nhà mỗi ngóc ngách được lật cả đáy lên trời, một Cẩm Y Liễu vệ đi đến Tôn Triết trước mặt, đại nhân, cái gì cũng không có phát hiện. Tôn Triết quay đầu nhìn về phía Hà tỷ, ngươi đem huyết y giấu ở nơi nào? Hà tỷ cắn răng nói, quan gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì, còn muốn trang tiếp sao? Tôn Triết lại là không tin nàng, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, có người nhìn thấy ngươi theo phu người trong phòng rời đi, rõ ràng là ngươi sát hại Hạ Tú Tú. Hà tỷ toàn thân run lên, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện, nàng cố nén bất an thể thốt phủ nhận, lúc trước liền nói qua, ta trước kia liền rời đi hạ phủ. Tôn Triết hướng kia Cẩm Y Liễu vệ nháy mắt ra dấu, người sau mũi chân gảy nhẹ, đá vào Hà tỷ đầu gối, Hà tỷ kêu lên một tiếng đau đớn quỳ rạp xuống đất, hai tay lập tức liền trói tay sau lưng, Tôn Triết ngồi xổm người xuống, từ trong ngực chậm rãi xuất ra một cái ba bố, nhẹ nhàng triển khai, đi ra ngoài gốc, không mang mấy món tiện tay ra hỏa, thích hợp dùng đi. Hà tỷ gặp kia trong bao vải là mấy món tiểu xảo đồ sắt, toàn thân đen nhánh, một cô âm thầm sợ hãi siết chặt lòng của nàng, nàng hoảng sợ nhìn xem Tôn Triết, quan gia, ta cùng Hạ gia không oán không cừu, Hạ gia tiểu thư đối ta càng là tình thâm nghĩa trọng, ta vì sao muốn hại nàng đâu? Vô luận là ai lại gặp qua ta, rõ ràng là có chủ tâm như hại, đại nhân nhưng chớ có bị nàng lừa. Tôn Triết ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng tốt một trương khéo mồm khéo miệng, xem ra không hảo hảo chăm sóc người, sợ là rất khó nghe đến lời nói thật. Hạ Tú Tú vết thương chí mạng chính là sau não bị người tập kích bố trí, hình thành phun tung tóe hình vết máu, nói cách khác người hành hung trên thân cũng tất nhiên nhiễm vết máu. Ta lệnh người lượt lục soát hạ phủ, chưa phát hiện món kia huyết y đi, ngươi đưa nó giấu ở nơi nào rồi? Ta không có giết người, ở đâu ra huyết y đi? Hà tỷ sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên, người kia đã lại từng có trong hồ sơ phát lúc gặp qua ta, kia nàng phải biết ta cũng không có thay y phục váy. Nàng sốt ruột phân biệt, tự cho là tìm được sơ hở, Tôn Triết mặt không thay đổi đánh giá nàng, đây cũng là kế hoạch của ngươi sao? Cái gì? Hà tỷ ngây dại. Tôn Triết chậm rãi nói, không ngại nói cho ngươi, chuyện này chính là Hạ Tú Tú thiếp thân nha hoàn Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh tố giác, ngươi chỉ lo đến giết Hạ Tú Tú, lại hoàn toàn không có lưu ý đến hai người này đi. đáng tiếc là tiểu thanh nha đầu kia dọa đến choáng váng, ta từng mệnh nàng hồi ức, nhưng cuối cùng nàng vẫn không cách nào xác nhận ngươi buổi sáng mặc. Hắn ẩn hạ nhất đoạn không nói, tiểu thanh kinh hãi quá độ, đối buổi sáng phát hiện thân ảnh cũng không còn xác định. Tôn Chiết đối Hà Tỷ Luân Phiên tạo áp lực đe dọa, chính là muốn lừa dối ra nàng lời nói thật, bất quá ngươi lại không đánh đã khai, ngươi hạ thủ thời điểm liền nghĩ đến điểm này, một khi bị quan phủ bắt, liền có thể đây là lấy cớ thoát khỏi hiểm nghi đúng hay không? Hà Tỷ khóc không ra nước mắt, nàng ý thức được Tôn Chiết sẽ đem nàng mỗi một câu xuyên tạc thành hắn muốn đáp án, rõ ràng ngậm miệng không nói. Tôn Chiết đưa nàng một cái tay từ phía sau lôi ra ngoài, Hà Tỷ liệu mình dãy rủa, Tôn Chiết một mực nắm chặt, từ kia trong bao vải lấy ra một cây dài 5 tấc ngân châm, Hà Tỷ dọa đến cơ hồ muốn khóc lên, ngươi muốn làm cái gì? Phía sau cầm ý liề vệ bốn gối đè vào Hà Tỷ sau lưng, Hà Tỷ thân trên hướng phía dưới bốn lượng, hô hấp dần dần trở nên gian nan, Tôn Chiết lạnh lùng tốt, ta muốn nghe lời thật. Đem ngân châm kia đè vào Hà Tỷ ngón cái chỉ phủ xuống. Nhỏ xíu nhói nhói truyền đến, Hà Tỷ run mình một cái, nước mắt bá chảy xuống, ta nói đều là lời nói thật, quang ra, ta là oan uổng. Câu nói này cũng không phải ta thích nghe. Tôn Chiết đem ngân châm dùng sức đỡ lấy. A! Thê lương tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm. Hà Tỷ nhà sắt vách chính là quan lão đầu nhà, hai nhà cách lớp kín tường thấp, Hạ Gia Niên ngồi xổm ở tường thấp dưới, thân thể cuộn thành một đoàn, hắn hai tay che miệng, thân thể bởi vì sợ hãi mà ức chế không nổi run rẩy. Quan lão đầu tình trạng cơ thể không tốt, Cốc Vũ cùng nàng đều có quan hệ nhà chìa khóa, để tùy thời chiều cố. Nhờ có Hà Tỷ để ý, nàng cũng không có đem Hạ Gia Niên trực tiếp đưa đến trong nhà mình, lúc này mới tránh cho bị cẩm y liễu vệ bắt cái tại chỗ. Hạ Gia Niên trốn ở quan gia hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trên giường khô tọa đến sắc trời tối đen, chợt nghe sắt vách truyền đến rối loạn tương mừng, run rẩy đi đến dưới tường, đem trong viện đối thoại nghe vừa vặn, thế mới biết điều tra án này lại là cẩm y liễu vệ. Nghĩ đến đối phương hung danh, Hạ Gia Niên dọa đến mất hồn, muốn chạy trốn nhưng hai chân không còn chút sức lực nào, nhất là Hà Tỷ một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất nặng truy đánh tại trong trái tim của hắn, nước mắt bá chảy xuống. Hà Tỷ thống khổ co quắp tại trên mặt đất, năm ngón tay máu me đầm đìa. Tôn Chiết nhíu chặt lông mày, người bình thường đòn thứ nhất liền đã không chịu nổi, mà Hà Tỷ ngạnh sinh sinh vượt qua được. Hẳn là hung thủ coi là thật không phải nàng. Tôn Chiết âm thầm may mắn quyết định của mình, hắn từ tiểu thanh trong miệng phát giác được Hà Tỷ dị thường về sau, liền dặn dò hai tên nha hoàn không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, mà là lựa chọn âm thầm điều tra. Một thì để tránh đánh cỏ động rắn, thứ hai đối tiểu thanh hàm hồ lời chứng trong lòng cũng không chắc, nếu như gióng trống khua chiêng đem Hà Tỷ chủ, kết quả phát hiện cha sai người, đối Hạ Chi Chân càng thêm khó mà bàn giao. Hắn nhìn qua trong sân mặt lộ vẻ lúng túng thủ hạ, lúc này mới chuyển hướng Hà Tỷ, mấy ngày nay ngoan ngoãn đợi trong nhà, càng không thể tự tiện rời đi kinh thành. Tình tiết vụ án một ngày không rõ ràng, ngươi từ đầu đến cuối không thoát được hiểm nghi. Nghe hiểu sao? Hà Tỷ thấp giọng nức nở, cũng không để ý tới hắn. Tôn Chiết hướng thủ hạ dương lên tay, hồi hạ phủ. Một đám người xám xịt đi ra cửa viện, Hà Tỷ phí sức từ dưới đất bò dậy thân, đi tới cửa trước đem cửa cài then, lỗ thai dán tại trên ván cửa nghiêng thai lắng nghe, thẳng đến nghe không được bất luận cái gì động tĩnh lúc này mới quay lại thân thể, từ dưới đất nhặt lên một thanh cái thang, run run rẩy rẩy lên tường, cắn răng một cái từ đầu tường nhảy xuống. Ối! Rơi xuống đất trong nháy mắt nàng liền phát giác được không ổn, nơi đặt chân rõ ràng đạp trúng một người thân thể. Chương 1143, tiếng lòng chương 1143, tiếng lòng phúc tụ khách điếm, Tiểu Thảo đóng cửa phòng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Cốc Vũ sắc mặt đại biến, một tay lấy miệng của nàng che, Tiểu Thảo bản năng phản kháng, một chịu tử đạo tại Cốc Vũ bụng dưới, Cốc Vũ bị đau, ngũ quan vo thành một nắm, nhưng trong miệng lại nói, trốn. Chạy trốn tới đâu đây? Cha mẹ ngươi nếu biết chúng ta việc hôn nhân, thế nào khả năng buông tha chúng ta? Tiểu Thảo không biết Cốc Vũ rút cái gì điền, hai con ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra nghi hoặc, Cốc Vũ phối hợp nói, ngươi cũng chớ có sợ hãi, chỉ cần ngươi theo ta kế hoạch đến, đi trước kinh thành tạm lánh thời gian, đợi đến cha mẹ ngươi hết giận, ta mới hảo hảo cùng nhị lao phân trần. Hai nhà tổ tông liền tại một cái trong doanh trại cộng sự, kia là quá mệnh giao tình, tin tưởng bọn họ sẽ thành toàn chúng ta. Trong miệng không ngừng, ngón tay lại chỉ hướng bên cửa sổ. Tiểu Thảo tại ngắn ngủi chố mắt về sau, đột nhiên hiểu được, sau lưng nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng lấy lại tinh thần, đột nhiên nhón chân lên tiến đến Cốc Vũ bên hai, cười đùa nói, huynh muội đóng vai ngán, bắt đầu đóng vai vợ chồng sao? Tiểu Cốc bộ đầu, nhìn không ra dung mạo ngươi trung thực, hoa văn quả thực không ít. Cốc Vũ cảm nhận được nàng bên môi nhiệt khí, sợ hãi rụt cổ một cái, hướng Tiểu Thảo trợn tròn hai mắt. Tiểu Thảo háng giọng một cái, dung mạo ngươi xấu, đầu óc đần, mấu chốt vật kia còn thiếu, cha mẹ ta chướng mắt ngươi, cũng là hợp tình lý. Cốc Vũ nghe nàng nói hiệu nói vượng, tức giận đến trước ngực kịch liệt chập trùng, lỗ mũi khẽ trương khẽ hợp giống như quái thú, cái gì ngắn? Ngươi lại tại nói quái thoại. Thân cao ngắn nha, bách hộ trong sở thấp với ngươi sợ là chỉ có gấp đây. Tiểu Thảo trong ánh mắt tràn ngập giảo hoạt, lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá ta lại là không thèm để ý, ta biết trong lòng ngươi có ta, toàn tâm toàn ý che chở ta, làm ta miễn với tai họa, lăng nhục cùng lựa gạt, thẳng thắn đối đãi, tương hỗ tôn trọng. Ngươi ở bên người ta liền an tâm, không ở bên người ta liền muốn ngươi. Cho dù cha mẹ ta đủ kiểu cái nhiễu, ta cũng kiên quyết không cùng ngươi tách ra. Cốc Vũ ngai ngai mà nhìn xem nàng, tâm tư thay đổi thật nhanh, thời gian đột nhiên hiểu được, đây mới là Tiểu Thảo chân chính tiếng lòng. Cái cô nương này tại Di Hương huyện trung thành dài, thường thấy tình sắc hoan ái, nhưng trong nội tâm lại vẫn có đối tình cảm, hoặc là nói đúng sinh hoạt thành tín nhất yêu quý cùng mong đợi. Hắn cái mũi có chút mỏi như, buông ra che tại miệng nàng bên trên tay, nghiêm túc nhìn xem nàng, ngày đó rất nhanh sẽ tới, yên tâm đi. Ngoài cửa sổ trong rừng trúc, kia hỏa kế thấp lấy thân thể nghiêng thai nghe nửa ngày, đột nhiên cười nói, nguyên lai là đôi cậu nam nữ. Đã mất đi nghe tiếp hào hứng, lặng lẽ từ trong rừng lui ra, trở lại tiền viện hướng trưởng quỹ kế bẩm, hỏi thăm rõ ràng, cùng tặc nhân không quan hệ. Đem nghe được kỹ càng nói đi. Trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua trong sân cao hứng bừng bừng thực khách, nhịn không được phàn nàn nói, hoàng đại nhân an bài chuyện tốt, trong đêm đem chúng ta điều tới, sự tình cũng không nói rõ ràng liền an bài bắt người, lao tử cơm cũng không có lo lắng ăn. Hòa kế cười nói, hoàng đại nhân chính là Bắc Ti danh tiếng chính thịnh thanh niên tài tuấn, hắn ăn thịt, chúng ta đi theo ăn canh, mệt mỏi liền mệt mỏi chút. Trưởng quỹ lắc đầu, nhặt lên trên bàn khăn trắng tại mặt béo bên trên nuốt một cái, ai bảo người ta quan nhi lại đâu, chịu được đi. Cốc Vũ đẩy ra cửa sổ thăm dò nhìn một chút, xác nhận hỏa kế rời đi, lúc này mới một lần nữa đem cửa sổ đóng lại, quay đầu hướng Tiểu Thảo cười một tiếng, ngươi phản ứng cũng là không chậm. Tiểu Thảo hì hì cười một tiếng, sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất bộ khoái nhà. Cốc Vũ khẽ giật mình, theo nàng cười cười, bởi vì câu nói này đột nhiên nhớ tới một người khác, Vành Vũ tên kia không tệ, có lẽ có thể trở thành ngươi cái kia hắn. Tiểu Thảo hai tay quanh tay, tại mép giường ngồi, oán hận mà nói, tiểu tử thúi kia lừa ta. Cốc Vũ há to miệng, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, hắn là một bộ khoái, ngươi cố ý lừa gạt, truy cứu nguyên nhân bất quá thế sự vô thường, tình thế bức bách, ngươi không nên trách hắn, nhược tâm bên trong chính xác không qua được, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi, nhưng chỉ đại biểu chính ngươi. Hắn không được, Tiểu Thảo nhếch miệng, trên mặt hiện ra một tia cùng tuổi tác không hợp phiền muộn, ngươi không phải hắn. Câu nói này Cốc Vũ nghe hiểu, Vành Vũ tiểu tử này tại Tiểu Thảo trong lòng là một cái đặc biệt tồn tại bất kỳ người nào cũng không thay thế được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Cương, cảm động lây gật đầu, khoe miệng lộ ra tiểu dung, dương mắt đã thấy Tiểu Thảo quỷ đầu quỷ não quan sát đến hắn, hai má ba đỏ lên, đem đầu quay qua, ngủ đi. Tiểu Thảo đem chăn kéo đến trên thân, dựa tường, ta và ngươi cùng đi. Bất quá trộm hai tấm lộ dẫn mà thôi, bản nhân kỹ pháp siêu quần, ngươi chớ có lo lắng. Cốc Vũ ra vẻ thoải mái mà nói, chờ ngươi sáng mai tỉnh lại, chúng ta liền có thể đi. Tiểu Thảo biết Cốc Vũ là đang an ủi mình, bây giờ phúc tụ trong khách sạn nguy hiểm trùng điệp, nói không chừng bốn phía sớm đã trải rộng trạm gác ngầm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Hai người lúc trước làm ra trở lại phúc tụ khách điếm quyết định lúc, cũng không có ý thức được hoàng tự lập còn có sau tay. Nàng lo sợ nhìn về phía Cốc Vũ, kia gầy trúc tiên sinh. Cốc Vũ đánh gãy nàng, không được. Vô luận gầy trúc phải chăng còn trong khách sạn, từ đây sau này hắn liền không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Thảo mím chặt bờ môi, nàng biết Cốc Vũ ý tứ, nhưng gầy trúc dù sao cũng là vì mẹ con nàng mới bại lộ thân phận, nghĩ đến gầy trúc tao ngộ không phải người trả tấn, nàng chỉ cảm thấy trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn, nàng thở ra một hơi dài, nghiêng người sang đem sau lưng lưu cho Cốc Vũ, ta ngủ, ngươi phải cẩn thận. Cốc Vũ ngồi tại trước bàn, ôm ấp cương đao tĩnh tĩnh chờ đợi. Trăng sáng giữa trời, thu thiền tê minh, mọi mệnh lữ khách ngủ say sưa, tiếng ngáy liên tiếp. Cốc Vũ đứng dậy nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một đạo khe hở, trợn một mắt chột một mắt hướng ra phía ngoài quan sát, một lát sau hắn gạt ra cửa phòng, trở tay đem cửa tấm đóng lại, khẽ bước tiềm tùng xuyên qua viện tử, thẳng đến tiền viện mà tới. Mới lúc ăn cơm hắn liền đã mục tiêu xác định mục tiêu, chính là một nam một nữ, niên kỷ cùng mình tương tự, từ một lao gia nhân cùng đi. Hai người ở tại tiền viện trong sương phòng, Cốc Vũ trong đầu đem sương phòng vị trí đi lại, chỉ đợi giờ phút này độc thủ. Gió đêm từ đến, lá trúc lướt ve, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Cốc Vũ đột nhiên hạ thấp thân thể chui vào rừng trúc. Một cái bóng đen từ đối diện quỷ quỷ túy túy đi tới, hắn đi hai bước ngừng hai bước, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, khẩu lệnh. Bóng đen kia nói, quan sát động tĩnh, hồi lệnh. Tại Cốc Vũ phía sau trong bóng tối chuyển ra một cái bóng đen, nghe biển. Hai người cẩn thận đến gần, dưới ánh trăng cuối cùng thấy rõ mặt mũi của đối phương, quan sát động tĩnh giảm thấp thanh âm nói, tiểu tử ngươi không phải nửa đêm về sáng phòng thủ sao? Lúc này hai người cùng Cốc Vũ chỉ cách xa phiến rừng trúc, song phương cách xa nhau bất quá chỉ cách một chút, Cốc Vũ dọa đến không dám thở mạnh, trong tay nắm chặt cương đao, tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Nghe biển nói, lão Trương muốn đem người trong đêm áp tại kinh thành, ta thay hắn ban. Quan sát động tĩnh nói, hôm nay bắt nhiều ít người. Nghe biển trong giọng nói lộ ra đắc ý, 27 người. Quan sát động tĩnh liễu lời nói, ta ai ra, như thế nhiều người. Nghe biển trần chờ một lát, vẫn là không nhịn được nói, kỳ quái là những người này toàn bộ đều là vào thành, lại không có một người ra khỏi thành. Chương 1144, hình xăm chương 1144, hình xăm thiên tân tạ vệ đại doanh, gió thổi bó đuốc bay phất phới, lao Trương mệt mỏi đi vào doanh trướng, lang trùng cuốn quýt đứng lên. Lao Trương ba chân bốn cẳng cướp được bên giường, ngạc nhiên nói, lại nhân tình. Hoàng tự lập nửa mở mắt, sắc mặt trắng bệnh, ra sao? Thanh âm phù phiếm cản giọng, hữu khí vô lực. Lao Trương hổ thẹn mà nói, dạy tiểu tử kia chạy. Hoàng tự lập nửa ngày không nói gì, hắn nửa người trần trụi, trước ngực đã làm bao, nhưng khắp nơi có thể thấy được vết máu vẫn chói mắt. Lao Trương sắc mặt khó coi, là Lao Trương sai, đại nhân trị tội của ta đi. Hoàng tự lập phí sức mà nói, trị tội của ngươi, còn có ai vì ta làm việc? Lại nói Cốc Vũ tên kia không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, làm việc càng là âm hiểm xảo trá, ngay cả ta đều hắn đạo, huống chi là ngươi. Lao Trương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, Hoàng tự lập cười nói, không nhận ra sao? Lao Trương lấy lại tinh thần, vội nói, không phải, chỉ là cảm giác đại nhân có chút xa lạ, càng thêm. Nghĩ nửa ngày không nghĩ ra cái thích hợp từ tới. Hoàng tự lập nhìn qua trướng đỉnh nói, trong quỷ môn quan đi một lượn, nếu không phải ngươi liều chết đem ta cứu ra, chỉ sợ sớm bị Diêm Vương gia thu đi rồi. Lao Trương, ngươi vất vả. Hoàng tự lập bị Cốc Vũ một đao bổ trúng, chính vào mạng sống như treo trên sợi tóc ngay miệng, trên bến tàu lại chắn đến chật như nêm cối, cuối cùng nhất vẫn là Lao Trương đem Hoàng tự lập cong lên người, phát điên tìm tới lân cận y quán làm cầm máu xử lý, một mực kiên trì đến tạ vệ nhân mã chạy đến, tùy theo mà đến còn có mấy quân y, đám người đồng tâm hiệp lực mới đưa Hoàng tự lập từ quỷ môn quan kéo lại. Lao Trương bờ môi mấp máy, hốc mắt phím hồng, qua nửa ngày mới nói, đại nhân không có việc gì thuận tiện. Hoàng tự lập cười nói, ta đã không chết, ngươi cũng không cần khóc. Ai khóc tới? Lao Trương đưa tay ở trên mặt lung tung nuốt một cái. Hoàng tự lập tiếu dung thú liễm, cho ngươi xem dạng đồ vật. Hướng kia lang trung nô nỗ chùy. Kia lang trung bước nhanh ra doanh trướng, mất một lúc hai tên binh sĩ giơ lên càng cứu thương đi đến. Lao Trương không rõ ràng cho lắm thăm dò nhìn lại, chỉ gặp trên càng cứu thương lại là bách hợp thi thể, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân. Lao Trương nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng tự lập, đại nhân, đây là. Hai tên binh sĩ đem càng cứu thương để dưới đất, một người bắt tay một người bắt chân, đem bách hợp thi thể xoay chuyển. Lao Trương giật mình, đây là cái gì? Nhưng gặp bách hợp thi thể phía sau hoa văn một đóa nở rộ hoa bách hợp hình xăm, đóa hoa to lớn không gì so sánh được, chiếm cứ lấy nàng toàn bộ sau lưng, sát thái diễm lệ, lại ẩn ẩn lộ ra yêu dã chi khí. Lao Trương thu hồi ánh mắt, kinh nghi bất định nhìn về phía Hoàng tự lập. Hoàng tự lập trầm ngâm nói, cái nào lương thiện nữ tử sẽ làm loại sự tình này, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Lao Trương trần trờ nói, đại nhân nói là cái này hoa bách hợp bên trong ẩn giấu đi bí mật. Hoàng tự lập gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia đóa hoa bách hợp, Triệu Tiên Sinh trăm phương ngàn kế đem bách hợp mâu nữ từ Di Hương Nguyện nghĩ cách cứu viện ra, chỗ trả ra đại giới cực kỳ nặng nề, chẳng lẽ quả nhiên là vì bảo toàn thế nữ của hắn? Ta là không tin, người này tâm cơ sâu nặng, âm hiểm xảo trá, là ta chưa từng thấy qua, đối đãi người này ta không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán, bách hợp trên người bất luận cái gì điểm đáng ngờ chúng ta cũng không trả lời buông tha. Lao Trương vui mừng nói, đại nhân nói đúng lắm. Làm hoàng tự lập thủ hạ, đối với cấp trên thủy biến, Lao Trương cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn tại cùng đối thủ liên hệ quá trình bên trong, nóng lòng cầu thành tác phong dần dần chuyển biến, hắn suy nghĩ càng thêm chuyên chú, bố cục thì càng thêm trầm ổn. Dĩ vãng có như vậy nhiều ưu tú chắc tuyệt người trẻ tuổi ngăn tại hoàng tự lập trước mặt, để hắn ít có tham dự đại án cơ hội, chớ nói chi đến kinh nghiệm tích lũy. Nhưng bởi vì liên lụy đến điền đầu đầu một phái nội đấu, những người tuổi trẻ kia như lưu tình truy lạc, để nguyên bản không hiển sơn không lộ thủy hoàng tự lập đi đến trước sân khấu. Sự thật chứng minh, chỉ cần cho những này tư chất bình thường người trẻ tuổi cơ hội, bọn hắn cũng có thể cấp tốc trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Nghĩ đến đây lại không khỏi bội phục được Phương Quảng Giã, thầm nghĩ không hổ là thân ở cao vị nhân vật, hắn nhất định là tại thế hệ trẻ tuổi trông được đến hoàng tự lập một loại nào đó đặc chất, mới đối với hắn đại thêm vung trồng. Hắn bên này toa suy nghĩ lung tung, bên kia toa hoàng tự lập lại hướng hai tên binh sĩ dựng lên thủ thế. Hai người sớm đến phân phó, xoạt đem đao rút ra, nhắm ngay bách hợp sau lưng. Lao Trương giật mình, nhưng gặp hai người mũi đao đâm vào bách hợp da thịt, tê tê nhẹ vang lên âm thanh bên trong, càng đem bách hợp sau lưng da thịt mạnh sinh sinh lột xuống tới. Lao Trương cho dù kiến thức rộng rãi, trong dạ dày cũng không chịu được rời sông lấp biển, hắn khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập thản nhiên nói, chúng ta còn muốn chạy về kinh thành, thời gian cấp bách, đem người này dây lưng trở về lại tinh tế phá giải. Lao Trương nhìn xem binh sĩ đưa tới máu me đầm địa ra người, nuốt ngụm nước bọt, duỗi ra hai ngón tay nhận lấy, đại nhân, ta đi bao vây lại. Hoàng Tự Lập nhìn qua Lão Trương bóng lưng, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Ngực đột nhiên truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại vết thương, tê thanh nói, Cốc Vũ, ngươi sống đến đầu nhi. Phúc tụ khách điếm hậu viện, lúc trước hai người kia đã mất đi bóng dáng, trong rừng trúc đồng dạng không thấy Cốc Vũ. Một cái bóng đen lúc trước viện vòng qua bình phong đi vào hậu viện, một bên trong rừng trúc Cốc Vũ xuyên thấu qua cảnh lá khe hở hướng ra phía ngoài quan sát đến, bóng người đi qua hậu viện từ bên trong tạm thời lâm vào yên tĩnh, Cốc Vũ ngón trỏ tại trên đùi một chút địa điểm động lên, 500 cái sau một thân ảnh đi ra. Hắn ngón trỏ vẫn như cũ có tiết tấu địa điểm động, thứ 1000 hạ lúc tiền viện lại đi tới một người. Trong lòng của hắn nắm chắc, từ trong rừng lặng lẽ đi ra, lặng lẽ hướng về phía trước viện sở soạn. Tiền viện bên trong tối như bưng, nhìn không đến bất luận cái gì sáng ngời, cùng trước đây không lâu náo nhiệt có thể nói cách biệt một trời. Hắn hai tay nô ra lục lọi, dọc theo mép bàn sờ đến xó xỉnh bên trong ngồi xổm người xuống. Ánh mắt tại trải qua một đoạn thời gian sau khi thích đứng cuối cùng có đổi mới, hắn đã có thể dựa vào mỏng manh tia sáng mơ hồ thấy rõ trong sân bố trí. Trung tâm trên sân khấu trống rỗng, giải tại sân khấu chung quanh cái bàn rõ ràng cũng đã làm thu nạp, cái ghế đảo ngược ở trên bàn, trên mặt đất bị lau đến không còn một mảnh. Cốc Vũ thầm nghĩ trong lòng, những này cẩm y liễu vệ bồi dưỡng mật thám hay là thực sự có bản lãnh? Có lẽ người ta lúc đầu chính là kinh doanh tiệm cơm, kinh doanh năng lực tựa hồ so gầy trúc một nhóm người còn muốn chuyên nghiệp. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, ban đêm rất dài, hắn có đầy đủ thời gian, bởi vậy cũng không như thế nào sốt ruột, ánh mắt thuận cái thang hướng lên đi vào lầu 2, tiền viện tiếng người huyên náo, nhưng giá tiền so sánh hậu viện lợi ích thực tế được nhiều, trong bóng tối từng cái cửa phòng đóng chặt, trong phòng tiếng ngáy chợt chợt, Cốc Vũ ngáp một cái, ánh mắt của hắn như cày tìm kiếm, phân biệt. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, hậu viện phong vòng qua bình phong thổi vào, Cốc Vũ lung lay đầu, cái trán lại bắt đầu nóng, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Hắn sờ lên cái chán, nắm thật chặt trên người y phục, đang muốn đứng dậy, chợt thấy phía trước trên sân khấu một cái đầu chợt lóe lên. Cốc Vũ trong lòng giật mình, trong nháy mắt siết chặt trong tay cương đao. Chương 1145, trộm cướp chương 1145, trộm cướp. Cốc Vũ trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm phía trước sân khấu kịch. Thế nhưng là cái kia đầu lại không có bỏ qua đầu, Cốc Vũ rủi rủi con mắt, chẳng lẽ là mình ra ảo giác. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem cương đao cột vào bên hông, toàn bộ thân thể nằm rạp trên mặt đất phủ phục tiến lên, hắn cẩn thận giang ra tay chân, duy trì chậm chạp lại ổn định tiết tấu, xuyên qua hai cái bàn tử. Ánh mắt đã có thể nhìn thấy sân khấu kịch phía trước. Một cái mơ hồ bóng người trốn ở bên dưới sân khấu kịch vải vi bên trong, chỉ nô ra cái đầu, tạ trợ sân khấu kịch tiềm hộ đem hắn giấu cực kỳ chặt chẽ. Cốc Vũ nhìn chằm chằm hắn, mồ hôi lạnh trên trán không bị khống chế chảy xuống. Chạm gác ngầm. Nếu như hắn mới sớm một bước hành động, sẽ bị bại lộ tại tầm mắt của người này bên trong. Những người này cũng không phải là quân lính tàn mạng, mà là đạt được cẩm y liễu vệ chân truyền, tinh thông cải trang, điều tra, ẩn tàng, công kích chuyên nghiệp đội ngũ. Cốc Vũ ánh mắt trở nên chuyên chú, hắn cắn răng tại trợ cái bàn niệm hộ chậm rãi hướng sân khấu kịch chống đỡ gần. Thân thể của người kia giấu ở bên dưới sân khấu kịch, đầu chậm rãi bặm mẹo, quét mắt trong viện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đây là một hạng chật vật nhiệm vụ, hắn cần vượt qua trên sinh lý mệt nhọc cùng trên tinh thần quyết đãi, nhưng hắn làm được cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Duy nhất làm hắn bất mãn chính là mới đang bặm mẹo cái cổ quá trình bên trong, bởi vì lâu dài cơ học hoạt động, cái cổ gân trong nháy mắt như bị điện giật kích, truyền đến tê dại đâm nhói cảm giác, hắn vô ý thức giơ lên một chút cổ, cái này vốn chỉ là phản ứng sinh lý, nhưng hắn vẫn rất tự trách. Trong tay hắn nắm chặt một cây truy thủ, đây là dùng để phòng thân. Hắn một lần cho rằng đêm nay sẽ không dùng bên trên, không nghĩ tới sau một khắc liền cảm thấy hạ thân mát lạnh, hắn hướng hậu viện miệng nhìn lại. Không có phong. Hắn đột nhiên ý thức được là có người từ bên dưới sân khấu kịch âm thầm đi vào, con người bỗng dưng co vào, xoay tay phải lại hướng phía sau liền âm. Liên ở hắn tỉnh rất sát na, hai chân đã bị người tự thân sau chăm chú nắm lấy, lập tức hướng sau khẽ kéo, đầu của hắn lùi về đến bên dưới sân khấu kịch, vải vi bao phủ xuống, nơi này cơ hồ là cái không gian bị kín. Hắn một đao đi không, không còn dám động, cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn rõ vị trí của địch nhân. Xung quanh hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có hô hấp của mình phá lệ rõ ràng. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng, mệt mỏi một đêm, ngươi khái nghỉ ngơi. Địch nhân nói đến gió nhẹ mưa phùn, nghe vào hắn trong thai không tiếp với một tiếng sấm nổ, hắn vội vàng trở tay về đâm, không đợi đụng phải địch nhân, huyệt thái dương bị hung hăng đập một cái, trước mắt bỗng dưng xuất hiện trướng mắt bạch, hai mắt nhất phiên mất đi, tại mất đi ý thức trước, hắn đột nhiên nghĩ đến, người này chắc hẳn tại bên dưới sân khấu kịch ẩn nút thật lâu. Phán đoán của hắn rất chuyên nghiệp, Cốc Vũ chạm vào bên dưới sân khấu kịch, tận lực dừng lại một hồi, đợi thích ứng tia sáng sau mới đột nhiên phát động tiến công. Đối phương bởi vì hoàn cảnh chuyển biến, ánh mắt thích ứng cần thời gian, cái này vì hắn cung cấp cơ hội thành công. Cốc Vũ lấy tay tại hắn trong mũi thăm dò, hô hấp ấm áp, hắn nhẹ nhàng thở ra, để người ta chủy thủ không khách khí chút nào nhặt lên cắm vào ống giày. Lúc này mới từ bên dưới sân khấu kịch sờ soạng ra, dọc theo cái thang sờ lên lầu 2, thấp lấy thân thể đến giữa trước, móc ra chủy thủ luồn vào khe cửa, chống đỡ tại then cửa bên trên nhẹ nhàng kích thích, hắn làm rất cẩn thận, cũng rất có kiên nhẫn. Thẳng đến nghe được cùng cụt một tiếng vang nhỏ, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra mỉm cười, lặng lẽ sờ soạng đi vào. Một lát sau trong tay hắn mang theo một cái bao phục đường cũ lui ra, đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, rồi mới bước nhanh đi xuống lầu, thấp người chui vào bên dưới sân khấu kịch, người kia vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn đem người kia đá phải một bên, rồi mới lộ ra nửa cái đầu. 498, 499, 500. Một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hắn nhấc tay khẽ bước đi đến lầu 2, tại mỗi cái trước gian phòng ngừng chân, nghiêng tai lắng nghe sau cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Quay người đi xuống lầu hướng hậu viện đi đến. Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra, từ bên dưới sân khấu kịch bỏ dậy hướng bình phong đi đến. Hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới thăm dò đối phương tuần tra quy luật, dọc theo con đường này đi được tính trước kỹ càng, mắt thấy liền muốn trở lại viện tử của mình, đột nhiên khỏe mắt liếc về một bóng người tại trong ngách nhỏ đó, Cốc Vũ quá sợ hãi, thấp người trốn vào trong rừng. Người này xuất hiện quá mức đột ngột, hắn không thuộc về bất luận cái gì một đầu bị Cốc Vũ nắm giữ tuần tra lộ tuyến, hắn nhịp tim như bồn chồn, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia, càng xem càng là quen thuộc. Là Tiểu Thảo. Cốc Vũ vừa sợ vừa giận, nhưng sau một khắc tất cả cảm xúc đều chuyển thành sợ hãi. Tiểu Thảo càng đi về phía trước không xa, liền muốn tao ngộ tuần tra đến đây cầm ý để vệ mật thám. Cốc Vũ rốt cuộc bất chấp gì khác, từ trong rừng chui ra ngoài, hướng Tiểu Thảo cực nhanh chạy tới. Nào biết hắn không chạy còn tốt, hắn cái này vừa chạy phía trước Tiểu Thảo nghe được động tĩnh, quay đầu chỉ gặp một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận hắn, dọa đến hồn phi phách tán, không khỏi bước nhanh hơn. Cốc Vũ tức hồn hển bắt đầu chạy, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Tiểu Thảo, phía trước đông dương xuất hiện một thân ảnh. Cái gì người? Người kia trước mắt hai cái bóng người, quả thực giật mình, rút đao nơi tay. Thấp giọng hỏi: "Má ơi." Tiểu Thảo mắt thấy trước sói sau hổ, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Cốc Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh, thốt ra, quan sát động tĩnh. "Khẩu lệnh." Người kia thần sắc buông lỏng, nghe biển. Ánh mắt nhìn về phía trên đất Tiểu Thảo, "Người là ai?" Cốc Vũ đổi tới hắn trước mặt, "Người một nhà." Ngón tay khép lại giữa cổ hắn cắt một cái, người kia nào ngờ tới đồng bạn sẽ hướng mình động thủ, căn bản không có chút nào phòng bị, sắc mặt trướng đến tím xanh, túi người phí sức thở dốc, Cốc Vũ vây quanh hắn phía sau, tay phải bóp chặt cổ của hắn tiếp tục tăng lực, người kia chậm rãi ngã hoạt, Cốc Vũ đem hắn kéo hướng trong rừng. Mau tới hỗ trợ, không bất lo đổ vật. Tiểu Thảo lúc này mới nhận ra Cốc Vũ, nước mắt không tự chủ chảy ra. Nàng lau nước mắt đứng dậy, dắt lấy người kia ống quần, cùng Cốc Vũ một đạo đem hắn nâng lên kéo vào trong rừng. Nàng bắt lấy Cốc Vũ góc áo cầu xin, để cho ta nhìn xem gậy trúc tiên sinh có thể chứ. Ta liền nhìn một chút. Cốc Vũ thở dài một tiếng, phía trước dẫn đường. Tiểu Thảo vui mừng quá đỗi, nàng nhận ra kho tuổi vị trí, dẫn Cốc Vũ tại hậu viện bên trong rẽ trái lượt phải, đi thẳng đến góc đông nam, trước mắt cuối cùng xuất hiện quen thuộc tiểu viện. Mặc dù chỉ qua một buổi tối, nhưng Tiểu Thảo lại cảm thấy rời đi rất lâu. Thân thể run rẩy, hai mắt phím hồng, gầy trúc thúc thúc cố gắng vẫn còn ở đó. Cốc Vũ toát cắn rụng răng, đối với trận này không hiểu thấu nghĩ cách cứu viện, hắn thực sự khó mà thuyết phục hắn như thế làm sự tất yếu, nhưng là hai người thật vất vả mò tới cổng cũng không thể lại trở về đi. Hắn dùng tay vô vô gương mặt, đem cảm xúc bài trừ ra não hải, hướng Tiểu Thảo lạnh lùng tốt, cổng chờ lấy. Ta nghe ngươi. Tiểu Thảo cười hì hì nói. Cốc Vũ cởi xuống trường đao nắm chặt chuôi đao, lặng lẽ sờ đến dưới cửa. Hắn nghe nửa ngày không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, liền xê dịch bước chân đi tới cửa trước, rồi ra đem cửa đẩy ra. Trong phòng không có một ai. Cẩm Y Liễu Vệ, gầy trúc sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn đi chỗ nào? Tiểu Thảo thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, bọn hắn không phải đem người hết thảy đưa về kinh thành sao, gây chút sợ là cũng tại áp giải trong đội ngũ. Tiểu Thảo hít mũi một cái, Cẩm Y Liễu vệ sẽ như thế nào đối với hắn? Cốc Vũ há to miệng, chợt nghe tiếng bước chân đến gần, xoay tay lại đem Tiểu Thảo ôm vào cửa, cánh cửa lặng yên không một tiếng động khép lại. Chương 1146, trưởng thành chương 1146, trưởng thành kinh thành, trời đêm đã muộn, người đi đường trở về nhà, trên đường dần dần không có bóng người, chủ quán thu hồi ngụy trang, phủ lên cánh cửa, Nam Thành binh mã ti binh sĩ cùng Thuận Tiên phủ nha bộ khoái bắt đầu ban đêm tuần tra, cùng dị vãng khác biệt chính là trong đội ngũ xen lẫn nhân mã của Cẩm Y vệ. Tam tặc ồn ào hoàng thành đêm ấy về sau, trên phố xuất hiện một chút biến hóa, bình dân bách tính cảm thụ không sâu, mà xem như xúc giác kéo dài đến đầu đường cuối ngõ ba cái nha môn, lại có thể mẫn cảm phát giác được trong đó dị thường. Đầu tiên chính là thành nội trộm đoạt án phát sinh sần đối thức trưởng, khách quan với vài ngày trước siêu phụ tải vận chuyển, Nam Thành binh mã ti cùng Thuận Thiên phủ nha quan sai đã có thể có thời gian ăn cơm no. Nhưng bản án như cũ thường có phát sinh, người dục niệm một khi bị kích phát, không có như vậy dễ dàng lắng lại, chỉ có thể chờ đợi thời gian làm nhạt, hoặc là bị quan phủ cầm vừa vặn. Là lấy các cửa nha môn không có thư giãn, vẫn đem ban giá trị an bài đến tràn đầy đường đường, gắng đạt tới nghèo khóa quần đạo. Một cái khác thì là tám tặc váy dày đại nội cố sự tại kinh thành các ngõ ngách truyền ra, cũng tại bằng tốc độ kinh người lên men. Liên quan với các vị anh hùng như thế nào chui vào đại nội, như thế nào tao nội đại nội cao thủ, như thế nào từng đôi chém giết, cuối cùng trộm được bảo đồ vật trở dự mà về, chuyến đi có cái mũi có mắt. Bản triều hoàng đế tại dân gian thanh danh không tốt, cố sự này tại dân chúng thời gian rất có thị trường, không chỉ có trở thành trà dư cơm sau để tại câu chuyện, càng có hiệu sách, thuyết thư nghệ nhân, gánh hát bí quá hóa liệu, trắng trận truyền bá. Chuyện này lúc này bị Chu Thanh Bách phát giác, tình thế phát triển như tinh hỏa liêu nguyên, không đến mấy hôm công phu truyền đi phụ nữ trẻ em đều biết, hắn ẩn ẩn đoán được phía sau chính là vị kia nhiều năm bạn thân thủ bút. Đội vàng từ bắt trong ti điều động người lập tức đường phố bắt người, lại mệnh toàn thành mật thám dốc toàn bộ lực lượng tại mặt đường bên trên vơ vét tin tức. Điên đầu đầu đang tạo thế, giờ phút này toàn dân cảm xúc đã bị hắn điều động, lập tức liền muốn đến chân tướng phơi bày thời điểm. Chu Thanh Bách đứng ngồi không yên, đem Cẩm Y Liễu vệ cũng đuổi ra đường, toàn lực điều tra điền đầu đầu hạ lạc. Lại là một đội tuần tra nhân mã quá khứ, Vành Vũ từ chỗ tối nô đầu ra, tay vô bóng loáng cái cằm, lẩm bẩm nói, Nam Thành binh mã ti như thế nào cùng Cẩm Y Liễu vệ xen lẫn trong một chỗ rồi? Chẳng lẽ vẫn là vì ta cùng Cốc Vũ hay sao? Nghĩ đến đây không khỏi dùng mình. Hắn lùi về đến trong ngõ nhỏ nhìn qua kia phiến cửa lớn đóng chặt gãi đầu một cái, biết rất rõ ràng Triệu Tiên Sinh cùng Hạ Khương vô cùng có khả năng giấu ở bên trong, nhưng là hắn bây giờ người cô đơn, cú lại bị quân, dựa vào chính mình cái này công phu mèo ba chân, làm sao có thể chiến thắng được như lang như hổ nhân. Loại cảm giác này giống như mèo bắt con chuột lại tại lồng bên trong, thấy được ăn không đến, gấp đến độ vào đầu bức hai. Hắn vô vô gương mặt của mình, nghĩ cách để cho mình bình tĩnh lại, tỉnh táo, Vành Vũ, Cốc Vũ lúc này sẽ thế nào làm? Làm hắn hề bại chính là hắn biết Cốc Vũ khả năng nhất cách làm là lợi dụng cao minh võ nghệ ẩn vào đi tìm hiểu ngọn ngành, thế nhưng là hắn cái này hai lần. Hắn đột nhiên dùng sức tại trên mặt mình đập một cái, lần này lại hung ác vừa chuẩn, rút đến hắn nghe răng trợn mắt, lẩm bẩm nói, người ta Cốc Vũ dụng tâm dạy, ngươi thế nào liền không thể hảo hảo học đâu. Dù là hắn lại chẳng ghét, có thể học tới bản sự trung phi là hắn. Bành Vũ a Bành Vũ, ngươi sau này cũng không thể lại lười biếng. Xét đến lúc dùng mới thấy ít, sủi cảo hạ nổi mới nhớ tới mùa giấm, mỗi người đều tại lấy phương thức của mình trưởng thành. Bành Vũ tại cái này tứ cố vô thân ban đêm bên trong cũng học xong rất nhiều. Hắn ngồi xổm ở cửa ngõ trầm tư suy nghĩ, một đội lính tuần tra đinh từ trên đường cái đi qua, hắn thò đầu ra nhìn xem, thẳng đến đội ngũ đi xa, ánh mắt hắn dần dần sáng lên, không bỏ được hải tử không bắt được lang, không nỡ Bành Vũ bộ không đến lưu manh, liền như thế làm đi. Hắn hạ quyết định gì đó, trên mặt kiên nghị mà bi tráng. Phúc tụ khách điếm hậu viện, Cốc Vũ cùng Tiểu Thảo trốn ở kho tủ cánh cửa về sau, cũng không dám thở mạnh, tiếng bước chân không ngừng tới gần, cuối cùng đứng tại trong sân. Một thanh âm nam tử hùng hậu, lại thấp giọng, tựa như một ngụm buồn bực đồng hồ. Ngươi như thế nào tới, hoàng đại nhân có tin rồi. Cốc Vũ nghe được trong lòng nhảy một cái, một tên khác thanh âm nam tử thì lộ ra sắc nhọn, nghe thanh âm là người trẻ tuổi, hoàng đại nhân tỉnh lại. Cốc Vũ thân thể run lên, viên kia nỗi lòng lo lắng thoáng rơi xuống, người tuổi trẻ kia lại nói, hoàng đại nhân phân phó ta đi suốt đêm về nói cho trưởng quỹ trước thời gian chuẩn bị, hắn sáng mai liền muốn về kinh thành, lúc xế chưa tại phúc tụ khách điếm đặt chân. Cốc Vũ giật mình, nguyên lai lúc trước nam tử kia chính là trưởng quỹ, không cần phải nói một người khác chính là trong tiệm hòa kế. Dương trưởng quỹ hồ nghi nói, hoàng đại nhân không phải bản thân bị trọng thương sao, hắn có thể chịu được? Hòa kế cũng là hay nói, hướng Dương trưởng quỹ sinh động như thật miêu tả nói, vị đại nhân này quả nhiên long tinh hổ mãnh, nghe trong doanh tướng sĩ truyền ngôn, kia vết thương từ ngực trái thẳng đến dưới bụng, sâu đủ thấy xương, suýt nữa được cái ruột xuyên bụng nát hạ chẳng, cho dù mạnh như vậy kéo bệnh thể cũng muốn gấp trở về. Dương trưởng quỹ cả kinh nói, thật là một cái ngon nhân. Hòa kế chép miệng một cái, hắn cũng không chỉ đối với mình hung ác. Trong doanh đã truyền khắp, hắn đem rơi xuống nước một nữ tử sau lưng ra thịt xinh xinh lột xuống tới. Cái gì? Dương trưởng quỹ béo má lắc một cái. Tiểu Thảo ngồi xổm ở Cốc Vũ bên người, nghe được kia hỏa kế giao ba lay động hai lắc, suýt nữa té ngã trên đất. Cốc Vũ đội bằng nữa, lo âu nhìn về phía Tiểu Thảo, Tiểu Thảo sắc mặt ở trong màn đêm được không dò người. Cốc Vũ nghi hoặc mà nhìn xem nàng, Tiểu Thảo cắn chặt hàm răng, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Bên kia toa Dương trưởng quỹ tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, những sự tình này cũng là ngươi có thể truyền, họa từ miệng mà ra, ngươi cho ta đem miệng ngậm gấp. Minh Bạch, ta cũng chỉ là nói cho ngươi nói. Hỏa kế rụt cổ một cái, hoàng đại nhân còn có một chuyện phân phó, hắn phán đoán kia Cốc Vũ nhất định phải đuổi tại lúc trước hắn hồi kinh, cho nên ra lệnh cho chúng ta lưu ý trong khách sạn khả nghi nhân viên, hắn trao tặng chúng ta tùy cơ ứng biến quyền lực, vô luận đối phương cái gì thân phận, trước đem người giữ lại. Ê, đây là Trương đại nhân cung cấp chân dung. Thanh âm huyên náo chuyển đến, ngay sau đó cây đánh lửa sáng lên. A, kia Dương trưởng quỹ thở nhẹ một tiếng, đây không phải sĩ quan kia sao, gọi là Tạ Dương. Hỏa kế ngây ngẩn cả người, cái gì Tạ Dương? Dương trưởng quỹ tức hồn hển mà nói, cái này Tạ Dương chính là Cốc Vũ giả trang, hắn hơn phân nửa là khám phá chúng ta ngụy trang, cùng một nữ tử giả trang vợ chồng, lừa qua chúng ta giám thị. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này giàu hoạt đa dạng, ngay cả ta cũng hắn nói. Kêu lên các minh đệ, theo ta đi. Một trận tiếng bước chân dồn dập đi xa, xung quanh lâm vào yên tĩnh. Cốc Vũ xem thời cơ không còn gì để mất, đưa tay mở ra cửa phòng thủy, thấp người chui ra ngoài, tiểu thảo lau nước mắt trên mặt, chăm chú cùng tại Cốc Vũ phía sau, hai người thân vô trường vận, chính là rời đi cơ hội tốt, tiểu thảo đi theo hắn phía sau đi nửa ngày, đột nhiên ngừng lại, thế nào, ngươi không trốn sao? Chương 1147, trả lại cho ta chương 1147, trả lại cho ta kinh thành, một đội năm thành binh mã ti quân tốt từ phố dài đầu kia xa xa đi tới, cuối thu thời tiết gió bắc bắc đến, chúng binh vừa đi vừa phàn nàn. Đi ở phía trước tên lính kia chợt thấy phía trước xuất hiện một bóng người, hắn phía sau có một cái tăng phòng bá phụ, một tấm vải đầu đem nửa bên mặt che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp mừng khấp khởi từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, cùng người khác binh đụng vừa vặn. Ngắn ngủi rằng có sau người kia nhanh chân liền chạy, binh sĩ hô to, chạy cái gì, đứng vững. To rõ thanh âm tại yên tĩnh dưới bóng đêm truyền ra thật xa, người kia chân đánh đòn chứng ngược lại chạy càng mừng hơn, chúng binh cao giọng gọi, theo đuổi không bỏ. Chạy ở giữa người kia phía sau bao phục rơi trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, truy binh đã đuổi đến tới gần, người kia ảo não tại trên đầu đập một cái, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Một tên binh lính đem bao phục nhặt lên, mở ra xem, hoắc, như thế nhiều. Trong bao quần áo vàng bạc tế nhuyễn vô số kể, thân phận của người kia vô cùng sống động, binh sĩ đại hỉ, chào hỏi các đồng bạn, đạo tặc, chớ thả chạy hắn. Chúng binh tuần tra lúc lười dương dương, nhưng chính xác gặp tặc, từng cái giống như điên cuồng, chó rượt thỏ càng đuổi càng gần. Phía trước người kia thấy tình thế không ổn, ngoạch chui vào trong ngõ nhỏ, bảy lần quắt tám lần rẽ không thấy bóng dáng. Chạy không được. Chúng binh theo đuôi mà tới, hét lớn đem cửa ngõ chặn lại, trong ngõ nhỏ bất quá 7-8 gia đình, từng nhà lục soát, không tin tìm không thấy hắn. Trong khách sảnh, Triệu Tiên Sinh cùng Giá ở giữa đang nói cái gì, cô giờ bọn người ngồi tại hạ cúi đầu, hắn nghe được hơi không kiên nhẫn, nghĩ đến cách đó không xa liền ở Hạ Khương, trong đầu lại hiện ra mỹ nhân tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, không chịu được miên man bất định, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng ý vị khó hiểu tiêu dung. Gặp Triệu Tiên Sinh cùng Giá ở giữa hai người thảo luận đến nhập ngõ hẻm, con mắt đi lòng vòng lặng lẽ đứng dậy đi hướng cổng. Đi chỗ nào? Triệu Tiên Sinh lại phảng phất sinh ba con mắt. Cô giờ ôm bụng quay đầu, tiêu chảy, đi tiểu tiện. Hai vị thương lượng kết quả, tại hạ một mực làm việc là được. Triệu Tiên Sinh trầm giọng nói, bước kế tiếp kế hoạch liên lụy to lớn, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục cục diện, ta cần các ngươi tuyệt đối trung thành. Cô giờ không hề lo lắng nói, mệnh của ta là quan mạch, vô luận là tạ cả mạ gạ hạ dạ hay là hoàng tuyển nước, giết là mặt đủ tôn vẫn là hoàng sợ dễ tôn, tại hạ lòng không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Khoát tay áo đi ra ngoài. Hắn lời nói bên trong chỗ liên quan đều xuất từ cố thổ thần thoại, có thể lý giải làm gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật chi ý, mặc dù nói hơi hận, nhưng đối quan bạch trung thành là khắc vào thực chất bên trong. Triệu Tiên Sinh phóng nhãn nhìn lại, từng trương thành tính tuổi trẻ gương mặt, từng đôi ánh mắt sáng ngời sốt ruột nhìn lại lấy hắn, đây là quan tặng không cho hắn trung thành nhất dũng sĩ, hắn bỗng nhiên đối tương lai tràn đầy lòng tin. Cô dở sách lấy đai lưng từ trong nhà xí đi tới, lượn quanh cái ngoặc đi vào Hạ Khương trước viện. Một sát thủ từ trong bóng tối đi tới, cô dở nói, Triệu Tiên Sinh mệnh ta tìm nàng, nơi này có ta nhìn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sát thủ đáp ứng một tiếng, hướng cổ giờ nói, ngươi cũng đừng làm ẩu. Hiển nhiên là đối với hắn có hiểu rõ. Cổ giờ nhìn hắn bóng lưng đi xa, tại hạ bộ trà một cái, đi tới cửa vươn về trước tay đẩy ra, Hạ tiểu thư, thế nhưng là đang nghĩ ta sao? Hạ Khương ngồi tại trước bàn trang điểm, hai tay chống cằm, một bộ trầm tư bộ dáng. Cổ giờ đi tới trong máy mắt, nàng từ sợ sệt bên trong lấy lại tinh thần, đứng người lên một mặt đề phòng mà nhìn xem cổ giờ, ngươi muốn làm cái gì? Cổ giờ mắt thấy Hạ Khương chu nhan môi đỏ, thanh lệ thoát tục, tựa như nhân gian tiên tử, trong ánh mắt dục hỏa bùng cháy mạnh, cười đùa tí tưởng mà nói, tự nhiên là muốn cùng ngươi thân cận một chút. Vừa nói vừa hướng Hạ Khương đến gần. Hạ Khương cùng hắn ánh mắt đụng một cái, liền biết cái thằng này lên ác ý, trong lòng dâng lên một mảnh hàn ý, nàng thối lui đến mép giường, chỉ vào cổng, cút ra ngoài cho ta. Cô giờ bất vi sở động, hắn nhanh chóng lấn đến gần Hạ Khương, hai tay mở ra, chớ sợ, tại hạ cùng ngươi khoái hoạt. Hạ Khương lui không thể lui, nắm chặt nắm đấm nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Triệu Tiên Sinh biết không? Cô giờ mắt lộ ra dâm quang, quản hắn làm gì, ngày mai liền coi như là chết, ta cũng thấy đủ. Hạ Khương trong lòng run lên, ý gì, Triệu Tiên Sinh không phải nói kết thúc rồi hả, thế nào, các ngươi còn có âm mưu? Cô giờ đắc ý quên hình phía dưới nói lộ ra miệng, mắt thấy Hạ Khương lên lòng nghi ngờ, giữ tợn cười một tiếng đem Hạ Khương ôm chặt lấy, cùng tự tìm phiền não, không như gió lưu khoái hoạt. Tại hạ khí đại hoạt tốt, tốt bình như nước thủy triều, từ khi đi vào Trung Nguyên sau đau thương nhập kho, nhịn được quả thực vất vả, tới tới tới, mỹ nhân, chúng ta đùa giỡn một chút. Hạ Khương cảm thấy cái thằng này hai tay trên người mình không ngừng sờ loạn, dọa đến hồn bay lên trời, đồng thời lại cảm thấy hết sức buồn nôn, cả người nổi da gà lên, há mồm muốn la. Cô giờ đã sớm chuẩn bị, một tay bưng kín Hạ Khương miệng, một cái tay khác tại Hạ Khương eo bên trên hung ác gõ một cái. Hạ Khương như bị sét đánh, vừa sốt vừa tê đánh mất tất cả khí lực, bị cô giờ đẩy ngã tại giường, vừa người đè lên. Hạ Khương liều mình giãy giụa, lại ở đâu là cô giờ đối thủ, chỉ nghe soạt một tiếng vang, trên người áo mỏng bị lấy xuống một nửa. Hạ Khương quá sợ hãi, cắn chặt hàm răng quyền đấm cước đá, chợt thấy bụng dưới mát lạnh, cô giờ cái tay kia lại âm thầm vào áo lót. Hạ Khương cái này giật mình không thể coi thường, không biết nơi nào tới khí lực, một cước chính đạp ở cô giờ hạ bộ. Ôi! Cô giờ lui về lăn xuống tới đất bên trên, che lấy hạ bộ tê tê hút lấy khí lạnh, ngũ quan bởi vì đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ, hắn há miệng run rẩy bò dậy, giương lên trong tay khăn lụa, đây là cái gì? Hạ Khương đầu ông một tiếng, quên mình nhào tới trước, trả lại cho ta. Cô giờ cười đùa né tránh, giống mèo đùa chuột, muốn không, ngươi tốt với ta chút, ta liền cho ngươi. Hạ Khương nghiến chặt hàm răng, hận không thể tự tay giết ôn đàn này. Cô giờ gặp Hạ Khương khí thế hùng hổ, liền biết vật trong tay đối trước mắt nữ tử cực kỳ trọng yếu, liền lưỡi nghiêm mặt tiến lên, cho tại hạn đến thử trung nguyên nữ tử hương vị. Cong lên miệng túi hướng Hạ Khương khuôn mặt cọ tới. Đông đông đông, một trận gấp giống như hạt mưa tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Mở cửa. Quan phủ tra án, nhanh chóng mở cửa. Tiếng gào liên tiếp, từng tiếng đứt hai. Hạ Khương cùng Cô Giờ đồng thời giật mình, Cô Giờ nhanh chân liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Khương vội la lên, trả lại cho ta. Cô Giờ bước chân không ngừng, đem đầu kia khăn lụa dịch trong ngực, cười nói, ta sẽ trở lại chờ lấy ta. Hạ Khương thân thể run lên, bước chân du dừng lại, trơ mắt nhìn Cô Giờ đi ra cửa đi. Nàng lấy lại bình tĩnh, trong mắt đột nhiên sáng lên, cô cẳng hướng ngoài cửa chạy tới. Một thân ảnh nằm ngang ở cổng, chính là lúc trước tên sát thủ kia muốn chạy. Hạ Khương đại trương miệng, không đợi phát ra âm thanh, sát thủ kia xuất thủ như điện, đánh trúng Hạ Khương bụng dưới. Hạ Khương mềm mềm ngã xuống, sát thủ kia đem Hạ Khương cõng lên, nhanh chóng đi ra biệt tử. Chương 1148, thứ hèn nhát chương 1148, thứ hèn nhát phúc tụ khách sạn, Tiểu Thảo đi theo Cốc Vũ phía sau đi không bao xa, đột nhiên ý thức được hắn không có chút nào chạy trốn ý tứ, nghi nói, chúng ta không đi sao? Cốc Vũ chỉ vào trên người áo giáp, mặc cái này một thân vào thành quá chắc nhãn. Hắn mượn ánh trăng phân biệt lấy con đường, chỉ phía trước biệt tử, ta đi mượn thân y phục. Tiểu Thảo chỉ cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, hơi suy nghĩ một chút liền kịp phản ứng, chính là gầy trúc lúc trước ở qua cái gian phòng kia phòng. Cốc Vũ cùng Tiểu Thảo hai người vội vàng đi vào biệt tử, Cốc Vũ hướng cổng một chỉ, ngươi giúp ta lưu ý lấy động tĩnh. Cất bước vào phòng, Tiểu Thảo thì ngồi xổm ở cổng, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Gió thu đem rất nhỏ tiếng vang đưa đến Tiểu Thảo bên tai, nàng nghe được tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, nhất thời khẩn trương lên, giương cổ lên nhìn lại, chỉ gặp trong bóng tối hình bóng lay động, không phân rõ ở đâu là đầu cảnh, cái nào là đầu. Không khí ngột ngạt mà khẩn trương, Tiểu Thảo trái tim phanh phanh chực nhảy, hai mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm cái rừng trúc kia, phản phất đoàn kia trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra dã thú hoặc sát thủ. Đi. Cốc Vũ từ trong nhà đi ra, Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra dính sát hắn, thu hoạch ngắn ngủi cảm giác an toàn. Hai người từ cửa sau vụng trộm trốn ra, chui vào rừng cây. Cành lá rậm rạp chặn bầu trời, ánh trăng xuyên thấu qua khoảng cách rơi xuống dưới, hai người nơm nớp lo sợ đi thời gian uống cạn chung trà. Tiểu Thảo mắt cá chân bị tráng kiện dây leo ôm lấy, thân thể một cái lảo đảo té ngã trên đất. Cốc Vũ quay đầu nhìn xem, không thấy truy binh bóng dáng, lúc này mới sờ tay vào ngực, lại móc ra một viên cây đánh lửa, gác ý nói, nhìn ta phát hiện cái gì? Suy một tiếng vang nhỏ, ánh sáng chói mắt sáng để Cốc Vũ không tự chủ được nheo lại mắt, hắn mang theo một chút khoe khoang giơ lên Tiểu Thảo trước mặt, có nó, chúng ta còn sợ đi đêm đường à? Hả? Tiểu Thảo cúi thấp đầu, hai vai run run, anh khóc nỉ non. Cốc Vũ tiếu dung cứng ở trên mặt, sao? Thế nào rồi? Tiểu Thảo ngẩng đầu, má bên cạnh đã bị nước mắt ướt nhẹp, kia bị sống sờ sờ mà lột ra ra người nữ tử, chính là ta mẫu thân. Cốc Vũ nghe được choáng váng. Tiểu Thảo lệ như suối trào, cắn răng nói, kia họ Hoàng vì sao tàn nhẫn như vậy? Cốc Vũ sắc mặt lạnh xuống, ngồi xổm người xuống đem Tiểu Thảo mắt cá chân từ dây leo bên trong rút ra, tại đối diện nàng ngồi xuống, từ phía sau lấy ra bao phục triển khai tinh tế xem xét. Tiểu Thảo khóc nửa ngày, cảm xúc cuối cùng bình tĩnh trở lại, nàng nhìn qua Cốc Vũ trong tay sáng ngời phát ngai, Cốc Vũ lật ra lộ dẫn, trong miệng nói lẩm bẩm, Tiểu Thảo lấy lại tinh thần, là huynh muội vẫn là vợ chồng. Vợ chồng? Cốc Vũ cười xấu hổ cười, tiếp xuống lại muốn ủy khuất ngươi. Tiểu Thảo trầm rãi nói, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền chính xác gả cho ngươi có được hay không? Làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý. Cốc Vũ không cười, hắn rủ xuống mí mắt, đem lộ dẫn trịnh trọng kỳ sự cất kỹ. Hoàng tự lập thủ đoạn tàn nhẫn, ta cũng không thích, nhưng để cho ta bởi vậy tới là định, ta không hạ thủ được. Thứ hèn nhát. Tiểu Thảo hai mắt phun lửa, phản phất cùng nàng không đội trời chung là trước mắt Cốc Vũ. Cốc Vũ đem bao phục một lần nữa vác tại phía sau, từ dưới đất nhặt lên một cây tráng kiện nhánh cây, chém đứt chặt cây thay đổi thân thể ngồi xổm trên mặt đất. Chúng ta phải đi suốt đêm về kinh thành, có muốn hay không ta có ngươi. Tiểu Thảo trung thực không khách khí nhảy lên lưng của hắn, Cốc Vũ dập tắt cây đánh lửa, tay cầm nhánh cây hướng về phía trước tìm đòi. Một giọt nước mắt nhỏ tại cổ của hắn ở giữa, Cốc Vũ run lên trong lòng, giọt kia nước mắt như lửa nóng rực, nhưng hắn chỉ có thể làm bộ không biết. Kinh thành, Hà tỷ trong nhà, Hạ Gia Niên bụng về đem rau xanh tại trong chậu nước giặt một phen bắt đầu vào nhà bếp. Hà tỷ ngay tại nhóm lửa, Hạ Gia Niên đem chậu nước dừng lại, tẩy xong. Thiếu gia vất vả. Hà tỷ từ lo tiền trạng, đi đến chậu nước nhìn đằng trước nhìn, phốc phốc cười. Hạ Gia Niên có chút chột dạ, thế nào, tắm đến không sạch sẽ sao? Hà tỷ lắc đầu, đâu chỉ không sạch sẽ, những này rễ cây bên trên còn mang theo bùn, nàng dùng tay đem bùn điểm xoa xuống dưới. Lại nhặt lên mấy quả, ố vàng rau quả càng là ăn không được, nếu không muốn sinh bệnh. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Hạ Gia Niên từ trong tay nàng đoạt tới, một mạch ném vào chậu nước, ta có thể làm, ngươi bị thương, vẫn là nghỉ ngơi đi. Bước nhanh đi ra nhà bếp. Hà tỷ buồn cười nhìn xem hắn đi đến bạc nước bên cạnh múc một bầu thanh thủy, vén tay háo lên hai lần giặt. Nàng ngồi xuống, tại lòng lò bên trong thêm một cây củi lửa, thế lửa dần dần cao, đưa nàng gần như không huyết sắc gương mặt phản chiếu đỏ đồng đồng. Hạ Gia Niên lần nữa đi vào nhà bếp, lần này không dám nói tẩy xong, mà là tiểu tâm rực rực nói, ngươi nhìn ta lần này tẩy ra sao? Hà Thị nhìn kỹ một chút, dựng lên cái ngón cái. Hạ Gia Niên đắc ý cực kỳ, miệng liệt đến sau nao trước. Hà Thị nói, đói bụng không, thiếu gia lại ở trong viện nghỉ ngơi một chút, mấy dạng này rau xanh phế không có bao nhiêu công phu, chờ một chút liền có thể ăn cơm. Ta có thể ở chỗ này bồi tiếp ngươi sao? Hạ Gia Niên thẹn thùng địa đạo. Hà Thị gật gật đầu, lại cho ta đánh chậu nước tới. Hạ Gia Niên mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là chạy chậm đến đi. Hà Thị đem rau xanh tại trong chậu nước xuyến xuyến, kéo tơ bóp dễ như nước chảy mây trôi. Thiếu gia lần thứ nhất làm liền có thể làm được như thế cẩn thận, đúng là khó được. Lao thân đều muốn thay đổi cách nhìn. Cứ việc tại giúp Hạ Gia Niên dọn dẹp cục diện rồi dám, nhưng vẫn là không tiếc khen ngợi. Hạ Gia Niên sắc mặt đỏ hồng, biết Hà Thị chừa cho hắn mặt mũi. Hà Thị động tác nhanh nhẹn, đinh đinh đương đương có trong hồ sơ trên bảng cắt. Đột nhiên bàn tay dừng lại, cau mày, hút miệng khí lạnh, rất nhanh lại khôi phục như thường. Hạ Gia Niên thấy thần sắc buồn bã, mím chặt bờ môi. Trên lò nước thiêu đến nóng bỏng, Hà Thị lắp xong chút bể, đem rau xanh, món chính đặt ở chút bể phía trên, rơi xuống nắp nồi. Theo nhiệt độ dần dần cao, hơi nước từ nồi sôi theo tràn ra, nhà bếp bên trong tràn đầy mùi thơm mê người. Hạ Gia Niên ức chế không nổi nuốt ngụm nước bọt, tới gần bếp lò, hít một hơi thật sâu. Hà Thị cười cười không có lên tiếng, lại đợi một lát đem nắp nồi nhấc lên, một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới. Hạ Gia Niên liên tục không ngừng lùi lại, Hà Thị đem đồ ăn thịnh đến trong chén, tại nhà chính bên trong chi cái bàn. Hạ Gia Niên nhìn chằm chằm thịt bò, nghĩ ra tay lại có chút không có ý tứ. Hà Thị đem thịt bò hướng trước mặt hắn đẩy, chuyên môn mua cho ngươi. Hạ Gia Niên vui mừng quá đỗi, đũa cũng không cầm, đưa tay nắm lên đặt ở trong miệng, thoải mái sợ run cả người. Gặp Hà Thị trong tay bưng một bát cao lương hồ rán, năm ngón tay vết thương chồng chất, vết máu còn tại, hắn có chút thẹn thùng mà nói, ngươi cũng ăn. Hà Thị nghe tiếng nói, lão thân lớn tuổi, ban đêm ăn không được dầu mỡ, ngươi ăn nhiều một chút, ăn sạch cho phải đây. Hạ Gia Niên từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được ấm áp, nội tâm thấp thỏm dần dần lắng lại, vận đũa như bay, nhấm nuốt coi âm thanh, ăn bụng mà chọn, hắn lau miệng dính mỡ. Ở một cái bên kia toa Hà Tỷ chậm rãi đem trong chén hồ rán uống xong, để đũa xuống, tính tính mà nhìn xem Hạ Gia Niên. Hạ Gia Niên hai tay rũ xuống dưới bàn, "Hà Tỷ, ngươi vì sao muốn cứu ta?" Chương 1149, từ đâu tới chương 1149, từ đâu tới đến rồi đến rồi. Đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, Triệu Tiên Sinh Tiếu Dung chân thành đợi ở sau cửa. Năm thành binh mã ti binh sĩ ở ngoài cửa vây quanh một vòng, bất mãn nói, "Têu nửa thiên môn, các ngươi thế nhưng là có cái gì nhận không ra người?" Như ông vỡ tổ trần bảo. Giá ở giữa đứng tại Triệu Tiên Sinh phía sau, thấy tình cảnh này chừng hai mắt một cái liền muốn phát tác. Triệu Tiên Sinh hướng ra ở giữa ngang một chút, ra hiệu hắn chớ có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới hướng đội trưởng nói, cái này trời rất lạnh, chúng tiểu nhân ngủ sớm hạ, không biết quan gia có cái gì phân phó. Tra án. Đội trưởng vòng qua Triệu Tiên Sinh, chỉ huy binh sĩ như lang như hổ nhào về phía trong phụ các nơi hẻo lánh. Triệu Tiên Sinh trong lòng run lên, không biết là cái gì bản án, cùng tiểu nhân có cái gì quan hệ. Đội trưởng liếc xéo lấy hắn, thế nào, chỗ dạng. Triệu Tiên Sinh gặp người này ngữ khí bất thiện, nhíu nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm xuống tới, tại hạ đi đến đang ngồi để mừng. Có cái gì vừa ý hư, đại nhân đêm khuya đến thăm, trắng trợn lục soát, dù sao cũng phải cho một lý do à. Ngươi cũng xứng. Đội trưởng ngay cả lục soát mấy nhà, kia tặc nhân lại tựa như sần sinh hai cánh, đất bằng phi thăng mất đi tung tích, không khỏi vừa tức vừa gốc, trước mấy nhà e ngại thân phận của hắn, cho dù hắn làm việc gác liệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, hết lần này tới lần khác cái này Triệu Tiên Sinh vui ngủ, dám mở miệng chống đối, đội trưởng hỏa khí đang bốc cháy. Ta phối. Triệu Tiên Sinh thản nhiên nói, ngươi xông chính là Nam Thành binh mã ti chỉ huy bảng nhảy vào tư trạch, chẳng lẽ tại hạ liền hỏi không được sao? Đội trưởng khí diễm lập tức giật tắt, ngươi cùng bảng chỉ huy nhận biết, ngươi thế nào tiến vào hắn tòa nhà? Triệu Tiên Sinh mặt không thay đổi nói, nhà ta ngay tại sửa chữa lại, uống rượu lúc trong lúc vô tình nói đến, bảng chỉ huy tòa nhà này nguyên bản thả chút tạp vật, chống không cũng là chống không, dứt khoát liền cho mượn ta. Ta ngược lại thật ra không ngại đại nhân điều tra, nhưng chớ có đánh nát bình bình lọ lọ. Giải rác mấy lời, có thể cung cấp ngoạn bị tin tức nhưng nhiều lắm, nhất là cái này bảng chỉ huy đúng là mình người lãnh đạo trực tiếp, kia là cao cao tại thượng nhân vật. Hắn không phải là không có nghĩ tới chất vấn Triệu Tiên Sinh lời nói bên trong là thật hay giả, nhưng đối phương đã có thể nói tới ra bảng chỉ huy tên họ, liền đã chứng minh hắn không phải cái bình thường nhân vật. Như chính xác đắc tội bảng chỉ huy, mình tháng ngày cũng nên chấm dứt. Đội trưởng căn cứ thả rằng tin là có nguyên tắc, gạt ra cứng ngắc tiểu dung, kia tập nhân rào hoạt đa dạng, chui vào trong ngõ nhỏ liền không thấy. Ta lo lắng hắn đã lặng lẽ lặn xuống trong phủ, tiền ném đi ngược lại là việc nhỏ, sợ chính là tiểu tử kia chó cùng dứt dậu đả thương người. Triệu Tiên Sinh nhăn đầu lông mày, bao lâu chuyện lúc trước? Trên đường gặp phải, đội trưởng gặp hắn sắc mặt không vui, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lấy lòng nói, xem tình hình tiểu tử kia vừa mới đắc thủ, không khéo chính là gặp phải chúng ta tuần tra đến tận đây. Là cấp vũ. Triệu Tiên Sinh đầu tiên nghĩ đến chính là hắn, nhưng hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của mình, song phương đều có uy hiếp bóp tại trong tay đối phương, trừ phi cốc vũ nghị cá chết lưới rách, lại hoặc là hắn có cường đại ngoại viện, nếu không sẽ không đơn thương độc mã làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Này sẽ là ai đây? Hoặc là vẹn vẹn như cái này đội trưởng nói tới là cái trùng hợp. Hắn cái này toa lâm vào trầm tư. Đội trưởng quan sát đến sắc mặt của hắn, càng xem càng là không chắc, ngay tại trần trở ở giữa điều tra binh sĩ hồi báo, không có phát hiện kia tặc nhân thân ảnh. Đội trưởng liền sườn núi xuống lửa, kể từ đó ta cũng yên tâm. Liên tục không ngừng cáo từ rời đi, một đoàn người xám xịt ra cửa, đội trưởng áo nào nói, mẹ nó, tiểu tử kia đến tuột cùng chạy tới chỗ nào rồi. mới tên kêu binh sĩ tiến đến bên cạnh hắn, nhà này người rất cổ quái. Đội trưởng dừng bước lại, như thế nào? Binh sĩ giảm thấp thanh âm nói, trong nhà không có một cái nào nữ yến, tất cả đều là đại lao gia, hình dáng cao lớn thô kệch, hung thần ác sát, nhìn. Nô. Không giống người tốt. Kéo, xấu xí liền không giống người tốt, vậy ta nhìn người hơn phân nửa cũng là thổ phỉ lưu manh. Đội trưởng tức giận nói. Binh sĩ lung túng nói, cũng là không phải nói tướng mạo chênh lệch, chính là cảm thấy. Nô. Môi ruột gan nghĩ nửa ngày mới nói, như bị sói đói để mắt tới, sợ hãi trong lòng. Không nghĩ tới cái này vừa nói ra, lại đạt được đại đa số binh sĩ tán đồng. Đội trưởng cắn răng suy nghĩ một lát, trở về, điều tra thêm đến cùng có phải hay không bảng chỉ huy danh dự. Đúng vậy nói. Binh sĩ hư tâm tỉnh giáo. Đội trưởng một bộ táo bón dạng, ta biết ăn Tết đi nơi nào tặng quà. Binh sĩ khe khẽ mà cười, truy vấn, không phải đâu. Đội trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo, đại thủ bãi xuống khí thế hung hăng nói, xử lý hắn nha đĩnh. Triệu tiên sinh đóng cửa lại, lòng bàn tay tại trên bàn cửa, tựa hồ đang suy tư, qua nửa ngày mới xoay người, ra ở giữa bọn người chẳng biết lúc nào đã tụ lại đến hắn phía sau. Triệu tiên sinh sắc mặt tâm trầm, trong phủ nói không chừng tiến vào chuột, đi thăm dò. Bọn thủ hạ giải tán lập tức, Triệu tiên sinh trở lại trong khách sảnh lúc, Hạ Khương đã bị người ép chờ đã lâu. Triệu tiên sinh ngồi tại trong ghế, biểu lộ âm trầm không rên một tiếng, Hạ Khương lạnh lùng tốt, ngươi chỉ cần đợi tại Trung Nguyên một ngày, dạng này lo lắng để phòng thời gian chính là trạng thái bình thường. Triệu tiên sinh mở mắt ra nhìn nàng một cái, vì quan bạch đại nghiệp, tại hạ vui vẻ chịu đựng. Hạ cô nương, ngươi bây giờ vẫn là khách nhân của ta, nếu như lại nghĩ dao động quân tâm liền muốn thành tù nhân, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ hối hận trở thành địch nhân của ta. Hướng thủ hạ nô nỗ truy, người kia tại Hạ Khương phía sau đẩy một cái, hai người đi ra phòng khách. Tiên viện, ra ở giữa đột nhiên giữ chặt Cố Giờ, từ trong ngực hắn kéo ra món kia khăn lụa, đây là cái gì? Cố Giờ giật mình, ngăn cản đã là không kịp, con mắt đi lòng vòng cười nói, mua cho quê quán người yêu, không được sao? Ra ở giữa biểu lộ lạnh lùng, vừa mua không có son phấn hương. Nói, ngươi làm cái gì? Cố Giờ gặp hắn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, luống cuống tay chân, cái này, đầu này khăn lụa là ta từ trên thân Hạ Khương giành được, ngươi lại đi quấy rối nàng. Ra ở giữa song mi khóa thành chữ xuyên, trên mặt sát cơ hiện hiện, có nhớ hay không Triệu tiên sinh nói qua cái gì? Cố Giờ hiểu rõ người này bản tính, bịch quy giảm xuống đất, ta không dám, ngươi đừng nói cho hắn. Đối với dạy mãi không sửa thuộc hạ giã ở giữa cảm giác sâu sắc đau đầu, nhưng dù sao cũng là mình đồng sinh cộng tử huynh đệ, khó khăn đem hỏa khí đè xuống, ngự trọng tâm trường nói, Cố Giờ, chúng ta tiền bối tại Trung Nguyên ẩn nút, dù là đổ máu mất mạng cũng không có chút nào lời oán giận. Mặt trời mọc phương đông, thang với đỡ dư, hết thảy nguyên nhân đều là vì mặt trời mọc chi quang chiếu rọi lại mình, vì thế chúng ta không sợ chết càng nhiều người, ăn càng nhiều khổ. Ca ca của ta bị người sáng mắt giết chết, có một ngày có lẽ ta cũng sẽ bị bọn hắn giết chết, chỉ cần đại minh người không chịu khuất phục, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi. Cố Giờ hổ thẹn mà cúi thấp đầu, giã ở giữa không biết hắn nghe lọt được nhiều ít, thở dài lại nói, Triệu tiên sinh khôn khéo tài giỏi, uy củ mặc dù hạ khắc, lại là tại cực lớn hạn độ mà bảo chứng lực lượng của chúng ta. Còn nữa nói Trung Nguyên nữ nhân có cái gì tốt, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta phủ tang hoa anh đạo, chỉ cần ngươi nhịn được một lát, đại sự một thành, chúng ta liền có thể về đến cố hương, ngươi có thể tìm được ngươi yếu nữ tử, sinh rất nhiều búp bê, để bọn hắn trở thành quan bạch dũng sĩ, theo quan bạch thành lập bất thế chi công. Cố Giờ thấp giọng nói, ta hiểu được. Giã ở giữa vô vô đầu vai của hắn, quay người rời đi. Bọn sát thủ còn tại trong viện các nơi điều tra. Giã ở giữa lặng lẽ vây quanh hậu viện đẩy cửa ra. Hạ Khương bỗng nhiên đứng người lên, đề phòng mà nhìn xem hắn. Giã ở giữa dương lên tay, đầu này khăn lụa là từ lâu tới. Chương 1150, thân thế chương 1150, thân thế kinh thành. Hạ gia niên nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không kềm chế được, hỏi, ngươi đến tuột cùng vì sao muốn giúp ta? Trong ánh mắt của hắn một nửa là hoang mang, một nửa khác thì là cảnh giác. Hà tỷ ánh mắt ôn nhu, nhìn hai tử lúc cái chủng loại kia ôn nhu, sợ ta hại ngươi. Hạ gia niên ngập ngừng nói, ta hám hại qua ngươi, đối ngươi thật không tốt, nhưng ngươi vẫn giúp ta, cẩm ý liề vệ như vậy hại ngươi, ngươi vẫn là không có nói ra tên của ta, ta không tin ngươi có tốt như vậy tâm. Hà tỷ tiếng kêu thê thảm còn tại bên hai, Hạ gia niên chỉ là dùng nghĩ liền cảm giác đau nhức, huống chi tự mình kinh lịch, để tay lên ngực tự hỏi nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã chiêu. Hà tỷ mặt người, nàng không nghĩ tới Hạ gia niên đem lời nói đến như thế trực tiếp, nàng đem mắt thấy hướng trong viện, mở nhạt tia sáng vượt qua cánh cửa. Chỉ ở gần cửa chỗ lưu lại một chỗ sáng ngời, đuôi bướm liền tại mảnh này sáng ngời bên trong lấy cánh. Hà tỷ ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nó, ngươi niên kỷ cùng ta nhi tử tương tự, nhìn thấy ngươi thường xuyên sẽ nghĩ tới hắn. Hạ gia niên khẽ giật mình, chưa từng nghe nói ngươi có con trai. Chết rồi. Hà tỷ thản nhiên nói. Cái gì? Hạ gia niên há to miệng, Hà tỷ trả lời để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hà tỷ thanh âm rất nhẹ, mang theo giang nam giọng nói quê hương, nhà ta tại phủ Hàng Châu biển Ninh huyện, phụ mẫu là nông dân, 9 tuổi năm đó phụ thân sinh bệnh nặng. Mẹ ta vì kiếm dược phí đem ta gả vào nhà chồng làm con dâu nuôi từ bé. Nhà bọn hắn chê ta nhà nghèo, đối ta quả thực không tốt, chê ta làm cơm khó ăn, chê ta đi ngủ tiếng vang lớn, chê ta không có nhãn lực giá, có khi tức giận liền dùng chảy cán bột đánh ta, còn không cho phép hô đau, chính là như vậy cũng không thể chậm trễ hầu hạ bọn hắn ăn cơm, vì nhị lao trải giường chiếu, ngươi cùng bọn hắn so sánh nhưng thiện lương nhiều. Nói đến chỗ này không quên trêu ghẹo Hạ Gia Niên. Hạ Gia Niên lồng ngực kịch liệt chập trùng, răng cắn đến khanh khách rung động, hung hăng nói, ta cùng bọn hắn không giống. Tự nhiên không giống, Hà tỷ khẽ cười nói, sau đó ta kia trượng phu uống rượu quá lượng, trượt chân rơi vào trong hồ, bị vớt lên lúc đến người đã đoạt khí, ta thủ xong hiếu liền rời đi nhà chồng, cùng thôn bên cạnh một hộ nam tử thành thân. Lúc đó phụ thân ta đã bệnh nặng khó chịu đã qua đời, mẫu thân bởi vì thương tâm quá độ, đi theo lão nhân gia ông ta song song qua đời, ta kia nhà chồng tự nhiên lại nói không ra cái gì. Nam tử kia họ Vũ, lớn hơn ta 13 tuổi, người trung thực lại quan tâm, vợ chồng chúng ta ở Trung Hòa Thuận, năm thứ hai sinh cái Nam Hải, lấy tên cứ gọi Võ Nhị Lang. Hạ Gia Niên phốc phốc bật cười, hóa ra vẫn là bị đánh hổ anh hùng. Hà tỷ cũng cười, hắn nói hải tử trưởng thành muốn làm trung can nghĩa đảm Võ Nhị Lang, kiên quyết không làm lấy oán trả ơn báo đầu. Tại chợ thuyết thư tiên sinh diễn dịch, thủy hử vang dội kinh thành, cố sự bên trong nhân vật từng cái nghe nhiều nên thuộc. Hà tỷ tiếu dung thu liễm, trầm mặc nửa ngày lại nói, Nhị Lang 2 tuổi năm đó, lão Vũ ca ca từ kinh thành thăm viếng, huynh đệ bọn họ hơn 2 năm không thấy, khóc đến hôn tiên hấp địa, vợ chồng chúng ta hai cái thịnh tình quan đãi, nào biết được người này đúng là cái khinh khỉnh xuất sinh, thừa dịp ta hai người ra ngoài mua thức ăn thời khắc, đem hải tử bụng chụp bắt. Lẽ nào lại như vậy? Cố sự chuyển tiếp đột ngột, Hạ Gia Niên nổi trận lôi đình. Hà tỷ sắc mặt dần dần âm trầm, ta hai người đổi tới kinh thành khó khăn tìm được hắn, nghe hắn nói rõ nguyên do mới biết được người này cùn lại dòng dõi, vừa lúc tiếp vào lão Vũ gửi thư, liền động ý biến thái. Hắn tự biết làm chuyện xấu, trên đường đi đi được vội vàng, sóc này dày vò, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đáng thương hải tử thân thể mềm yếu, nhiễm phong hàn, không đợi được kinh thành liền. Liền. Nàng nói không được nữa, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, Hạ Gia Niên thấy khó chịu, ngươi khóc đi, khóc lên dễ chịu, ta không chê cười ngươi. Nước mắt sớm chảy khô. Hà tỷ ho nhẹ một tiếng, lão Vũ vừa tức vừa giận lại là đau lòng, đối ta thì càng thêm áy náy, nhất thời chui vào ngõ cụt, trong khách sạn treo ngược tự sát. Hạ Gia Niên giật mình, hô hấp dồn dập, cái mũi chua chua, nước mắt hoa chảy xuống, hắn dùng mu bàn tay vớt một cái, ta đây là thế nào rồi? Hà tỷ đợi cảm xúc ổn định sau mới nói, trong nhà của ta đã mất thân nhân, dứt khoát liền tại kinh thành an định lại, đảo mắt đã qua đi rất nhiều năm. Hạ Gia Niên đột nhiên giữ chặt tay của nàng, mệnh của ngươi quá khổ, ta còn khi dễ ngươi, là ta không nên, ta hướng ngươi bồi tội, ngươi đánh ta có được hay không? Thiếu gia, ngươi là hài tử hiền lành, ta đánh ngươi làm gì? Hà tỷ giật nảy mình, nàng cười cười, ta nhìn thấy ngươi phảng phất liền thấy được Nhị Lang, ngươi số tuổi còn nhỏ, ngày sau con đường còn dài đằng đẵng, ta không thể trơ mắt nhìn xem nhân sinh của ngươi cứ như vậy hủy. Hạ thiếu gia Viên giờ phút này ngay tại đau lòng thời khắc, ngươi nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe, đợi danh tiếng quá khứ ngươi lại nói cho hắn biết trận tướng, hắn chẳng lẽ còn sẽ từ bỏ ngươi sao? Lao thân giúp cho ngươi cũng chỉ có như thế nhiều. Hạ Gia Niên rốt cuộc banh không ở, hoa một tiếng khóc lên, đưa tay ôm chặt Hà tỷ. Giá ở giữa đi vào phòng khách, Triệu tiên sinh đem chén trà đặt lên bàn, mở mắt ra nhìn xem hắn, giá ở giữa lắc đầu, xung quanh lục soát khắp, cũng không có người ngoài chui vào. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Triệu tiên sinh thản nhiên nói, sớm đi nghỉ ngơi đi. Giá ở giữa trong lòng bàn tay cầm đầu kia khăn lụa, thần sắc phức tạp nhìn xem Triệu tiên sinh, Triệu tiên sinh nhíu mày, có việc. Giá ở giữa lắc đầu, không sao. Triệu tiên sinh nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt híp lại, giá ở giữa là cái tính tình bộ trực hắn tử, trong lòng giấu không được chuyện, Triệu tiên sinh đã dựa vào nét mặt của hắn bên trong đã nhận ra dị thường. Trong nhà ánh đèn dần dần dập tắt. Tường sau bên ngoài một gốc quả du cây ngày thường cành lá rậm rạp, Bành Vũ trốn ở tán cây, lợi dụng cành lá ẩn giấu đi thân hình, hắn ghé vào trên cành cây không nhúc nhích chờ đợi hơn nửa canh giờ, toàn thân không có một chỗ không tê dại, như có vô số con kiến ở trên người chui tới chui lui. Mắt thấy trong viện tắt đèn, xung quanh không có động tĩnh, hắn lúc này mới dám thò đầu ra, dưới chân hắn dẫm nhánh cây chừng to cỡ miệng chén, kéo dài đến hậu viện kho tủ nó phòng. Gió thu từ đến, thổi đến nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư, Bành Vũ đem hai con giày cởi ra đeo trên cổ. Vì người xuống hai cánh tay ôm lấy nhánh cây chậm rãi hướng về phía trước quỳ gối, càng là hướng phía trước run càng là lợi hại, Bành Vũ trên trán gặp mồ hôi, động tác cũng càng phát ra chậm chạp, mắt thấy đã bước qua sau tường, đầu cành đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, Bành Vũ quá sợ hãi, mắt thấy liền muốn đâm vào trên nóc nhà, Bành Vũ đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân thể đằng không mà lên. Nhánh cây du gậy trở về, Bành Vũ tại trong gió đêm hưởng thụ một lát tự do, tại đạt đến đỉnh điểm sau thân thể cấp tốc rơi xuống, hai chân trần dẫm tại nóc phòng mảnh ngói bên trên, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Hắn toàn bộ thân thể nằm xuống, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, phảng phất muốn từ lồng ngực bên trong nhảy ra. Một trận gió dán ra đầu thổi qua, Bành Vũ ngẩng đầu lên, liền gặp một đôi xanh mơn mận con mắt nhìn chằm chằm hắn, trên người hắn huyết dịch trong nháy mắt đọc lại. Chương 1151, thân thế chương 1151, thân thế Bành Vũ không hề chớp mắt nhìn lại lấy cặp mắt kia, giống như bị làm định thân pháp. Mèo. Bóng đen kia là chỉ lộng lấy mèo con, nó liếm môi một cái quay người nhảy xuống biệt tử. Bành Vũ nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị bò người lên lại nghe kho tủ xuống bước chân tiếng vang lên, thanh âm của một nam tử nói nhỏ, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng tới ngoại nhân. Bành Vũ đầu ông một tiếng, hắn lần nữa đè thấp đầu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt, ngăn không được đánh lấy bệnh sốt rét. Triệu tiên sinh là người cơ cảnh, cho dù là trong nhà, cũng không quên thiết trí chạm gác ngầm, nếu không phải con kia mèo con, chỉ sợ mình sớm đã bị người ta bắt sống sống cầm. Mặt trăng treo cao chân trời, hắn tĩnh tĩnh chờ đợi, lá cây lượn quanh âm thanh, trên mặt đất cái bóng, tựa hồ cũng có hoạt bát sinh mệnh, hắn không khỏi nhớ lại cùng Cốc Vũ ngồi chờ những ngày kia. Vì bắt nghi phạm, khoái ban thường xuyên muốn mai phục, có thể là mấy canh giờ, cũng có thể là 10 ngày nửa tháng. Ngồi chờ quá trình là thống khổ, đơn điệu mà khô khan chờ đợi muốn đem người cha tấn điên mất, mà vì phòng ngừa bỏ lỡ mục tiêu, không cho phép bên trên nhà sĩ, càng là đối với trên sinh lý tàn phá. Bành Vũ là cái không chịu nổi tính tình, nhưng Cốc Vũ lại tựa như vui vẻ chịu đựng, tại cái kia trường phổ thông trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì không kiên nhẫn. Bành Vũ đã từng hỏi Cốc Vũ, hắn rất muốn biết cái thằng này là như thế nào kiên trì nổi, Cốc Vũ thì lộ ra so với hắn còn muốn giận mình, chúng ta không phải liền là làm cái này sao? Làm ngươi lại ra. Bành Vũ tức giận đến muốn khóc, lao tử ngàn dặm xa xôi tìm nơi nương tựa Thuận Thiên phủ, là vì giết gian thần bắt tham quan, bên vực kẻ yếu trừng ác dương thiện, nào biết được uy phong lấm lấm kinh thành bộ khoái trôi qua như thế bị khuất. Tại đen nhánh trên nóc nhà, tức giận bất bình Bành Vũ gặp run lẩy bẩy Bành Vũ, hắn bắt đầu đọc hiểu vị kia tiện nghi sư phó, trong lòng tránh không được thở dài, chúng ta nguyên lai là làm cái này. Hắn dồn khí đan điền, dùng cả tay chân đem thân thể chống lên đến, học kia mèo dáng vẻ hướng về phía trước xê dịch, một mực chuyển đến mái hiên, đầu hướng phía dưới tìm kiếm, nhưng gặp cửa phòng tủi hờ khép, một bóng người ngồi xổm ở phía sau cửa, cơ cảnh hướng bên ngoài theo dõi. Bành Vũ lùi về đầu nhìn hai bên một chút, gặp tường sau đứng thẳng một thanh sắt, hắn cắn răng dọc theo nóc phòng lặng lẽ leo đến bên tường, hai cước dẫm tại tường bên cạnh, thân thể kẹp ở phòng tường cái góc bên trong tuột xuống. Bức tường gập đèn, giống thanh đao nhỏ giống như cắt tới Bành Vũ đau nhức, hắn cắn chặt răng không rên một tiếng, khó khăn giống thực sự trên mặt đất, Bành Vũ hai cước cạnh ngoài đã rơi mất lớp da, máu thịt bé bét, đau đớn tận xương, hắn liên tục không ngừng mặc giày, đem tia sắt chép trong tay, thấp giọng, meo. Kho tủ bên trong không hề có động tĩnh gì, Bành Vũ lên giọng, meo, meo. Mẹ nhà hắn. Kho tủ bên trong truyền đến tiếng chửi rủa. Một thon gầy hán tử đẩy cửa đi ra, chuyển qua góc phòng trước mắt đột nhiên tối đen, bịch một tiếng vang trầm, đánh thẳng trên mặt của hắn, đánh cho hắn mắt mạo kim tinh, nhất là mũi kia một chút, vừa chua lại đau, nước mắt hoa chảy xuống. Hắn ý thức được bị người đánh lén, vội vàng làm dáng, chỉ là trước mắt mơ hồ một mảnh, còn không có thấy rõ đối phương bộ dáng, huyệt thái dương lại bị đánh rắn rắn chắc chắc một cái. Bành! Hai thai doanh minh, trời đất quay cuồng, hai mắt khẽ đảo ngửa mặt ngã sấp xuống. Bành Vũ đem sắt buông xuống, kéo lại lấy hắn tiến vào kho củi, cởi xuống hắn dây lưng quần xé thành vải, đem hắn hai tay hai chân trói lại, còn lại một đoạn vây quanh sau não, cấm chỉ hắn nói chuyện. Làm xong đây hết thảy hắn bịch ngồi ngay đó, lau mồ hôi lạnh trên đầu, lúc này mới nhớ tới đưa tay dò xét đối phương hô hấp, lại cảm giác không thấy mảy may khí lưu. Bành Vũ khẽ giật mình, đưa tay dò xét cái cổ, cũng không thấy nhịp đập, nguyên lai kia một thủng sắt càng đem đối phương trục chết. Bành Vũ liên tục không ngừng bò dậy, hắn nhìn xem trên mặt đất mơ hồ bóng người, thân thể bắt đầu kịch liệt di động. Trong phòng Hạ Khương nuốt ở góc giường, bối rối như thủy triều một đợt lại một đợt vào tới, nàng lung lay đầu, miễn cưỡng lên tinh thần. Nàng không biết Cổ Dở có thể hay không tặc tâm bất tử, lặng lẽ sờ nhập cửa phòng của nàng. Nghĩ đến trạng vạng tối lúc Cổ Dở khuôn mặt dữ tợn, Hạ Khương nào dám tùy tiện chìm vào giấc ngủ. Bóng đêm thâm trầm, nàng rất nhớ Cốc Vũ. Gia hỏa này đi nơi nào, thế nào vẫn chưa trở lại. Cái này một tia oán niệm từ đáy lòng mà lên, nàng đột nhiên tỉnh giấc, vỗ vỗ khuôn mặt của mình, hắn chẳng lẽ sẽ vứt xuống ngươi mặc kệ sao? Hắn đến nay còn chưa có trở lại, nhất định là xuất sinh nhập tử, khó thoát hiểm cảnh, ngươi phải học được bảo vệ mình, giống như tiểu trước đây, ngươi không phải làm được rất tốt sao? Hiện tại tự nhiên cũng có thể đi. Nàng cho mình đánh lấy khí, trong lòng cuối cùng chậm rãi ổn định lại, chợt thấy má bên cạnh một ngứa, nghi hoặc dùng mu bàn tay một vòng, đúng là một hạt nước mắt, nàng ngẩn người, liên tục không ngừng dùng một cái tay khác lau cái sạch sẽ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, trong nội tâm nàng kinh hãi, một cái bước xa từ trên giường nhảy xuống tới, bước nhanh đi tới cửa sau. Triệu Tiên Sinh đã lấy người đem nàng trong phòng tất cả lợi khí vơ vét đi, Hạ Khương biết cuối cùng nhất một kiện vũ khí chính là chính nàng. Bước chân người nọ do dự dự, tựa hồ còn không có hạ quyết tâm vào cửa, Hạ Khương tiến đến song cửa sổ giấy trước nhìn kỹ, gặp người kia thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng có thể kết luận vóc người không cao, nhất định là Cổ Dở không thể nghi ngờ. Hắn một phương diện kiêng kỵ Triệu Tiên Sinh cùng giá ở giữa nghiêm lệnh, một phương diện lại trong lòng còn có may mắn, là lấy nửa đêm chui vào trong viện, do dự muốn mưu đồ làm loạn, nhưng lại tùy tiện không hạ nổi quyết tâm. Hạ Khương cắn chặt răng ngà, suy tư một lát bước nhanh đi trở về đến trước giường, đem ga giường kéo xuống, lại sẽ bị tấm đệm lúc lên, như có người ngủ bộ dáng. Nàng lần nữa trở lại phía sau cửa, đem ga giường cấp tốc đánh thành dây thừng lớn, tay trái tay phải phân nắm, ngừng thở chờ đợi trong viện con mồi. Quả nhiên không để nàng thất vọng, Cổ Dở trải qua ngắn ngủi dãy rủa sau đột nhiên đi tới cửa trước, đưa tay đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, quỷ túy túy vào trong nhìn quanh, Hạ tỷ tỷ. Hạ Khương hai tay đã bộ hướng cần cổ của hắn, nghe được một tiếng này quen thuộc gần cần thăm hỏi, nhất thời cứng tại chỗ. Là Bành Vũ. Bành Vũ trốn ở tòa nhà bên ngoài quả du trên cây, đem Triệu Tiên Sinh một nhóm người hành động nhìn cái rõ ràng, càng minh xác nhìn thấy Hạ Khương ở trong viện ẩn hiện, chỉ bất quá phòng ốc cây tối thấp thoáng, cái nào một chỗ viện tử hắn nhưng không có thấy rõ, nếu là không khéo chui vào địch nhân ổ chăn kia việc vui nhưng lớn lắm, hắn ở ngoài cửa xoắn suýt nửa ngày, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau một đôi hung ác nham hiểm con mắt. Sát thủ kia tại bên ngoài viện phòng thủ, một thì phòng bị Hạ Khương bỏ chạy, một thì lại là vì Cổ Dở sát dục hơn tâm, dẫn xuất nhiễu loạn. Lúc đầu hắn cũng coi là bóng người kia là Cổ Dở, nhưng từ hắn dáng đi lập tức ý thức được thân phận của đối phương, địch nhân xông vào. Mắt thấy hắn lén lén lút lút tiến vào phòng, sát thủ không chút nghĩ ngợi, vụt chui ra, thân hình như điện tới gần Bành Vũ. Bành Vũ một mực cẩn thận phòng bị, chợt nghe phía sau tiếng bước chân vang, sợ hãi quay đầu nhưng gặp một đạo hắc ảnh như lang như hổ đánh tới. Bành Vũ kinh hãi, trong tay cương đao tuốt ra khỏi vỏ, sát thủ kia qua trong giây lát đi vào hắn phía sau, không đợi hắn làm ra phản kích, bay lên một cước đạp hướng Bành Vũ sau lưng. Bành Vũ ngăn cản không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn xông về phía trước tiến đến, ngã rầm trên mặt đất. Chương 1152, suy nghĩ chương 1152, suy nghĩ Bành Vũ lảo đảo nhào tới trước, bịch té ngã trên đất. Sát thủ kia cười gần thu hồi chân, cất bước hướng Bành Vũ tới gần, "Tiểu tử, ngươi đi vào đến, cũng không thấy có thể ra ngoài. Chờ ngươi đã lâu, lưu lại đi." Trong tay nắm chặt dao nhọn, từng bước một đi hướng Bành Vũ. Bành Vũ sau lưng thật giống như bị lửa in dấu qua, đau đến hắn tê tê hút lấy khí lạnh. Hắn xoay chuyển qua thân thể, Sát thủ chậm rãi tới gần, Bành Vũ nhịn đau xông về phía trước đi, nhặt lên trên đất cương đao. Sát thủ kia đưa chân giẫm tại trên vỏ đao, tay giơ cao cương đao giơ lên cao cao. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sát thủ kia chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang lóe lên, phía sau một người bỗng nhiên chạy đi lên, cái cổ siết chặt đã bị sinh sinh bóp chặt, hít thở không thông nguy cơ để hắn quá sợ hãi, cổ tay khẽ đảo lại hướng sau đâm tới. Bành Vũ chống lên thân thể, một cước đạp đến, công bằng chính đá vào sát thủ hạ bộ. Sát thủ toàn thân kịch chấn, một tiếng hét thảm lại bị nện tại trong cổ họng, hắn khuất nhục hướng đánh ra trước ngược lại, Hạ Khương theo vừa ngã vào trên lưng hắn, nàng hai mắt phím hồng, hai tay không ngừng có rút lại bị vặn thành dây thừng lớn ga giường. Sắp chết sợ hãi để sát thủ liều mình dãy rủa, Hạ Khương giống một tuần phục ngựa người cưỡi, mà dưới thân liệt mã ngang bướng không chịu nổi, nàng thon gầy thân thể đắp lên hạ ném động, cơ hồ tùy thời muốn cắm xuống mã lai. Bành Vũ không dám thất lễ, vây quanh sát thủ kia phía sau giang hai cánh tay đem hắn hai chân vững vàng ôm lấy, khiến cho hắn không thể động đậy. Hạ Khương hai tay không ngừng tăng lực, chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, Hạ Khương giật mình, trong tay dây thừng lớn lòng thoát, sát thủ kia vẫn nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Bành Vũ thở hồng hộc đem sát thủ kia xoay người, đã thấy sắc mặt hắn hắc như đáy nồi, đầu lưỡi rũ cụp lấy, rất giống lấy mệnh hắc vô thường. Ối! Bành Vũ dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Hạ Khương kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, kia vốn là một đôi trị bệnh cứu người tay, không nghĩ tới tại đêm nay lại kết thúc một người sinh mệnh. Hoảng sợ, thất lạc, buồn nôn, phức tạp cảm xúc cùng nhau xông lên đầu, Hạ Khương chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm gian nan, bốn phía hắc ám giống như thủy triều khắp tới, phảng phất muốn đem nàng bao phủ. Hạ tỷ tỷ, tỉnh lại. Bành Vũ thấy tình thế không ổn, tại nàng hậu tâm chỗ vỗ nhẹ một cái. Hạ Khương khổ sở rên rỉ lên tiếng, đến cùng vẫn là thanh tỉnh lại, "Bành Vũ, ngươi, ngươi thế nào tới?" Bành Vũ cơ hồ muốn khóc lên, đưa tay ôm lấy Hạ Khương, "Hạ tỷ tỷ, ngươi còn tốt chứ? Ta tốt lo lắng ngươi." Hạ Khương vỗ vỗ lưng của hắn, "Ta đây không phải không có chuyện gì sao, cũng may đưa ngươi chồng." Bành Vũ khổ sở mà nói, "Là ta tới chậm, để ngươi chịu bị khuất." Hạ Khương có chút buồn cười, nhưng nàng bén nhạy phát hiện đêm nay Bành Vũ tựa hồ có chút không đồng dạng, thường ngày hắn là quyết định nói không nên lời loại lời này, nàng nhặt lên sát thủ kia rơi xuống đao nhọn siết trong tay, "Không mượn, vừa bạn." Bành Vũ đứng người lên, hai cước toàn tâm đau, không tự chủ được hút miệng khí lạnh, Hạ Khương nói, "Thế nào rồi?" Bành Vũ cố nén lắc đầu, "Không sao, không biết mới náo ra bao lớn động tĩnh, bị người phát hiện coi như nguy rồi." Hạ Khương gặp hắn đi qua mỗi một bước đều lưu lại một viên rõ ràng dấu dày, trong lòng lật ra từng cái, kéo mạnh lấy Bành Vũ ngồi xuống, đem hắn giày cởi, đã thấy hắn hai cước máu thịt bé bét, vậy lưu trên mặt đất ở đâu là dấu dày, rõ ràng là vết máu. Hạ Khương cái mũi chua chua, "Ngươi như thế nào đem mình khiến cho chật vật như thế?" Bành Vũ một mặt sốt ruột, nhìn cũng không nhìn dưới chân, chỉ đem mắt thấy hướng cổng, "Ta không thương." "Hạ tỷ tỷ, chúng ta chỉ hoan đến càng lâu chỉ sợ càng là nguy hiểm." Hạ Khương nhặt lên kia ga giường, trong tay đao nhọn không chút do dự chém thành bài, không cho giải thích lôi kéo Bành Vũ tại mép giường ngồi, đem hắn chân nhẹ nhàng nâng lên đặt ở trên đầu gối. Bành Vũ ngượng ngùng mà nói, "Cốc Vũ nói ta chân thối." "Là rất thối." Hạ Khương cười cười, dùng vải bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, Bành Vũ đau đến ngũ quan dữ tợn, hô hô thở hổn hển. Hạ Khương lại đem sát thủ kia giày cởi ra cho Bành Vũ mặc vào, lúc này mới nói, "Lại không bao, hai người cái chân sợ là một thế." Bành Vũ nghiêm túc nói, "Vậy cũng phải đem người cứu ra ngoài." Hạ Khương giật mình, nàng phát hiện Bành Vũ thật thay đổi, hắn đã biến thành đáng giá tín nhiệm đại hải tử. Mà hai người tách rời bất quá ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, Hạ Khương bỗng nhiên cảm khái không thôi, trong lòng bằng sinh ra tỷ tỷ đối đãi đệ đệ trưởng thành vui mừng. Hai người lặng lẽ đi tới cửa, Bành Vũ nói, "Ta hiểu được đường đi ra ngoài, chúng ta vây quanh hậu viện kho củi, ta mang ngươi ra ngoài." Hạ Khương lại dừng bước lại, nàng đang suy tư, "Bành Vũ, tại sao chỉ có ngươi một người tới cứu ta?" Bành Vũ không hiểu nhìn xem nàng, Hạ Khương liễu mi nhíu chặt, "Cẩm Ý Liễu về đâu, Thuận Thiên phủ người đâu?" Bành Vũ đội la lên, "Chúng ta ra ngoài có chịu không?" Hạ Khương kiên trì nói, "Chuyện này đối với ta rất trọng yếu." Bành Vũ không rõ nàng vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này chấp nhất với muốn một đáp án, vạn bất đắc dĩ hạ liền đem Đồng Tâm Năm, chung quanh bọn người bị Cẩm Ý Liễu vệ tắc cầm vào tù, mà mình vẫn ở vào truy nã bên trong sự tình nói. Hạ Khương nghe được có chút biến sắc, ngây người nửa ngày chậm rãi quay đầu, "Ta có một chuyện rất trọng yếu đi làm, ngươi đi hậu viện chờ lấy ta." "Không được." Bành Vũ quả quyết cự tuyệt nói, "Ta thế nào có thể bỏ xuống ngươi mặc kệ." "Nghe lời." Hạ Khương sắc mặt trở nên nghiêm khắc, Cốc Vũ từ trong hoàng cung trộm ra một con hộp, kia trong hộp ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, đáng tiếc rơi vào Triệu Tiên Sinh trong tay, lấy người này tâm kế khó đảm bảo sẽ không dựa vào cái này gây sóng gió, quấy rầy triều đình, ta phải cầm lại con kia hộp." Bành Vũ xung phong nhận việc mà nói, "Để cho ta đi thôi." Hạ Khương lắc đầu, "Ngươi nhận ra kia hộp sao?" Bành Vũ khẽ giật mình, Hạ Khương lại nói, "Ta nếu là bị cầm, cùng lắm thì chờ ngươi cùng Cốc Vũ tới cứu. Nhưng là ngươi bị Triệu Tiên Sinh cầm, bằng thân thủ của ta có thể chạy thoát được sao?" Bành Vũ sắc mặt trở nên rất khó coi, Hạ Khương chậm lại ngữ khí, "Tiểu Vũ, ngươi có thể tới cứu ta, ta thật cao hứng. Ta cao hứng là ngươi cuối cùng trở thành một cái có đảm đương nam tử hán, một cái có trách nhiệm cảm giác con sai. Triệu Tiên Sinh một bọn bất diệt, kinh thành một ngày không yên, ta muốn đi làm ta có thể làm, mà ngươi là một cái duy nhất biết Triệu Tiên Sinh hạ là người, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, biết không?" Bành Vũ hô hấp dồn dập, trước ngực kịch liệt chập trùng, hắn hung hăng nhẹ gật đầu, "Hạ tỷ tỷ, ta tại hậu viện chờ ngươi. Ta cũng sẽ làm ta có thể làm, bởi vì ta là Thuận Thiên phủ nha bộ khoái, ta sư gia là Đồng Tâm Năm, sư phụ của ta là Cốc Vũ." Hắn hướng Hạ Khương ôm quyền thi lễ, xuyên qua viện tử bước nhanh rời đi. Hạ Khương thở dài ra một hơi, nàng siết chặt dao găm trong tay, nhẹ chân nhẹ tay ra cửa, lần theo ánh trăng hướng phòng khách đi đến. Lưu cho nàng lựa chọn cũng không nhiều, tại đã mất đi Cẩm Y Liễu vệ cùng Thuận Thiên phủ nha hai cái này cường đại ỷ vào về sau, chỉ dựa vào Cốc Vũ sức một mình, rất dễ dàng phát sinh biến số. Triệu Tiên Sinh mặc dù đáp ứng chỉ cần Cốc Vũ có thể cứu về Tiểu Thảo, không chỉ có thể bỏ mặc hai người rời đi, còn có thể đem kia hộp nguyên bích quy triệu. Thế nhưng là Cốc Vũ thân ở trong bầy sói, có thể hay không cứu được Tiểu Thảo khác nói, dù cho cứu được nàng, kia Triệu Tiên Sinh thủ hạ liền không thể trợ giúp Tiểu Thảo mẫu nữ cưỡng ép ra biển sao? Đến lúc đó Cốc Vũ người đơn thế cô, có thể cản đến hạ sao? Một sợi tơ khăn đổi hai đầu tính mệnh đã là lớn lao may mắn, kia một Triệu Tiên Sinh liền cam tâm trả lại cho Cốc Vũ sao? Hạ Khương không cách nào từ những vấn đề này ở bên trong lấy được khẳng định đáp án, nàng quyết định bí quá hóa liệu, vì chính mình cùng Cốc Vũ lấy thêm kế tiếp thẻ đánh bạc. Chương 1153, cứu binh chương 1153, cứu binh. Hạ Khương khẽ bước tiềm tung vòng qua phòng khách, đi hướng đông khóa viện, bốn phía là người yên tĩnh. Nàng cẩn thận quan sát lấy bốn phía, tại xác nhận sau khi an toàn lúc này mới đi vào biệt tử, sờ đến trước của phòng, lỗ thai dán tại trên ván cửa nghiêng thai lắng nghe, rất nhỏ tiếng ngay truyền đến. Hạ Khương vai phải chống đỡ lấy cánh cửa, lặng lẽ đẩy ra một cánh cửa khe hở, nghiêng người trên bảo. Nàng trở tay đóng cửa lại, tinh tĩnh ở tại trong bóng tối. Trên giường tiếng ngay cân xứng mà kéo dài, cặp mắt của nàng chậm rãi thích ứng, thẳng đến có thể thấy rõ trong phòng bố trí, lúc này mới thấp lấy thân thể đi đến phòng trong, Triệu Tiên Sinh cùng áo mà nằm, hai mắt nhắm nghiền, bộ ngực nâng lên hạ xuống, Hạ Khương xa xa nhìn xem, nắm chặt đao nhọn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Chỉ cần một đao xuống dưới, có phải hay không hết thảy liền kết thúc. Nhưng nàng rất mau đánh tiêu tan cái này ngu xuẩn suy nghĩ, không nói đến Triệu Tiên Sinh thân thủ khó lường, mình chỉ có một đao cơ hội, mà nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì nắm chắc, còn nữa giết được Triệu Tiên Sinh, chẳng lẽ còn có thể giết được tất cả sát thủ sao? Nàng muốn làm một mẹ hốt gọn, chuyên nghiệp sự tình vẫn là lưu cho người chuyên nghiệp đi làm. Mượn ánh sáng yếu ớt, nàng chú ý tới bên giường năm đấu cửa hàng đặt vào con kia hộp, mừng rỡ trong lòng đi đến tủ trước đem hộp gỗ chép trong tay, kia hộp gỗ bên cạnh đặt vào mấy cái hình dạng khác nhau cái rùi, quả nhiên Triệu Tiên Sinh cũng bất cam tâm, chỉ là cũng không có đạt được. Nàng ám đạo may mắn, vừa quan sát Triệu Tiên Sinh động tĩnh, một bên chậm rãi hướng lùi lại đi, thối lui đến cạnh cửa lách mình đi ra ngoài. Đắc thủ. Hạ Khương kích động đến toàn thân thẳng run, nàng bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Vành Vũ ghé vào trên đầu tường chờ đến chăm chào cào tâm, Hạ Khương thân ảnh vừa xuất hiện, liền không kịp chờ đợi hướng nàng ngoắc, "Hạ tỷ tỷ, cái này toa tới." "A." Hạ Khương vui mừng quá đỗi, bước nhanh hướng Vành Vũ đi đến, chợt nghe phía sau một người nam tử thanh âm vang lên, "Hạ cô nương, đi đâu?" Một tiếng này tuy nhỏ, nghe vào Hạ Khương trong thai lại không tiếc với buôn lôi mình, nàng đỗng nhiên quay đầu, đã thấy Cổ Dở chẳng biết lúc nào đã đi theo phía sau nàng, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng đến đỉnh đầu, nàng đột nhiên kịp phản ứng, hướng Vành Vũ chân phát phi nước đại. Cổ Dở động như thỏ chạy, thân thể bắn mà ra, cướp được Hạ Khương phía sau, đưa nàng một đầu cánh tay kéo lấy, Hạ Khương bước không rời, thấy không ổn, lên tiếng hô to, không cho phép xuống tới. Vành Vũ mắt thấy Hạ Khương bị quản chế, liền muốn từ đầu tường nhảy xuống. Hạ Khương để hắn cứng tại chỗ, Hạ Khương cắn chặt răng, một cái tay khác dùng sức đem hộp văng ra ngoài. Hộp ở trong trời đêm vẽ đầu duyên dáng đường vòng cùng, vượt qua đầu tường biến mất trong bóng đêm. Cô vợ từng thấy Triệu Tiên Sinh đem làm qua cái hộp này, tức giận nói, lớn mật. Đem Hạ Khương dùng sức hướng trong ngực kéo một cái, Hạ Khương nhân thể dùng sức đánh tới, sọ đầu cứng rắn chính đâm vào cô vợ trên cằm. Nô. Cô vợ ngửa mặt ngã quỵ. Hạ Khương quay người liền chạy, cô vợ phóng người lên, một cước đem Hạ Khương đạp lăn trên mặt đất. Hạ Khương té nhào vào bùn đất trên mặt đất, hướng đầu tường không biết làm sao Bành Vũ nói, đi mau, kia hộp cực kỳ trọng yếu, đưa nó giao cho cấp vũ. Lời còn chưa dứt, cô vợ nhào đem lên đến, đem nó khớp nối phản xoay, hai nghe đến phía sau tiếng bước chân vàng, kêu lên, đừng thả đi tiểu tử kia. Bọn sát thủ từ hắn phía sau thoát ra, thẳng đến Bành Vũ mà tới. Bành Vũ cắn chặt hàm răng, chắn đầu thanh ngân tất hiện, không cam lòng nhìn Hạ Khương một chút, xoay người nhảy qua đầu tường, từ dưới đất đem kia hộp nhặt lên dịch trong ngực, nhanh chân liền hướng ngõ bên ngoài chạy tới. Chạy không bao xa, tiếng bước chân đuổi theo, Bành Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám áo nâu sát thủ cầm trong tay lưỡi dao đằng đằng sát khí đuổi theo, Bành Vũ dọa đến lông tơ loé sáng, chạy chân đánh đòn trứng. Một đường chạy đến trên đường dài, sát thủ đuổi đến càng thêm tới gần. Bành Vũ mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đầu phố đột nhiên vượt qua một đội năm thành binh mã ti quân tốt, Bành Vũ vui mừng quá đỗi, cứu mạng à, giết người. Quân tốt kinh hãi, mắt thấy đối diện một đám người đâm quàng đâm xiên, vô cùng náo nhiệt, nhao nhao giơ cao khởi binh lưới đao, cao giọng hô quát, làm cái gì, đứng xuống. Bọn sát thủ cũng là cả kinh, nhưng gặp quân tốt nhân số tương đương, trong lúc nhất thời sát ý đại tác, không rên một tiếng vọt tới trước mặt, vung đao chém liền. Quân tốt không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế hung hãn, đội vàng nâng đao chiều đỡ, hai mái hiên binh binh bàng bàng chiến tại một chỗ, đội trưởng đem trước ngực cái còi đặt ở trong miệng liệu mình gợi lên. Ô, 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 chói hai tiếng còi phá vỡ bầu trời đêm. Bọn sát thủ sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đao đao chí mạng, mắt thấy quân tốt liền muốn không địch lại, đầu phố phần phật lại toát ra mấy người, lấy thiếp thân ngắn dựa vào, chân đạp mạ vàng quánh hoa, giày đi nhanh, cầm trong tay cương đao, lại là cầm y lìa vệ viện quân đến, gào thét một tiếng gia nhập chiến đoàn. Kể từ đó tình thế nghi chuyển, bọn sát thủ nhất thời rơi xuống hạ phòng, đám người này cũng không ham chiến, mắt thấy không chiếm được tiện nghi bước ra liền đi. Vành Vũ con mắt đi lòng vòng, thình lình nhanh chân liền chạy. Nào biết còn không có chạy hai bước, phía sau một cẩm y liễu vệ đuổi đi lên, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Ha ha, ta nhận ra ngươi, ngươi không phải Thuận Thiên phủ Bành Vũ sao? Đạp phá giày sắt không nạp chỗ, tự nhiên chui tới cửa, nói, Cốc Vũ tại cái gì địa phương? Cẩm y liễu vệ cùng năm thành binh mã thi hai nhà nha môn toàn thành lùng bắt Cốc Vũ sư đồ, cái này nhiệm vụ không khác với mò kim đáy biển, không nghĩ tới lại để hắn mê đầu đụng đại vận chính đâm đến chắc chắn, đẹp đến mức bong bóng nước mũi đều chảy ra. Mạnh Vũ nào biết được Cốc Vũ tại cái gì địa phương, đang muốn lắc đầu, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ta mang các ngươi đi. Đầu mục kia gặp hắn phối hợp, mừng đến tại hắn đầu vai đẩy, này mới đúng mà, phía trước dẫn đường. Đâu chỉ phối hợp, thời khắc này Mạnh Vũ ước gì năm thành binh mã ti cùng cầm y liễu vệ sẩn sinh hai cánh, trong nháy mắt liền đuổi tới Triệu Tiên Sinh phụ thượng đi. Hắn một đường chạy chậm dẫn tới binh sĩ xuyên qua ngõ nhỏ đem trước cửa phủ đoàn đoàn bao vây. Đầu mục kia tại trên ván cửa gõ hai cái, không thấy có người mở cửa, hướng bọn thủ hạ dựng lên thủ thế. Hai tên cầm y liễu vệ tiến lên, dựa chân tường ngồi xuống tốt, một tên khác cầm y liễu vệ dẫm lên hai người bả vai xoay người chui lên đầu tường, từ giữa vừa đánh mở cửa, đem người bỏ vào. Mạnh Vũ một đường tiến quân thần tốc, thẳng đến Hạ Khương nơi ở không có người. Mạnh Vũ giật mình, đầu mục kia hung tợn nói: "Tiểu tử ngươi nếu là dám đắc ta, lão tử lột da của ngươi ra." Mạnh Vũ bước nhanh đi ra biệt tử, lần này lại là đi Triệu Tiên Sinh trong phòng, đồng dạng không có mưa ai. "Sao? Thế nào khả năng?" Mạnh Vũ mắt tròn váng. "Đại nhân." Một cẩm y liễu vệ đẩy ra giá sách, lộ ra đen xỉ cửa hàng, có mật đạo. "Truy." Đầu mục vung tay lên, năm thành binh mã ti cùng cẩm y liễu vệ nhao nhao đốt lên bó đuốc đều cầm lưỡi dao ngư quán mà vào. Trong động hàn phong lạnh tấu xương, bó đuốc ánh sáng chợt sáng chợt tắt, tiếng bước chân dồn dập trong động tiếng vọng, Mạnh Vũ bị áp lấy đi tại trong đội ngũ ở giữa, đi ước chừng thời gian uống cạn chung trà, trước mắt đột nhiên sáng lên, đã từ trong mật đạo chui ra. Đầu mục kia bốn phía dò xét, lúc này mới phát hiện mình đặt mình vào tại trong một rừng cây, cỏ dại rậm rạp, lá rụng khắp nơi trên đất, lại nơi nào có người cái bóng. "Cốc Vũ đâu?" Đầu mục nhìn chăm chú lên Mạnh Vũ, ánh mắt bất thiện. Mạnh Vũ sắc mặt hơi bại, trầm mặc lắc đầu, đầu mục hừ lạnh một tiếng, "Mang đi." Chương 1154, Cứu binh chương 1154. Cứu binh ánh bình minh chiếu rọi tại kinh thành Khoan Hậu trên tường thành. Ngoài thành chờ đợi vào thành bách tính sớm đã sắp xếp lên hàng dài, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Đội ngũ phía trước, Cốc Vũ cùng Tiểu Thảo lo lắng chờ đợi. Tiểu Thảo thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía đội ngũ cuối cùng, ánh mắt rơi vào chân trời chỗ giao hội, trong ánh mắt lộ ra lo âu nồng đậm. Cửa thành mở ra, cầu treo chậm rãi để xuống. Cốc Vũ cùng Tiểu Thảo theo dòng người đi vào cửa thành động, niệm nhìn qua quan bằng lộ dẫn, hữu kinh vô hiểm tiến vào thành. Tiểu Thảo lúc này mới thở phào một cái, đi một chút viễn Cốc Vũ đột nhiên níu lại tay áo của nàng, chúng ta bị người để mắt tới. Tiểu Thảo thân thể cứng đờ, mặc cho Cốc Vũ lôi kéo chui vào ngõ nhỏ, phía sau người bước nhanh gặp phải, Cốc Vũ đem Tiểu Thảo kéo đến phía sau, lạnh lùng đánh giá đối phương, ngươi là ai? Đối phương là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hai tay một đám lấy đó không có ác ý, ta là Triệu Tiên Sinh người. Cốc Vũ sững sờ, Triệu Tiên Sinh thế nào rồi? Hiển nhiên Triệu Tiên Sinh ở cửa thành phái người trông coi, chuyên môn chờ lấy Cốc Vũ đến, cái này khiến hắn có một loại dự cảm không tốt. Người tuổi trẻ kia tránh, ta dẫn ngươi đi tìm Triệu Tiên Sinh. Cốc Vũ lắc đầu, chỉ vào trên đường dài một nhà con trà, để hắn tới. Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, Triệu Tiên Sinh không phải như thế nói. Cốc Vũ chỉ vào Tiểu Thảo, nữ tử này nguyên nên nhận ra. Ta đúng hẹn đem Tiểu Thảo cứu ra, hiện tại là hắn thực hiện lời hứa thời điểm, để hắn mang theo hạ cô nương cùng kia mục đến thay người. Người tuổi trẻ, ta phải hỏi một chút Triệu Tiên Sinh. Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi, một người trung niên sát thủ xuất hiện tại cửa ngõ ngăn cản Cốc Vũ đường đi, Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía người tuổi trẻ kia, người tuổi trẻ kia nói, coi chừng hắn. Trung niên sát thủ hiện lên thân thể, Cốc Vũ mang theo Tiểu Thảo đi ra ngõ nhỏ, xuyên qua phố dài đi vào quán trà. Trong quán trà còn không có khách nhân. Hỏa kế vội vàng đẩy nước qua nhà, ngẩng đầu liền gặp Cốc Vũ hai người đi đến, vội vàng tiến lên đón, nhị vị, là muốn uống trà sao? Cốc Vũ gật gật đầu, dẫn Tiểu Thảo tại bên cửa sổ ngồi. Hỏa kế vì hai người điểm đơn, đang muốn rời đi, đã thấy cổng kia sáng tối sầm lại, tên kia trung niên sát thủ đi đến. Hỏa kế sững sờ, thầm nghĩ hiếm có, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp nên đi vào cửa. Cái kia trung niên sát thủ ngồi tại Cốc Vũ bên cạnh hậu phương, cầm trong tay cương đao nhẹ nhàng để lên bàn, dương lên cổ, hắn uống cái gì, ta liền uống cái gì. Cái này hai nhóm người kỳ quái, Hỏa kế không dám hỏi nhiều, thận trọng tránh ra. Tiểu Thảo nhìn xem Cốc Vũ, chúng ta muốn phân biệt sao? Nét mặt của nàng rất phức tạp, đã có hưng phấn, lại có phiền muộn. Cốc Vũ nhất thời bán hội cũng đọc không hiểu, hắn nói khẽ, cha ngươi lập tức sẽ tới đón ngươi, thân thiết với người quân sơ, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu tự giải quyết cho tốt, chớ cùng hắn một con đường đi đến đen. Tiểu Thảo bi thương mà nói, hắn là cha ta, ta còn có thể phản bội hắn sao? Cốc Vũ nghĩ đến bách hợp, có chút khổ sở mà nói, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi muốn đi đường không có bất kỳ người nào có thể quyết định, chỉ cần hữu tâm hướng thiện, ngươi sẽ trở thành cùng hắn hoàn toàn khác biệt người. Tiểu Thảo lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Ta đã không có nương, không thể lại không có cha. Cốc Vũ trong lòng thở dài một tiếng, chật chật lưỡi không nói thêm gì nữa. Tiểu Thảo biết hắn là vì mình tốt, hé miệng cười cười, ngươi đáp ứng mẹ ta chuyện làm đến, ta trước trả lại ngươi một cái nguyện vọng, như thế nào? Cái gì? Cốc Vũ còn không có lấy lại tinh thần. Tiểu Thảo thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến Cốc Vũ trước mặt, thần thần bí bí nói, mẹ ta trước khi chết từng nói cho ta, trên người nàng ẩn giấu một cái thiên đại bí mật, mà bí mật này rõ ràng tại thiên hạ thời điểm, sẽ có vô số đầu người rơi xuống đất. Cốc Vũ bị Tiểu Thảo dọa đến giật mình, cái gì bí mật? Tiểu Thảo nói, chính là mẹ ta phía sau kia đóa bách hợp hình xăm. Cốc Vũ há to miệng, đầu óc đang bay nhanh vận chuyển. Nếu quả thật như Tiểu Thảo nói tới bách hợp hình xăm trọng yếu như vậy, có lẽ đây mới là Triệu Tiên Sinh muốn cam mạo kỳ hiểm cũng muốn đem bách hợp cứu ra nguyên nhân. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, tiếc nuối nói, mẹ ngươi thi thể chắc hẳn đã bị lưu tại Thiên Tân Bệ. Tiểu Thảo chậm rãi lắc đầu, hô hấp trở nên thô trọng. Ngươi còn nhớ rõ kia cầm y lý vệ hoàng tự lập đem mẹ ta ra thịt lột xuống tới sao? Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói? Tiểu Thảo run giọng nói, ta khi đó liền đoán được hoàng tự lập thủ đoạn vì sao tàn nhẫn như vậy, chỉ bất quá mẹ ta phía sau bách hợp hình xăm càng chói mắt, kia cẩm y liễu vệ có lẽ nóng lòng không đợi được, có lẽ trong lòng còn có hoài nghi, liền đem kia hình xăm lột xuống tới, giờ phút này liền tại tên kia trong tay. Cốc Vũ trong lòng bàn tay gặp mồ hôi, kia hình xăm trong đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Tiểu Thảo nói, ta cũng tò mò, kia hình xăm ta là từ nhỏ nhìn quen, nguyên lai chỉ ở sau nơi hông, lớn chừng bàn tay. Theo ta niên kỷ lớn dần, kia bách hợp phảng phất đang sống theo lớn lên, cuối cùng nhất lại bày khắp mẹ ta sau lưng. Ta chưa hề chỉ coi làm đồ chơi thưởng thức, lại không ý thức được hoa bách hợp trong cất giấu bí mật. Cốc Vũ còn đợi truy vấn, khoe mắt đột nhiên mang hộ đến ngoài cửa sổ bóng người, lời đến khoe miệng nuốt xuống. Triệu Tiên Sinh dẫn người đi đến, Cốc Vũ đứng dậy, ánh mắt chỉ ở Triệu Tiên Sinh trên mặt dừng lại một lát, liền chuyển hướng hắn phía sau Hạ Khương. Hạ Khương không hề chớp mắt nhìn lại xem hắn, đỏ cả bề mắt. Tiểu Thảo đứng dậy, nhút nhát kêu một tiếng, cha. Còn lại ngạnh tại trong cổ họng. Triệu Tiên Sinh mũi thở mấp máy, đi lên trước đem Tiểu Thảo ôm lấy, hài tử, ngươi chịu ủy khuất. Tiểu Thảo nước mắt bá chảy xuống, nàng viên kia hoảng hốt tâm tại Triệu Tiên Sinh lồng ngực nở nang bên trong cuối cùng tìm được dựa vào, đó cũng là có thể khiến nàng vô câu vô thúc, tự do hô hấp cẳng. Triệu Tiên Sinh nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, khỏe mắt rưng rưng nước mắt, có cha tại, ngươi cái gì đều có thể không sợ. Tiểu Thảo nước mắt chảy tràn càng thêm hung, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Cốc Vũ nhìn về phía Triệu Tiên Sinh ánh mắt tràn đầy xem kỹ, hắn cơ hồ làm không rõ đây là Triệu Tiên Sinh biểu diễn vẫn là chân tình bộc lộ. Triệu Tiên Sinh chuyển hướng Cốc Vũ, ngụy ở đâu? Biển cả đâu? Cốc Vũ lạnh lùng thốt, chết rồi. Triệu Tiên Sinh nhăn đầu lông mày, ngươi làm? Cốc Vũ mặt không thay đổi nói, ta không có khả năng kia, ngươi phải biết muốn người không biết trừ phi mình đừng làm đạo lý, trong kinh thành Tàng Long Ma Hổ, Cẩm Y Liễu vệ sớm đã phát hiện Tiểu Thảo tung tích, chỉ bất quá thả dây dài câu cá lớn, vốn là muốn bắt ngươi, lại không nghĩ hại chết bách hợp, ngay cả Ngụy Cường mấy người cũng chưa thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cái gì? Bách hợp chết? Triệu Tiên Sinh cái này giật mình không thể coi thường. Tiểu Thảo khóc không ra tiếng, mẹ ta chết trên tay Cẩm Y Liễu vệ, cha, ngươi muốn vì mẹ ta báo thù. Triệu Tiên Sinh không chịu được nước mắt tuôn đầy mặt, lẩm bẩm nói, bách hợp, ta bách hợp. Cốc Vũ ghét khí quay đầu lại, Tiểu Thảo của về chủ cũ, nên thả ta cùng Hạ cô nương rời đi đi. Triệu Tiên Sinh không đáp, chỉ là nước nở. Quán trà lão bản, hỏa kế nút ở nơi hẻo lánh bên trong, sớm đã dọa đến ngây ra như phóng, thật lâu Triệu Tiên Sinh ổn định cảm xúc, dùng tay áo lau nước mắt, hướng phía sau người tuổi trẻ kia phất phất tay, người trẻ tuổi giải khai Hạ Khương trên tay dây thừng. Hạ Khương đi đến Cốc Vũ bên người, Cốc Vũ đưa tay cùng nàng nắm, hai người nhìn nhau, Hạ Khương hé miệng cười cười. Chương 1155, bắt trộm chương 1155, bắt trộm. Cốc Vũ hướng Triệu Tiên Sinh nói, ngươi còn thiếu ta một kiện đồ vật. Triệu Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hạ Khương, ngươi nên hỏi nàng. Cốc Vũ nghi hoặc quay đầu, Hạ Khương tiến đến hắn bên hai, kia hộp tại Bành Vũ trong tay. Cốc Vũ sững sờ, Hạ Khương nói, chúng ta cần phải đi. Dùng sức nắm chặt tay của hắn, đi ra ngoài cửa. Triệu Tiên Sinh nhưng lại gọi lại nàng, kia khăn lụa tại cái gì địa phương? Hạ Khương cũng không quay đầu lại nói, tại chúng ta an toàn trước đó, còn xin Triệu Tiên Sinh an tâm chớ đổi, ngươi sớm muộn sẽ biết. Thân ảnh của hai người biến mất tại cửa ra vào, Triệu Tiên Sinh nheo mắt lại, ngoắc gọi qua người tuổi trẻ kia, theo hai người phía sau, giết bọn hắn. Tiểu Thảo giật mình, cha, không thể. Kia Cốc Vũ từng cứu mạng của ta. Triệu Tiên Sinh mặt như sương lạnh, hắn là địch nhân, không giết hai người bọn họ, hậu hoạn vô tận. Người trẻ tuổi liền ôm quyền, dẫn người đi ra cửa. Tiểu Thảo nước mắt thuận má bên cạnh chảy xuống, không có Cốc Vũ, Tiểu Thảo sợ là lại không gặp cha cơ hội, vì nữ nhi lưu bọn hắn một cái mạng đi. Triệu Tiên Sinh dùng tay áo cho nàng lau sạch nước mắt, ôn thanh nói, hảo hài tử, cha làm việc tự nhiên, có cha đạo lý, ngươi cũng không cần quản. Đưa tay gọi qua tên kia trung niên sát thủ, Viên Bình, ngươi dẫn tiểu thư ở chỗ nghỉ ngơi, ta còn có chuyện muốn làm. Cốc Vũ cùng Hạ Khương hai người đi ra không xa, còn chưa kịp thật dễ nói chuyện, Cốc Vũ liền đã phát giác được không đúng. Trong dòng người mấy tên cường tráng hán tử đang từ bốn phương tám hướng hướng mình bày kín. Bên đường giết người, Cốc Vũ bị Triệu Tiên Sinh điên cùng sợ ngây người, hắn lôi kéo Hạ Khương thô lỗ chen qua đám người hướng về phía trước chạy tới. Hạ Khương cũng ý thức được nguy hiểm, không nói tiếng nào theo hắn phía sau. Hai người đào vong cùng không có duy trì bao lâu, người tuổi trẻ kia đang đứng tại đám người phía trước, chờ đợi xem Cốc Vũ tự chui đầu vào lưới. Cốc Vũ mất hết can đảm, lôi kéo Hạ Khương dừng bước lại. Hạ Khương nhìn qua từ từ nhỏ dần bóng đây, run giọng nói, làm sao đây? Cốc Vũ cắn chặt hàm răng, đột nhiên rút đao ra đến, trước mặt vừa lúc một người qua đường trải qua, Cốc Vũ rút đao chém vào hắn đầu vai, người kia êm đẹp đi đường, lại không ngờ tới tai họa bất ngờ, a một tiếng hét thảm, đâm vào người đi đường trên thân, Hạ Khương sợ ngây người, Cốc Vũ, ngươi làm cái gì? Cốc Vũ hai mắt xích hồng, phất tay lại chặt, lại là một người thụ thương ngã xuống đất, lần này tổn thương chính là đùi. Cốc Vũ như chúng ta, trong khoảnh khắc chặt liên tiếp mấy người, đám người như nước lạnh nhập lăn dầu, nhất thời sôi trào, dân chúng đâm quảng đồng xiên, chu lên liên tục. Bọn sát thủ bị đánh đến ngã trái ngã phải, Cốc Vũ kéo lại Hạ Khương, đi. Hai người bên cạnh thân kỷ mễ viên chính là một nhà thợ may cửa hàng, Cốc Vũ ba chân bốn cẳng đuổi tới trước cửa, hỏa kế gặp cái này giết người hung thần đúng là chạy mình tới, cầm trong tay một chi cây gậy trúc gào thét một tiếng tiến lên đón đến, Cốc Vũ dùng sống đao đem hắn đổ ngã xuống đất, một cái bước xa chạy sộp cửa đi. Thợ may cửa hàng bên trong còn có không ít nam nữ khách hàng, bị tình cảnh trước mắt dọa đến nghẹn ngào gào lên, muốn chạy trốn lúc Cốc Vũ đã xem cửa chặn lại chắc chắn. Người tuổi trẻ kia thấy được rõ ràng, không được. Rít lên một tiếng, chúng sát thủ cùng nhau đánh tới. Cốc Vũ trở lại đem cửa nhốt, then cửa. Hạ Khương đã tỉnh hồn lại liên tục không ngừng đưa cho hắn, Cốc Vũ thượng then cửa, bọn sát thủ cũng bổ nhào vào phụ cận, dùng sức đập suốt gồm tấm, mở cửa. Người trốn không thoát. Cốc Vũ hô hô thở hổn hển, hắn dùng đầu chống đỡ xem cánh cửa, náo ra như thế động tĩnh lớn, quan binh lập tức liền sẽ đổi tới, các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ chịu chết đi. Người tuổi trẻ kia lúc này mới hiểu được Cốc Vũ dụ ý, không nghĩ tới người này lại khiến cho lưỡng bại câu thương phát tử. Lúc này Hạ Khương cũng hiểu được, nàng lấy lại bình tĩnh, hướng bị dọa đến sợ hãi thành một đoàn nam nam nữ nữ nói, các vị, chúng ta không phải người xấu. Ai cũng không có đem người xấu viết tại trên trán. Một nam tử hai tay ôm ngực, cẩn thận từng ly từng tí phản bác. Cốc Vũ lực chú ý toàn bộ đặt ở ngoài cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát, người tuổi trẻ kia không có cam lòng, hướng đồng bạn hô to gọi nhỏ, mấy người bước ra liền đi, người trẻ tuổi hai tay khép tại trước miệng, người ở bên trong nghe, hai cái này là triều đình tập nã cho phạm, chúng ta là phụ mệnh đuổi bắt quan sai, chỉ cần đem hai người này bắt, quan phủ thưởng 10 lượng bạc. Cốc Vũ cả giận, thả ngươi cái rắm. Quay đầu nhìn lại đã thấy trong đám người mấy tên tuổi trẻ tiểu hòa tử kích động, trong lòng của hắn giật mình, đem Hạ Khương kéo đến phía sau, đi đến trưởng quỹ trước mặt chộp đem hắn ném xuống đất, ngươi trong tiệm này nhưng có cửa sau sao? Trưởng quỹ gặp hắn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, há miệng run rẩy nói, có, cửa sau không có đóng. Cốc Vũ quá sợ hãi, cầm trong tay cương đao đưa cho Hạ Khương, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi một chút liền tới. Đem trưởng quỹ kia xách xem bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Cái này thợ may cửa hàng hậu viện không lớn, trưởng quỹ vẩy màn đi đến, đột nhiên nhanh chân liền chạy. Cốc Vũ một cái bước nhanh về phía trước, đem trưởng quỹ kia quật ngược trên mặt đất, tức hổn hển mà nói, ngươi muốn chết hay sao? Trưởng quỹ kia dọa đến hai tay ôm đầu, cuốn quýt âm thanh mà nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Cốc Vũ lúc này mới phát hiện hậu viện thượng khen cửa, trưởng quỹ có chủ tâm lừa hắn, xem ra chỉ muốn bỏ chạy chạy mà thôi. Hắn nhìn một chút tường viện, chân mày cao lại, địch nhân thân kinh bách chiến, cái này đạo viện tường cũng không tính cao, chỉ sợ khó không được bọn hắn, bị công phá chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Trong lòng của hắn ngay tại lo nghĩ, chợt nghe Hạ Khương một tiếng hô, Cốc Vũ. Cốc Vũ ý thức được không ổn, nếu lấy trưởng quỹ sau cổ áo bước nhanh đi trở về, tình cảnh trong nhà làm hắn giật nảy cả mình. Hạ Khương đã bị hai cái tiểu hỏa tử cuốn lấy, trong tay cương đao bị một người khác cướp đi, trên mặt đất còn nằm một vị, tay trái che lấy cánh tay phải, máu me đầm địa, được không dọa người. Một nữ tử vọt tới trước cửa, đưa tay bắt lấy then cửa. Cốc Vũ vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, còn không ngừng tay. Phi thân xông về phía trước. Lúc này liền có hai người ngăn ở trước người hắn, thần tình kích động, trợn mắt tương hướng, đừng để cái này tặc nhân chạy. Cốc Vũ vừa sợ vừa giận, sắc mặt thiết thanh huy quyền đánh ngã hai người, một đám nữ tử thét chói tai vang lên lại đánh tới. Trước cửa nữ tử kia một thanh kéo xuống then cửa, cửa mở một khe hở, được cứu. Trong môn dây dưa cả đám cùng nhau đem ánh mắt bắn ra mà đến, Hạ Khương cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, từ hai tên chố mắt tiểu hỏa tử thủ trong tránh thoát, phi thân nhào về phía đại môn. Trở về từ cõi chết hưng phấn khiến nữ tử kia sắc mặt đỏ lên, trước mắt hàn quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén chính bổ về phía trước mặt của nàng, nữ tử kia mừng rỡ biến thành sợ hãi, hét lên một tiếng vô ý thức hướng sau vừa trốn, đầu vai rắn rắn chắc chắc chịu một cái. A. Hạ Khương vừa lúc này chạy đến, vừa người bổ nhào vào trên ván cửa. Bành! Cánh cửa lần nữa khép kín, ngoài cửa người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, đặt một cước. Bành! Hạ Khương thân thể bị đâm đến bay lên, chật vật hướng sau cắm xuống, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến lung lay sắp đổ cánh cửa, trong ánh mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Chương 1157, lời đồn chương 1157, lời đồn đúng vậy. Cốc Vũ đem kia hộp một thanh chiếm quá khứ, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Lưu Vĩnh Cát đối với hắn thô lỗ cũng không hề để ý, hắn hướng Cốc Vũ trịnh trọng kỳ sự nói, "Tiểu Cốc, ta không biết ngươi dùng cái gì pháp tử có thể cứu lão đồng, nhưng có lão phu có thể giúp một tay." Cốc Vũ cảm thấy cảm động, nhưng vẫn lắc đầu, đại nhân làm đủ nhiều, Cốc Vũ không phải không biết tốt xấu người, sư phụ ta sinh tử chưa biết, không thể lại đem ngài cũng liền mệt mỏi. Quãng đường còn lại ta muốn tự mình đi. Hạ Khương có chút lo lắng, đại nhân, ngài muốn thế nào hướng Cẩm Y Liễu vệ giải thích? Lưu Vĩnh Cát nói, may mắn ngươi là bị ta người bắt được, ta phân phó bọn hắn không dám không nghe, còn như Bành Vũ nhà, ngươi lại tại ta chỗ này đợi, nếu là tiểu cấp thất thủ, lão phu lại nghĩ những biện pháp khác. Bành Vũ nghe xong liền nội, ta phải đi cứu thầy ta ra. Trung thực đợi. Cốc Vũ trầm giọng đem hắn ngăn lại, chuyện này từ ta mà lên, cũng để cho ta mà kết thúc, cái hộp này đã ở trong tay ta bên trong, ngươi đi cũng giúp không được cái gì bận điệu, còn có thể đáp thượng tính mệnh. Vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn sư gia chịu chết, mình lại làm đạo binh. Bành Vũ gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Cốc Vũ đè lại đầu vai của hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hắn cơ hồ là vô ý thức làm ra động tác này, giống đồng tâm năm ngày bình thường đối với hắn làm. Hắn gái mũi mỏ nhừ, run giọng nói, tứ ca, Hải Triều còn tại ngục trong, phủ nha bên trong giờ phút này có thể vì bọn họ mở rộng chính nghĩa chỉ có ngươi, Bành Vũ, ngươi là chúng ta hậu thuẫn. Bành Vũ cái cầm run rẩy, hắn chăm chú nắm lấy Cốc Vũ ống tay áo, thực. Cốc Vũ gạt ra tiếu dung, ta cái này tiện nghi sư phó làm không đủ tư cách, cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, dạy ngươi chịu ủy khuất. Ngươi nếu là có trước sau mắt, ta tuyệt sẽ không mang ngươi đến kinh thành. Hướng Lưu Vĩnh Cát chắp tay quay người liền đi. Hạ Khương thi lễ sau đi theo ra ngoài. Hoàng tự tại dẫn hai người tới cửa sau, thăm dò nhìn một chút lúc này mới đem Cốc Vũ thả ra. Cốc Vũ dặn dò, nếu như ta xảy ra chuyện, tra được các ngươi trên đầu, một mực đẩy cái sạch sẽ, hết thể chịu tội từ ta gánh chịu. Vinh tôi tướng đỡ, sợ hắn làm gì? Hoàng tự tại không hề lo lắng khoát tay áo, hắn nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được, ngươi hối hận sao? Cốc Vũ há hốc mồm, hắn trầm mặt xuống, sắc mặt xoắn xuýt, từ đầu đến cuối nói không nên lời cái đáp án. Hoàng tự tại trong lòng thầm than một tiếng, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, hai người các ngươi trò chuyện, ta cũng không phải cái đồ quỷ sứ chán ghét, xa xa tránh đi. Hạ Khương an ủi, hắn ngươi không cần để ở trong lòng. Ta thực sự đáp không ra, Cốc Vũ khó xử gãi đầu một cái, dạy ngươi thất vọng. Hạ Khương buồn cười nói, ta có cái gì nhưng thất vọng, ngươi nếu là cái lục thân không nhận, ý chí sắt đá nam tử, cho dù làm được thiên hạ đệ nhất bộ khoái, ta cũng sẽ không đối ngươi, đối ngươi. Nói không được nữa, gương mặt từng đỏ, thẹn thùng vô hạn. Cốc Vũ nghiêm mặt nói, ta phải đi, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi, có Lưu đại nhân hộ ngươi chu toàn, ta cũng yên tâm. Hạ Khương sắc mặt hơi tái, chính như lời ngươi nói, ta cho dù đi cũng giúp không được ngươi bận điệu, ngược lại thành gánh nặng của ngươi. Ta liền ở chỗ này chờ, bất quá có một câu ngươi nghe kỹ cho ta. Cốc Vũ mím chặt bờ môi, Hạ Khương đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn, ngươi muốn bảo toàn mình, ta còn muốn gả cho ngươi đâu. Cốc Vũ dùng sức chút gật đầu, thần thái một lần nữa tại sự xuất hiện của hắn tại trong con mắt hắn, ta hiểu rồi. Hắn tham lam nhìn xem Hạ Khương gương mặt, cuối cùng hướng hoàng tự tại nhẹ gật đầu, hắn thở dài ra một hơi, giơ bàn tay lên dùng sức trà sát mặt, bước nhanh hướng thái thị khẩu đi đến. Tuyên Vũ môn ngoài, đạo trường đã bị cự ngựa vây chặt đến không lọt một giọt nước, bách tính bị ngăn tại cự ngựa sau dò xét dài cổ nghị luận ầm ĩ nghe nói không, hôm nay chặt đầu thực động tâm năm, vị gia này trông coi kinh thành trông hơn nửa đời người, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Ta nghe nói cùng hắn đồ đệ kia Cốc Vũ có quan hệ. Ta cũng nghe nói tiểu Cốc bộ đầu đêm nhập hoàng cung, phát hiện khó lường đồ vật. Cốc Vũ đứng tại đám người hậu phương, tiếng nghị luận đùn đùn kéo đến, loạn rối bời, nghe được hắn nắm đấm chặt, sắc mặt thiết thanh. Trên phố truyền càng ngày càng tà dị, nghe nói tiểu Cốc bộ đầu cầm tới chính là Phùng Bảo Thái giám sinh hoạt thường ngày chú, phát hiện đương kim thánh thượng bí mật. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, xê dịch bước chân đi hướng châu đầu ghé thai mấy tên người nhà rỗi. Những người kia chính trò chuyện nhập ngõ hẻm, cũng không có phát giác được hắn đến gần. Nguyên lai năm đó truyền ngôn không phải giả, đều nói Trương các lão cùng Lý Nương Nương quan hệ phi thiện, nguyên lai lại đến ngủ một cái giường tình trạng, kỳ hỉ. Nói không chừng đương kim thánh thượng không họ Chu đến lại họ Trương. Mấy người hèn mọn không nhịn được cười. Ngươi tin tức này từ nơi nào nghe được, ta lại chưa từng nghe thấy. Bất quá Phùng Bảo Thái giám lâu dài tại Trương các lão cùng Lý Nương Nương bên người hành động, hắn biết sinh hoạt thường ngày chú dù sao cũng nên trộn lẫn không phải giả bờ. Nói trở lại, hoàng đế Lao Nhi xem Đại Minh vì hắn một nhà tài sản riêng, bỏ là của hắn, bạc cũng là hắn, phận không thể đem thiên hạ thứ đáng giá đều vơ vét tiến trong ngực, hắn nếu là không họ Chu, vậy có phải hay không nên đem tiền trả lại cho người ta? Lo chuyện bao đồng, trên người ngươi mấy cái lớn hạt bụi. Cốc Vũ nghe được đầu đau một lúc, kia hộp còn không có mở ra, trong hộp bí mật thế nào liền bay lượn trời. Hắn rất nhanh ý thức được đây hết thảy kẻ đầu têu chính là vị kia Điền Đầu Đầu, kinh thành lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, không thể thiếu hắn trợ giúp. Hắn muốn làm cái gì? Cốc Vũ đầu óc nhanh chóng chuyển động. Minh Nón trụ sáng giáp cẩm y liễu vệ đứng tại cự ngựa khác một bên, mặt không thay đổi chờ đợi. Giám trạm quan chỗ ngồi được an bài tại Tây Hạc Niên đường tiệm thuốc cổng, chỉ là chỗ ngồi trống không. Mà đảm nhiệm giám trạm quan Chu Thanh Bách giờ phút này lại tại cung trong đối mặt với vạn lịch lôi đình lửa giận. 3. Cái chén trong tay bị ngã cái vỡ nát, nước canh nương theo lấy bát sứ mảnh vỡ vẩy ra hướng bốn phía. Chu Thanh Bách sớm có đón trước, nằm sấp dưới đất, không nhúc nhích tí nào. Vạn Lịch hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Hảo, Điền Đầu Đầu, hắn thật đúng là chấm tốt đệ đệ. Quấy làm triều đình, loạn triều ta cương, hắn đáng chết." "Đáng chết?" Hầu Thiện Thái giám trong, đầu to đứng tại tới gần cổng vị trí. Hắn gặp cái khác mấy tên thái giám mũi nhìn miệng nhìn tâm, tựa như lão tăng nhập định, lặng lẽ nhất miệng. Chu Thanh Bách ngẩng đầu, sắc mặt xám xịt, ngữ khí phù phiếm, "Vậy hạ, lời đồn dừng tại trí giả, chúng ta đã lâu không đi để ý tới, một ngày nào đó mọi người sẽ quên việc này." Vạn Lịch liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như có thực chất, giống như lưỡi dao sắc bén. Chu Thanh Bách một cái giật mình, nói không được nữa. Vạn Lịch hận hận nói, ngươi trông cậy vào thiên hạ có mấy cái trí giả? Lòng người như nước dân động như khói, mặc cho lời đồn phát triển tiếp, liệt tổ liệt tông để lại cho ta giang sơn sợ là muốn giữ không được. Vừa nói một câu, cả phòng phải sợ hãi. Chu Thanh Bách đem đầu đường kiến thức một năm một mười bẩm báo về sau, Vạn Lịch cấp tốc ý thức được không ổn, hắn là cái thông minh tuyệt đỉnh hoàng đế, ở những người khác chỉ bối rối tại lời đồn thời điểm, hắn đã phát giác được lớn lao nguy cơ, dao động nền tảng lập quốc nguy cơ. Nếu như ngay cả hoàng đế xuất thân đều nhận chất vấn, vậy hắn còn có cái gì lý do ngồi tại cựu ngũ chí tôn trên bảo tọa? Nghĩ đến đây Vạn Lịch khắp cả người phát lạnh, đem cái bàn trùng điệp một cái. Chu Thanh Bách, hôm nay buổi trưa xử trảm đồng tâm năm, chính là bắt Cốc Vũ cùng Điền Đậu Đậu tuyệt hảo thời cơ, quyết không thể lại có sơ hở. Đầu to hai mắt nhất hắt suýt nữa mới ngã xuống đất.